Chương 18, tranh giành bắt đầu. 2, chương 18, tranh giành bắt đầu. 2, Khinh Nguyệt tiểu thư ngươi tốt. Nhìn các ngươi cũng là vừa tới a, có phải hay không còn không có nhận lấy bãi săn đồ? Mộ Dung Tiên có chút định nọt chủ động hỏi. Lâm Khinh Nguyệt nhìn một chút chung quanh học viên, thấy đại gia cũng tại nghi vấn, liên hỏi thăm tới, cái gì là bãi săn đồ? Bãi săn đồ là chúng ta lần luyện tập này khu vực địa đồ. Ngươi nhìn, chính là cái này. Nói chuyện, Mộ Dung Tiên liền từ trong ngực móc ra bãi săn đồ. Diệp Trường Tiên mấy người cũng vây quanh, Mộ Dung Tiên thấy đưa tới chú ý của mọi người, biểu hiện được 10 phần có phong độ, đem bãi săn đồ mở ra. Đám người xem xét, đây là một chương vẽ tốt địa đồ, trên bản đồ viết bãi săn đồ ba chữ, địa đồ miêu tả là xâm nhập đến Tần Sơn ngoại vi trăm dặm phạm vi. Trong đó dùng một chút màu đỏ đường cong, bẻ cong phân chia thành 4 cái khu vực, như là một cái cây quạt mở ra về sau hình dạng. Phía ngoài nhất một tầng, tiêu chú mức độ nguy hiểm đồng dạng, lại gần một tầng thì tiêu chí rất nguy hiểm, lại gần một tầng thì tiêu chú 10 phần nguy hiểm, mà tận cùng bên trong nhất một tầng, mặc dù khu vực hẹp nhất nhỏ, nhưng lại tiêu chú cực kỳ nguy hiểm. Đây là bảo hộ lần này tỉ thí an toàn cao thủ, liên tục điều tra một tháng lấy được thành quả. Mặc dù ma thú thường xuyên du động, nhưng đa số vẫn là có lãnh địa của mình. Đương nhiên, đây chỉ là tham khảo, cũng không phải là mang ý nghĩa phía ngoài nhất mức độ nguy hiểm thấp nhất. Chỉ là cho đại gia một cái cảnh cáo, căn cứ tu vi của mình, lựa chọn thích hợp tiến vào khu vực đến săn bắt ma hạch cùng tìm kiếm dược thảo. Đương nhiên, càng là địa phương nguy hiểm, ma hạch cùng dược thảo càng là phong phú, phẩm giai cùng tầm quan trọng thì càng cao. Mộ Dung Tiên từng cái giải thích tới. Vậy cái này hai cái dấu hiệu là cái gì? Tiêu Tử Lương nhìn xem trong địa đồ, tại khác biệt vị trí, thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái hình tam giác tiêu chí cùng mấy cái ngôi sao năm cánh. Hình tam giác tiêu chí đại biểu là vi hình điểm truyền tống. Tổng cộng bố trí có 6 cái. Các ngươi nhìn, bên kia có một cái to lớn cái bàn, kỳ thật nơi đó ngay tại bố trí một tòa truyền tống trận. Chỉ cần khởi động truyền tống trận, Tần Sơn ngoại vi bên trong bố trí 6 tòa vi hình điểm truyền tống liền sẽ bị kích hoạt. Một khi chúng ta gặp phải nguy hiểm, thì có thể chạy đến khoảng cách gần nhất vi hình truyền tống trận, thông qua linh thạch kích hoạt truyền tống trận, liền có thể truyền tống đến đây trên bàn. Một khi sử dụng truyền tống trận, liền mang ý nghĩa kết thúc tỉ thí, không được lần nữa đi vào. Còn có lợi hại như thế trận pháp? Tiêu Tử Lương vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, nghe nói là Tần Sơn học viện trận pháp đại sư tự mình xuất thủ. Mộ Dung Tiên hồi đáp, chỉ là cùng một cái vi hình truyền tống trận, một lần chỉ có thể truyền lại một người, truyền lại một người về sau, cần tại sau một nén nhang mới có thể truyền lại một người khác. Mặt khác, vi hình truyền tống trận mặc dù bố trí tại đối lập bí ẩn vị trí, nhưng cũng không thể nhất định cam đoan không có bị ma thú phá hư. Một khi phá hư, thì giải thích rõ nên truyền tống trận không cách nào sử dụng. Nếu như gặp phải loại tình huống này, liền cần nhanh lên chạy. Kia ngôi sao năm cánh đại biểu cái gì? Đỗ Mật dò hỏi. Ngôi sao năm cánh tổng cộng có 4 cái, đại biểu cho 4 người. Bọn hắn theo thứ tự là Phong Hoa, Sương Lãnh, Vũ Ngưng, Tuyết Đình, cũng là Tần Sơn học viện cao cấp học sinh, nghe đồn bọn hắn trên cơ bản đều là trúc cơ 5 tầng trở lên tu vi. Một khi truyền tống trận không cách nào sử dụng, có thể lân cận hướng 4 người này phát ra tín hiệu cầu cứu. Giống nhau, một khi cầu viện, cũng mang ý nghĩa tỉ thí kết thúc. Mộ Dung Tiên cụ thể giải thích một phen, đại gia cũng trên cơ bản đều nghe được rõ ràng. Lâm Kinh Nguyệt biểu đạt lòng biết ơn về sau, hỏi rõ ở nơi nào nhận lấy bãi săn đồ, liền đi nhận lấy 10 cái, sau đó phân cho đại gia. Mộ Dung Tiên cũng là có lễ phép lại lui trở về chính mình học viện khu vực, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng bên này. Đang nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ 2 sắc trời còn tảng sáng lúc, tất cả mọi người liền xuất hiện ở riêng phần mình trường học khu vực trong. Các đại học viện viện trưởng đều đứng tại một cái đài bằng gỗ phía trên, hoàng lao ở giữa, dùng 10 phần ánh mắt sắc bén quét mắt dưới đài tất cả học viên, đây là 16 chỗ sơ cấp học viện học viên, cũng là những này học viện bồi dưỡng ra được tinh anh. Lão Hủ là Hoàng Khâu, cũng là lần này tỉ thí người phụ trách. Lần này tỉ thí, khảo hạch là các ngươi tổng hợp năng lực, rèn luyện chính là bọn ngươi kỹ xảo chiến đấu, tạo nên chính là bọn ngươi sinh tồn năng lực. Đây cũng là trên con đường tu luyện, nhất định phải kinh nghiệm tôi luyện. Tỉ thí thắng thua chỉ nhìn hai loại, ma hạch cùng dược thảo. Trước khi tỉ thí, riêng phần mình nhận lấy một cái không gian giới chỉ, chuyên môn dùng cho cất giữ dược thảo cùng ma hạch. Nhớ kỹ, không cần Newton đem lấy trước dược thảo hoặc ma hạch để vào trong đó gian lận thắng được, bởi vì chúng ta sẽ kiểm nghiệm đại gia thu hoạch ma hạch cùng dược thảo thời gian. Chỉ có tại này 10 ngày bên trong thu hoạch ma hạch cùng dược thảo mới có thể làm chuẩn. Tỉ thí chia làm hai loại, nhưng cũng là đồng thời tiến hành. Một cái là học viện tập thể vinh dự, một cái là học viên cá thể vinh dự. Tốt nhất học viện cùng tốt nhất học viên ban thưởng sẽ càng phong phú, hy vọng đại gia riêng phần mình cố gắng. Đương nhiên, chúng ta cũng biết dựa theo người biểu hiện ưu dị tình huống xếp hạng, đều sẽ có khác nhau chúc cơ đàn xem như ban thưởng. Các người có thể đơn độc lên núi, cũng có thể kết đội thành tổ lên núi. Chúng ta cần nói rõ chính là, cùng một cái học viện ở giữa, là không cho phép cướp đoạt dược thảo cùng ma hạch, một khi có loại này chuyện xảy ra, thì tước đoạt tiến vào Tần Sơn học viện tư cách, đồng thời chỗ gia tộc cũng sẽ bị kết thúc ngũ cấp học viên đãi ngộ. Nhưng là, khác biệt học viện ở giữa là cho phép lẫn nhau cướp đoạt ma hạch cùng dược thảo, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực. Nhưng cần nói rõ chính là, tại cướp đoạt ma hạch cùng dược thảo quá trình bên trong, tuyệt đối không được xuất hiện sát hại học viên hoặc vứt bỏ học viên chuyện xảy ra, một khi cái nào sở học viện xuất hiện loại vấn đề này, thì học viện sẽ bị thủ tiêu. Như gặp tới nguy hiểm, có thể hướng bãi săn trong địa đồ đánh dấu ngôi sao năm cánh nhân viên cùng hình tam giác truyền tống trận vị trí rút lui. Đại gia cần ý thức được một điểm là, ngôi sao năm cánh cùng hình tam giác tổng cộng chỉ có 10 cái, nhưng lại phân tán tại trăm dặm rộng phạm vi bên trong. Cho nên, có thể hay không kiên trì tới địa điểm hoặc ngôi sao năm cánh nhân viên đổi tới, cũng cần nhìn năng lực của các ngươi. Một khi sử dụng truyền tống trận hoặc phát ra tín hiệu cầu cứu, thì coi là kết thúc tỉ thí, sẽ bị đưa về nơi đây. Hoàng Câu lão nhân quét mắt đám người, hỏi thăm đại gia phải chăng có nghi vấn. Trong tràng lặng ngắt như tờ. Như thế rất tốt, giáo sư phụ trách phân phát bài săn đồ, tín hiệu cầu cứu đánh cùng không gian giới chỉ. Sau đó từ học viên tự thân quyết định con đường tiến tới, tỉ thí thời gian duy trì liên tục 10 ngày, cần phải tại ngày thứ 10 mở nhạc trước đó chạy về. Hiện tại, ta tuyên bố, tỉ thí chính thức bắt đầu. Chương 19, Hắc Mộc Bọ Cạp chương 19, Hắc Mộc Bọ Cạp hành tẩu quá trình bên trong, cho dù sẽ có khai bán, nhưng cũng nhất định sẽ có thu hoạch. Theo từng tổ học viên lên núi, giữa sân dần dần vắng vẻ xuống tới. Hoàng lão ra lệnh một tiếng, trong sân truyền tống trận liền bị khởi động, cùng lúc đó, Tần Sơn ngoại vi xâm lâm một chút bí ẩn vị trí, cũng dần hiện ra một tia năng lượng chấn động, sáu tòa vi hình truyền tống trận đã mở ra. 160 người phân tán tiến vào đến Nam Sơn trong rừng rậm, như là một giọt nước rơi vào trong biển rộng. Theo các viện trường học viên đột tiến cùng phân tán, cơ hồ đã thấy không đến khác biệt học viên. Đại gia muốn đề cao cảnh giác, bảo trì tốt đội hình tiến lên. Lâm Kinh Nguyệt đi đầu đội ngũ, kêu gọi đại gia. Lâm đội trưởng, ta cho là chúng ta hẳn là tách ra hai tổ đột tiến, chỉ có dạng này khả năng rộng tung lưới, nhiều màu cá. Tiêu Tử Lương đối với Lâm Kinh Nguyệt kiên trì 10 người một tổ phương án biểu đạt bất mãn. Ta cũng là vì đại gia an toàn cân nhắc. Một khi gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhiều người cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Kinh Nguyệt không khách khí nói. Thật là ta nhóm mục đích không ở chỗ an toàn, mà ở chỗ ma hạch cùng dược thảo. Nếu như 10 người một tổ bắt được ma hạch cùng dược thảo, là về ngươi vẫn là về đại gia. Tiêu Tử Lương có chút không cam lòng nói rằng. Tiêu thiếu, ta kiên trì 10 người một tổ. Đến lúc đó bắt được ma hạch cùng dược thảo, tự nhiên là mọi người cùng nhau điểm. Nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể tự làm quyết định, đừng quên, ngươi cũng là một cái tổ trưởng. Lâm Kinh Nguyệt có chút tức giận nói. Xuyệt, đều chớ ồn ào. Diệp Trường Tiên cảm giác được cái gì đồng dạng, vội vàng nhường mọi người im lặng xuống tới. Hứa Chiếu, tại phía sau ngươi. Diệp Trường Tiên hô to một tiếng, Hứa Chiếu cũng cảm thấy sau lưng một cơn gió mạnh, khí tức phun trào, nằm đấm bên trong lóe ra kim quang, liền đột nhiên đánh ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng ba đập, Hứa Chiếu càng là lật ra đi xa hơn 2 trượng. Đại gia lúc này mới thấy rõ, tới là một cái trên người có chút gờ giáp xích hồng sắc lợn rừng. Đây là xích hào trư, nhất giai hỏa thuộc tính ma thú, răng ngắn nhiều chuyện, đánh thẳng vào khí lực 10 phần lớn. Tống Tiên Tinh nhìn thấy lợn rừng về sau, vội vàng giải thích nói. Hứa Chiếu cũng không có thụ thương, chỉ là vội vàng ở giữa, bị khí lực to lớn xích hào trư đụng bay ra ngoài, may mắn trong rừng rậm lá cây tích lũy, thổ nhũ suốt, mới không có tạo thành tổn thương. Ta đi, ta muốn nướng đầu này lợn rừng. Hứa Chiếu đứng lên, sau đó lại lần nên đón tiếp lấy. Ngao. Xích hào trư trừng mắt đỏ lên ánh mắt, Hứa Chiếu một kích kia chọc quyền, cũng làm cho đầu của nó có chút mất đi. Nhưng trong nháy mắt, liền đã khôi phục lại. Lần nữa chu lên lao đến. Kim thúc đâm. Hứa Chiếu trên nắm tay, lóe ra một tia kỳ dị địa quang sáng, bén nhọn kim thúc như là mọc gai đồng dạng, hung hăng đón nhận xích hào trư đầu. Xích hào trư kêu thảm một tiếng, miệng bên trong phun một tia nóng rực địa hỏa khí, nhưng lại bị Hứa Chiếu tránh ra, sau đó nắm đấm vung lên, một sợi liệt hỏa liền đã xuất hiện. Dừng tay. Tiêu Tử Lương đội vàng hô. Hứa Chiếu mới ngừng lại, nhìn xem Tiêu Tử Lương chờ lấy giải thích của hắn. Tiêu Tử Lương theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thanh kiếm sắc, tại kim thúc tính ra chỉ tác dụng dưới, lợi kiếm dễ dàng đem xích hào trư lồng ngực mở ra, sau đó lấy ra một cái màu đỏ sẫm ma hạch, đối với Hứa Chiếu cùng đại gia nói rằng, đây cũng là nhất giai ma hạch. Nói, liền đem ma hạch vứt cho Hứa Chiếu, Hứa Chiếu sau khi nhận lấy, thu đến trong giới chỉ. Đại gia cũng nhìn thấy, đối với nhất giai ma thú, chúng ta đầy đủ ứng đối, cho nên ta đề nghị đại gia tách ra hành động, cần phải tại thời gian ngắn nhất đi săn càng nhiều ma thú, còn cần tốn thời gian đi tìm kiếm linh thảo. Tiêu Tử Lương đứng tại một chỗ trên tảng đá, như là dê đầu đàn nói chung lấy. Ta bằng lòng cùng Tiêu thiếu cùng đi. Đỗ Mật đứng dậy. Đại gia ánh mắt đối lập, về sau Vương Văn, Hoàng Chiêm cùng Hứa Chiếu cũng đứng đã qua. Tô Võ đang do dự chỉ chốc lát về sau, cũng lựa chọn đứng đã qua. Chỉ có Tống Thiên Tinh lắc đầu, lựa chọn lưu lại. Cứ như vậy, Tiêu Tử Lương, Hứa Chiếu, Tô Võ, Đỗ Mật, Vương Văn, Hoàng Chiêm thì trở thành 6 người tiểu tổ, mà chỉ để lại Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Diệp Trường Thiên cùng Tống Thiên Tinh 4 người một tổ. 4 người các ngươi khá bảo trọng, gặp phải nguy hiểm sớm một chút giúp về. Chúng ta nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều ma hạch cùng dược thảo, vì chúng ta cao nhất tập thể vinh dự. Tiêu Tử Lương cười ha ha lấy, mang theo mấy người đi. Về sau Tiêu Tử Lương lựa chọn 2 người một tổ phương thức, lấy khoảng cách 100 mét khoảng cách, đồng bộ tiến lên, một đường săn giết ma thú, thu thập dược thảo. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta 4 người người. Vậy liền nhanh chóng tiến lên a. Diệp Trường Thiên tại hiểu rõ Tống Thiên Tinh là thủy linh căn về sau, vô vô bả vai của đối phương, mang theo Ninh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt tiếp tục đi tới. Càng đi rừng rậm chỗ sâu đi, càng là rậm mát. Cao lớn cây cối cùng tươi tốt tán cây, cơ hồ đem bầu trời cho che đậy, dương quang chỉ có thể xuyên thấu qua một tia không gian, mới có thể chiếu xuống trong rừng rậm. Tại tiến lên 2 canh giờ về sau, Diệp Trường Thiên 4 người đã xuyên qua bãi săn trong địa đồ đánh dấu phía ngoài nhất tầng, bắt đầu tiến vào đến tầng thứ 2. Trên đường đi, 4 người phân biệt săn giết một chút yếu kém ma thú, cũng thu được mấy cái ma hạch, đào được 10 mấy gốc dược thảo. Lại đi lại sau nửa canh giờ, Diệp Trường Thiên mấy người đi tới một chỗ dây màng, nơi đây dương quang vừa vặn, lại càng gió. Diệp Trường Thiên tại thăm dò một phen về sau, nhường Lâm Kinh Nguyệt đứng tại dốc núi hạ bên cạnh, nhường Ninh Tiểu Tuyết đứng tại trên sườn núi bên cạnh một khối hoàn chỉnh nham thạch bên trên. Chính mình thì đứng tại lên sườn núi ở giữa, che chở Tống Thiên Tinh. Diệp lão đại, vì cái gì bỗng nhiên khẩn trương? Tống Thiên Tinh trải qua mấy người này giờ rèn luyện, đã biết tại trong cái đội ngũ này, giữ lời nói chính là Diệp Trường Thiên, mặc dù không hiểu, nhưng thấy Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt đều nghe hắn, liền cũng sẽ gọi là Diệp lão đại. Muốn săn bắt ma hạch, tìm kiếm dược thảo, nguyên một đám đi tìm, hẳn là phiền toái. Cùng nói như thế, còn không bằng nhường ma thú tới tìm chúng ta. Diệp Trường Thiên nói, liền nhường Tống Thiên Tinh cho toàn bộ dốc núi tới nước. Tống Thiên Tinh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thi triển vận hành công pháp, triệu hồi ra từng đạo dòng nước, sau đó không ngừng mà đổ vào dốc núi, nhất là dốc núi bên trong một chút hòn đá, vách đá khe hở bên trong. Theo dòng nước không ngừng rót vào vách đá khe hở, Diệp Trường Thiên cường đại linh hồn cảm giác lực cảm xúc tới một hồi xa 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 thanh âm truyền đến. Không lâu sau đó, liền tại hòn đá cùng vách đá khe hở bên trong, bắt đầu leo ra một chút từng cái đen như mực địa hạt tử. Số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí đạt đến hơn 500 chỉ. Bọ cạp tiểu nhân giống như bàn tay, to đến thì giống như cánh tay. Phần đầu ngực cùng trước phần bụng chặt chẽ hợp làm một thể, mặt sau còn có một cái nhìn như mười phần cứng rắn áo giáp, kỳ lạ chính là, phần lưng vị trí trung ương có một đôi bên trong mắt, mà tại bọ cạp phía trước hai bên thì đều có ba cái nghiêng mắt. Phụ chi chừng 6 đôi, đôi thứ nhất là trợ ăn tác dụng làm chi, thứ hai đối làm trưởng mà thô tương tự càng cua sự cần, phụ trách săn mồi, xúc giác cùng phòng ngự công năng, còn lại 4 cặp lá bất đủ. Miệng thì ở vào phía bụng trước khang dưới đáy. Đây là nhất giai một độc thuộc tính hắc một hạt tử. Tống Thiên Tinh nhìn xem một đoàn hắc một hạt tử dần dần xuất hiện, giật nảy cả mình, cũng thu hồi pháp thuật. Hắc một hạt tử cũng phát hiện Diệp Trường Thiên cùng Tống Thiên Tinh hai người, có mấy chục con bọ cạp tại sản sạt nhanh chóng bỏ, chuẩn bị đem hai người kịp giết. Diệp Trường Thiên đem Tống Thiên Tinh kéo lại sau lưng, la lớn: "Hai vị tiên tử, các ngươi còn chưa động thủ, chờ lấy chúng ta bị ăn sạch à?" Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết nghe nói về sau, vừa tức vừa cười. Nhìn xem để cho người ta hai đến hoảng một đoàn hắc một hạt tử, hai người cũng là có chút khiếp đảm, nhưng lại không thể e ngại. Lâm Kinh Nguyệt vẫy tay một cái, liền bố trí mấy đạo hỏa tường, chống hắc một hạt tử theo dưới sườn núi chạy đi, sau đó liền mấy cái hỏa liên, không ngừng rơi vào tại hắc một hạt tử trồng bên trong. Hắc một hạt tử bị hỏa liên ánh lửa đảo qua, liền sẽ lưu lại một cái làm kích thân thể tàn phế. Thiên Tinh, ngươi có biết hay không, đối với hắc một hạt tử loại này ma thú, đối nhiệt độ là 10 phần mẫn cảm. Một khi nhiệt độ quá cao, bọ cạp lượng nước trong người bị bốc hơi, nếu như không có biện pháp kịp thời hạ nhiệt độ, bổ sung nước, thì rất nhanh liền sẽ tử vong. Ngươi xem một chút, Khinh Nguyệt tại khống chế hỏa liên nhiệt độ, thật là, vừa rồi mấy cái kia hỏa liên nhiệt độ quá cao, lập tức đều cho đốt thành cho bụi. Đương nhiên, nếu như nhiệt độ thấp tại điểm đóng băng, cái này ma thú cũng là khó mà hoạt động. Diệp Trường Tiên cũng không có ra tay, chỉ là dùng một nguyên tố đem trùng quanh phun trào mà đến hắc một hạt tử trói chặt, sau đó ném Lâm Khinh Nguyệt hoặc Ninh Tiểu Tuyết xuống dốc vị trí cùng lên dốc vị trí, còn đối một bên ngẩn người Tống Thiên Tinh lại ngại. Quả nhiên, Ninh Tiểu Tuyết theo chỗ cao bay xuống, theo bước chân nhẹ nhàng, tại vừa mới bị thấm ướt trên sườn núi, liền xuất hiện từng đạo tảng băng nhanh chóng mà hướng Diệp Trường Tiên vị trí mở rộng, tảng băng phía trên hắc một hạt tử thì rất là vô tội trở thành băng điêu. Cùng lúc đó, Lâm Khinh Nguyệt hỏa mạc cũng lao đến, cùng Ninh Tiểu Tuyết mở rộng tảng băng tại Diệp Trường Thiên dưới chân chạm vào nhau, lửa cùng băng đối bính, khơi dậy từng đợt hơi nước. "Ta nói hai vị, các ngươi có phải hay không cố ý?" Diệp Trường Thiên lôi kéo Tống Thiên Tinh chạy ra ngoài. Chờ hơi nước tan đi, bốn người quan sát dốc núi lúc, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đáng tiếc, một chút đại hào hắc một hạt tử, trên cơ bản đều theo bên kia trốn. Diệp Trường Thiên nhìn xem đá vụn một bên một con đường máu, không khỏi nói rằng: "Xem ra hắc một hạt tử vì sinh tồn, cũng hiểu lấy hay bỏ. Chớ ngẩn ra đó, còn lại giao cho chúng ta hai cái." Diệp Trường Thiên cùng Tống Thiên Tinh không ngừng thu hoạch lấy hắc một hạt tử ma hạch. Cẩn thận bỏ cạp phần bụng phần đuôi móc câu gai độc, bên trong chứa tuyến độc, một khi đâm rách làn da, đủ ngươi uống một bình. Diệp Trường Thiên không quên nhắc nhở. Thông qua lần này chiến đấu, liền thu được trọn vẹn hơn 260 mai hiếm thấy một độc thuộc tính ma hạch. Mỗi người chia cắt hơn 60 mai về sau, Diệp Trường Thiên lại tại khe nham thạch cùng trên vách đá dựng đứng tìm tòi mười mấy gốc thạch văn thảo, liền quét dọn một chút sân bãi rời đi nơi đây. Không lâu sau đó, nơi đây lại sẽ có mới bỏ cạp chuyển nhập, sinh trưởng. Trong rừng rậm thời khắc nguy hiểm trình diễn, nhất là đối với một chút phân tán địa học viên mà nói, thì gặp phải càng nhiều phong hiểm. Chương 20, ba đầu manh cầm rắn, 1, chương 20, ba đầu manh cầm rắn, 1, ban đêm tiến đến, cũng không an ổn. Tại trải qua một ngày khẩn trương hành trình cùng chém giết về sau, Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh bốn người mặc dù cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không có lộ ra mười phần mỏi mệt. Cái này cùng Diệp Trường Thiên chọn lựa chiến thuật có quan hệ. Tại một ngày này săn giết bên trong, bốn người bên trong luôn luôn có ba người phụ trách săn giết, một người phụ trách cảnh giới cùng thay phiên nghỉ ngơi. Bởi vậy xuống tới, mặc dù một ngày linh lực hao tổn không nhỏ, nhưng chỉnh thể bên trên từ đầu đến cuối đều duy trì sức chiến đấu. Chỉ mong ý khai thác loại chiến thuật này người thực sự quá ít, đa số học viện thành viên nhìn thấy tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nhất giai ma thú dường như dễ dàng săn giết, liền lớn mật khai thác đơn độc hoặc hai người một tổ phương thức tiến lên, sau đó tại địa đồ nào đó cái vị trí đến tập hợp. Nhưng bọn hắn quá coi thường Tần Sơn xâm lâm mức độ nguy hiểm. Bóng đêm bao phủ bên trong, nguy hiểm tiếp cận, độc hành hiệp hoặc hai người một tổ thì bị thiệt lớn. Cần phòng bị trên cây sôi nổi mà ra mãnh thú, cần đề phòng bụi hoa ở giữa du động địa linh rắn, cần cẩn thận cảnh bên trên buông xuống các loại động vật, còn có thổ nhưỡng phía dưới, cũng ẩn giấu đi đến không hết thị kiến lửa. Tựa như là không một chỗ là an toàn, không một khắc không ở vào cảnh hiểm nguy. Trên thực tế, ban đêm du động mãnh thú, xa so với ban ngày du động mãnh thú càng nhiều. Tại rừng rậm chỗ sâu, bởi vì ánh mắt khó đạt đến, bởi vì khó mà đề phòng, không ngừng có người truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó liền có thể nghe nói tới xa xôi vị trí, truyền đến lên không địa hỏa đỏ tín hiệu cầu cứu. Tại Hoàng Khâu cùng người khác học viện lãnh đạo giáo sư tập trung vị trí, nhiều người vây quanh tại đống lửa một bên, mặc dù đang bàn luận các học viên, nhưng cũng thời điểm chú ý đến truyền tống trận động tĩnh. Quả nhiên, khi tiến vào bóng đêm không lâu sau đó, truyền tống trận liền bắt đầu ông ông tác hưởng, một người học viên đột nhiên ở giữa xuất hiện ở lớn trên đài. Học viên xuất hiện tại lớn trên đài, còn dừng lại ở trên một khắc hồi hộp bên trong. Miệng bên trong hô to cứu mạng, sau đó ngồi liệt trên mặt đất. Đám người thấy chi, cũng nao nao lắc đầu thở dài. Một người trung niên sắc mặt khó chịu đi tới, đem học viên để tới, sau đó quát hỏi, "Phương Thiệp, chuyện gì xảy ra?" Tên là Phương Thiệp địa học viên, là dẫn nước học viện ngũ cấp học viên. Phương Thiệp gặp người là hiệu trưởng, vẫn có chút khẩn trương nói rằng, viện trưởng, có cự hầu lực lớn vô cùng, ta phương pháp sản xuất thô sơ thuật tên kia căn bản cũng không có một chút động tác, bị hắn đuổi đến quá mau, ta mới bất đắc dĩ phía dưới trốn đến điểm truyền tống. Ngươi vì cái gì không cùng những người khác cùng một chỗ?" Phương Thiệp hiệu trưởng hỏi tiếp. Đa số người đều phân tán, bởi vì ban ngày đại gia săn giết ma thú đều tương đối đơn giản lại không có nguy hiểm, cho nên đại gia hy vọng phân tán ra đến để cao săn giết hiệu suất. Chỉ là bóng đêm tới quá nhanh, tăng thêm phân tán có chút xa, đằng sau còn không có đuổi tới điểm tập hợp, liền gặp cự hầu. Phương Thiệp tiếp nhận người bên ngoài đưa tới nước, để ép an ủi nói tiếp. Tại viện trưởng ai thán âm thanh bên trong, kết thúc cuộc nói chuyện. Phương Thiệp cũng tới giao không gian giới chỉ, bên trong chỉ có 7 viên ma hạch cùng 5 cây linh thảo. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Quả nhiên, tại vẹn vẹn vào đêm sau 3 canh giờ, truyền tống trận liền truyền tống 17 học viên, trong đó có vài học viên đã bị thương hại, thậm chí còn có học viên trúng độc tình huống xảy ra. Nhưng bởi vì thi cứu kịp thời, rất không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngoại trừ truyền tống trận, trong bầu trời đêm cũng thỉnh thoảng dần hiện ra chướng mắt địa quang sáng, kia là có người phát ra tín hiệu cầu cứu đánh. Mà những này được cứu người, cũng biết tại ngày thứ 2 hừng đông về sau bị người tiếp đến bên ngoài. "Tiêu thiếu, hôm nay thu hoạch tương đối khá a." Hứa Chiếu vẻ mặt hưng phấn nói. "Không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái ban ngày, liền thu tập được 12 mai ma hạch cùng 10 cây dược thảo." "Đúng vậy a, vẫn là đi theo Tiêu thiếu tốt." Đỗ Mật cũng nói theo. "Ha ha, ban đêm thật sự là không thích hợp hành động. Chúng ta trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi, ngày mai liền ở phụ cận đây tìm kiếm ma thú cùng dược thảo." Tiêu thiếu cũng thập phần vui vẻ, không nghĩ tới một ngày thu hoạch nhiều như thế. "Tiêu thiếu, nơi này giống như cũng không an toàn." Vương Văn nhìn xem gió thổi qua cây cối cùng lùm cây, mơ hồ có một ít động tĩnh xuất hiện, không khỏi trong lòng giật mình. "Đúng vậy, a xác thực không an toàn. Bất quá, ta hiện tại muốn cùng đại gia đàm luận một khoản mua bán." Tiêu Tử Lương khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt. "Cái gì mua bán?" Tiêu thiếu mời nói. Đỗ Mật truy vấn, những người khác cũng vây quanh. "Ta có thể cam đoan đại gia ban đêm an toàn nghỉ ngơi, nhưng điều kiện là một buổi tối 3 viên ma hạch cùng 3 viên dược thảo." Tiêu Tử Lương lộ ra nanh vuốt của mình, đối với mình đồng đội tiếp tục nói, "Các ngươi cũng có thể nhìn thấy, ban đêm rừng rậm là 10 phần nguy hiểm, xa như vậy chỗ không ngừng bay lên tín hiệu cầu cứu, chắc hẳn đại gia cũng nhìn thấy không ít. Hoặc là không cách nào kiên trì tới ngày mai liền rời khỏi, hoặc là chỉ là một chút xíu nỗ lực, liền có thể thu hoạch được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, lại có thể bảo hộ an toàn. Đại gia nghĩ như thế nào đâu?" Sắc mặt của mọi người có chút khó coi, ngay cả một bên Đỗ Mật cũng có chút ngượng ngùng. Tiêu Tử Lương theo trong giới chỉ xuất ra mê tân trận bàn, sau đó lại lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch, cất đặt tại trận bàn bên trong lâu khảm bên trong, sau đó vận hành công pháp, khởi động mê tân trận. Trận bàn long long một hồi, liền từ trận bàn bên trong lóe ra từng đạo sáng ngời lấp lóe về sau liền đột nhiên biến mất, mà vẫn ngắm nhìn chung quanh 10 mét nhiều phạm vi bên trong, tạo thành một cái cỡ nhỏ mê vụ chi địa. Kỳ dị hơn là, đứng ở bên trong người có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng, tựa như là một mặt đơn mặt thấu thị tấm gương đồng dạng. Chương 20, ba đầu manh cầm rắn, 2, chương 20, ba đầu manh cầm rắn, 2, đây là cái gì? Đám người thấy thế nhao nhao lấy làm kỳ. Tiêu Tử Lương thì có chút thỏa mãn nói rằng, đây là một cái trận pháp, là thích hợp nhất buổi chiều nghỉ ngơi sử dụng. Mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao 5 khối trung phẩm linh thạch, chi phí không thấp. Cho nên, nếu như muốn rời đi trong trận lời nói, hiện tại liền có thể đi. Nếu như không có người đi, như vậy thì mời đi. Một khắc sau, Tiêu Tử Lương trên mặt nổi lên mỉm cười. Nguyên bản chính mình một ngày này liền thu hoạch 15 mai ma hạch cùng 10 cây dược thảo, bây giờ chỉ là một cái trận pháp, thu hoạch liền so một ngày chiến đấu đoạt được tương đối. Kể từ đó, ngày đầu tiên liền thu hoạch 30 mai ma hạch cùng 25 gốc dược thảo. Quy định không được cấp đoạt giống nhau học viên, nhưng đây là bọn hắn chủ động giao phó, cũng không phải cấp đoạt. Nghĩ đến lớn như thế thu hoạch, Tiêu Tử Lương không khỏi có chút khoái ý tốt nhất học viên xưng hảo, đương nhiên là chính mình không ai có thể hơn. Nhất là kia trúc cơ đan, nhất định phải đạt được, đây chính là quan hệ mình liệu có thể sớm ngày trúc cơ mấu chốt. Mọi người tại mê tân trận bên trong, mặc dù 10 phần nhức nhối giao ra một chút ma hạch cùng dược thảo, nhưng nhìn thấy trong trận sát thực không có bao nhiêu nguy hiểm, một bên trải qua ma thú, như là không nhìn thấy mấy người đồng dạng, chỉ là theo bên cạnh lướt qua. Thế là đám người cũng không còn so đo, đành phải tìm một chỗ an ổn ngồi xuống, khôi phục một ngày linh khí hao tổn cùng tinh thần. Tại khoảng cách Tiêu Tử Lương hơn 10 dặm một chỗ trong rừng rậm, Diệp Trường Tiên 4 người còn tại đi đường. Mặc dù trong bóng đêm sẽ ảnh hưởng thị lực, rất khó cùng dị thường nhanh nhẹn ma thú đối kháng, nhưng bằng mượn Diệp Trường Tiên kinh người cảm giác lực, có thể đối chung quanh 20 mấy mét bên ngoài động tĩnh đều như lòng bàn tay. Nhưng cho dù như thế, quá nhiều tồn tại bí ẩn cùng mau lẹ địa ma thú, vẫn là để mấy người chịu không ít khổ đấu. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng làm cho mấy người có chút mỏi mệt. "Trường Tiên, chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút." Lâm Khinh Nguyệt nhìn một chút có chút mệt mỏi Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh, có chút không đành lòng nói. Nhìn địa đồ đánh dấu, phía trước 2 dặm chỗ có cái sườn núi nhỏ, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Diệp Trường Thiên đám người đã quen thuộc u ám bóng đêm, mặc dù thấy không rõ lắm lẫn nhau ở giữa dung mạo, nhưng còn có thể đại khái nhìn ra bóng người, mấy người cũng không có đi tán. Siêu một tiếng động tĩnh theo phía trước nhất Diệp Trường Thiên trước người vượt qua, mà Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết thì đem thực lực yếu nhất Tống Thiên Tinh vây vào giữa. Có động tĩnh, đại gia cẩn thận. Diệp Trường Thiên cảm thấy chung quanh có chút từng tia âm thanh động đất vang, lại khó mà phán đoán là cái gì. Siêu lại một tiếng động tĩnh, nhường bốn người lấy làm kinh hãi, Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết ba người đứng thành hình tam giác, ở giữa nhất thì là Tống Thiên Tinh. Kinh Nguyệt, nhìn xem là tình huống như thế nào. Diệp Trường Thiên cảm thấy một tia bất an cùng nguy hiểm. Lâm Kinh Nguyệt nghe nói, tiện tay vung lên, năm đóa hỏa hoa liền từ lòng bàn tay bay ra, hướng bốn phía bay ra mà đi. Mượn hỏa hoa địa quang sáng, Diệp Trường Thiên bọn người thấy được kinh khủng cảnh tượng. Chỉ thấy ở trung quanh 5 mét bên ngoài địa phương, lít nha lít nhít mà hiện lên ra vô số rắn. Quỷ dị nhất chính là, những này rắn cũng không phải là đồng dạng rắn, mà là rắn ba đầu. Thấy này tình trạng, Tống Thiên Tinh khỏe miệng phát xanh, run rẩy nói rằng, cái này, đây là nhất giai tam đầu manh cầm xà, có chứa kịch độc, đại gia tuyệt đối không nên bị cắn tới. Tam đầu manh cầm xà, tại rừng rậm chỗ sâu cũng là bá chủ đồng dạng tồn tại. Thường xuyên bàn nằm tại che lấp, ở mức, in hai lui tới, cỏ dại rậm rạp, cây cối um tùm, có một thụ động hoặc loạn thạch thành đống bên trong, chứa kịch liệt kịch độc, phàm là bị cắn trúng động vật hoặc nhân, bình thường sẽ ở mấy hơi thở bên trong liền sẽ mất mạng. Ông trời của ta, chúng ta không phải là ngộ nhập ổ rắn đi. Diệp Trường Thiên cũng là tâm thần run lên, nhiều như vậy tam đầu mãnh cầm xà, xa không phải hát một hạt tử số lượng có thể so sánh, hơn nữa, những này rắn bao trùm lấy lân giáp, cổ cao kiểu, thân thể càng không ngừng dãy rủa. Mắt ẩn vào lân phiến phía dưới, ba cái đầu rắn càng không ngừng phun lưỡi, tại u ám trong bầu trời đêm mười phần kinh khủng. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy rắn, chúng ta sợ là không ứng phó qua nổi a. Linh Tiểu Tuyết cũng sắc mặt trắng bệnh, nữ hài tử vốn là đối rắn có một loại trời sinh sợ hãi. Theo tam đầu mãnh cầm xà dần dần tiếp cận, bốn người sắc mặt càng phát ra khó coi. Diệp Trường Thiên theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra bốn tờ tịch độc phủ, cho mỗi người rắn lên. Lâm Kinh Nguyệt thấy thế nhẹ gật đầu, Tống Thiên Tinh cùng Ninh Tiểu Tuyết thì là vẻ mặt kinh ngạc, cùng hô lên, phù lục. Đối với phù lục Ninh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh là không hiểu rõ, nhưng là tại đấu giá hội về sau, Ninh gia đấu giá lấy được ẩn nạp phù cùng tật phong phù, đều cho Ninh Tiểu Tuyết. Mà Tống gia thì chỉ đập đến ẩn nạp phù, đương nhiên, cũng cho Tống Thiên Tinh. Cho nên hai người mới đúng phù lục có một chút dễ hiểu nhận biết. Nhưng đột nhiên, thấy Diệp Trường Thiên cho mình dán lên phù lục, vẫn là không khỏi giật mình. Đây là tịch độc phù. Hy vọng đối độc rắn có tác dụng a đã bị bao vây, cũng không có biện pháp, phía chúng ta hướng về phía trước phá vây, một bên chiến đấu a tận lực đừng cho rắn nhích lại gần mình. Thiên Tinh, ngươi phụ trách đổ nước, Khinh Nguyệt phụ trách mở đường cùng chiếu sáng, Tiểu Tuyết, sau lưng giao cho ngươi. Ta phụ trách hai bên. Mấy người biết không thể lại trì hoãn xuống dưới, tam đầu mãnh cầm xà lúc này cũng phát động tiến công. Mấy chục đầu tam đầu mãnh cầm xà theo bốn phía đằng không mà lên, tại từng tia âm thanh động đất vang bên trong bay về phía bốn người. Tống Thiên Tinh hung hăng cắn răng nói rằng, kích thủy. Như là nắm đấm đại địa nước đoàn hướng bốn phía đột kích tam đầu mãnh cầm xà đánh tới. Một chút tam đầu mãnh cầm xà bị nước đoàn đánh trúng, xì xì hướng một bên lăn lộn mà đi, Linh Tiểu Tuyết thì theo sát phía sau, một cái băng phong sẽ bị dòng nước đánh trúng tam đầu mãnh cầm xà đóng băng lên. Nhưng có thể nhìn ra, trong nháy mắt băng phong cũng không có hoàn toàn giết chết tam đầu mãnh cầm xà, mà chỉ là đem nó tạm thời đóng băng lại mà thôi. Mà một lát sau tục tam đầu mãnh cầm xà, như là có tổ chức đồng dạng, không ngừng đối vừa mới băng phong lên tam đầu mãnh cầm xà va chạm, rất nhanh liền đụng nát tảng băng, bởi vì băng phong thời gian rất ngắn, cho nên cũng không có tạo thành bao lớn thương vong. Chương 21, trong núi bóng đêm chương 21, trong núi bóng đêm cực khổ, bình thường không phải độc hành, mà là theo nhau mà đến. Thấy băng phong hiệu quả không lớn, Linh Tiểu Tuyết cũng có chút giật mình. Băng hệ uy lực lớn, nhưng không chịu nổi nhiều như vậy đến tam đầu mãnh cầm xà. Lúc này phụ trách mở đường Lâm Khinh Nguyệt thì lộ ra áp lực càng lớn, bởi vì hỏa nguyên tố đối tam đầu mãnh cầm xà tổn thương 10 phần to lớn, một chút tam đầu mãnh cầm xà gặp phải lửa liền sẽ chạy trốn tứ phía, một khi bị hỏa tinh dính chặt, nhiều sẽ bị đốt diệt sinh cơ. Cũng chính là như thế, càng nhiều điên cuồng tam đầu mãnh cầm xà tuôn hướng Lâm Kinh Nguyệt. Lâm Kinh Nguyệt không ngừng phóng thích ra hỏa cầu, cũng tại bốn người chúng quanh thiết trí hai đạo hỏa mạng, chỉ để lại tiến lên trên đường một cái khe. Mặc dù đại bộ phận tam đầu mãnh cầm xà bị thiêu chết, nhưng vẫn là có vài chục đầu tam đầu mãnh cầm xà xông qua hai đạo hỏa mạng, xông vào đến Linh Tiểu Tuyết bên người. Mà lúc này Linh Tiểu Tuyết ngay tại đối với không ngừng bay qua hỏa mạng tam đầu mãnh cầm xà băng phong trong nháy mắt, tam đầu mãnh cầm xà sẽ ở hỏa mạng phía trên vị trí dừng lại sát na, mà chính là ở đây một cái sát na thì sẽ bị hỏa mạng thôn vệ, để lại đầy mặt đất thân thể tàn phế. Diệp Trường Tiên một bên ứng phó hai bên xông vào tới tam đầu mãnh cầm xà, một bên chú ý đến những người khác an toàn. Thấy có vài chục đầu tam đầu mãnh cầm xà tiến vào, liền từ trong giới chỉ xuất ra mấy cây kinh cước đầu, một nguyên tố trong nháy mắt phun trào, kinh cước lập tức bước lên mà ra, mang theo đâm liền đem chung quanh tam đầu mãnh cầm xà cho quấn quanh cùng trói chặt lên. Sau đó kinh cước vung lên, những này tam đầu mãnh cầm xà liền bị ném về hỏa mạc bên trong. Nhưng lúc này, những này tam đầu mãnh cầm xà cũng phun ra nọc độc, nhưng nọc độc đang bay về phía bên người mọi người lúc trên thân mọi người. Tịch độc phù hơi động một chút, tạo thành một đạo dịu dàng địa quan màn, đem nọc độc ngăn cách bên ngoài. Thấy này tình trạng, đám người cũng là vui mừng. Nọc độc không thể tới gần người, chỉ cần không cho tam đầu mãnh cầm xà nhích lại gần mình liền sẽ không bị cắn bị thương. Ta có chút không chịu nổi. Tống Thiên Tinh dù sao chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, tại giữ vững được nửa canh giờ kịch liệt sau khi chiến đấu, trên mặt đã là hiện đầy mồ hôi, khí tức cũng có chút hỗn loạn, thể nội linh khí đã tiêu tan không sai biệt lắm. Một bên Linh Tiểu Tuyết mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng nếu như lại duy trì liên tục thời gian dài hơn, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Cùng lúc đó, Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt cũng không dễ dàng, vây khốn bên trong phá vây cũng không dễ dàng, trong vòng nửa canh giờ, chỉ đi lại không đến một dặm đường, mỗi một bước hành động đều cần hao phí đại lượng linh lực. Các ngươi nhanh lên phá vây a. Tống Thiên Tinh thấy bốn người đều bị gắt gao ngăn chặn, có chút thương cảm nói, lúc này dù cho là cầu viện, cũng sợ là khó mà kiên trì tới cuối cùng. Bằng vào tu vi của các ngươi, mong muốn phá vây ra ngoài vẫn là rất đơn giản. Cho ta xuống a, ta không thể liên lụy các ngươi. Không cho phép nói bậy. Lâm Khinh Nguyệt không quay đầu lại, liền bỏ xuống một câu. Chúng ta sẽ không bước xuống bất luận người nào. Diệp Trường Thiên tại đánh chết vài đầu tam đầu mãnh cầm xà về sau, đội vàng nói, thật là tiếp tục như vậy, các ngươi linh lực không tốt thời điểm, sớm muộn sẽ bị tam đầu mãnh cầm xà cho thương tổn. Ta dù có chết, cũng không nguyện ý liên lụy các ngươi. Ta chỗ này còn có một trương tật phong phủ, là phụ thân ở ngoài sáng vũ phòng đấu giá đập đến, các ngươi giữ lại dùng a, ta cho dù sử dụng, cũng khó có thể chịu đựng qua hắc ám. Tống Thiên Tinh nói chuyện, có chút thở dốc, nhưng ngữ khí lại là kiên quyết. Nói bậy bạ gì đó, chú ý phòng hộ. Linh Tiểu Tuyết có chút nóng nảy, không ngừng đem tuân đi qua tam đầu mãnh cầm xà băng phong. Yên tâm đi, linh lực của chúng ta là hao tổn không hết. Diệp Trường Tiên thấy này, nhường Lâm Khinh Nguyệt làm tốt phòng hộ, sau đó lấy ra hai bình hồi nguyên đan, phân biệt cho Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh. Đây là hồi nguyên đan, có thể khôi phục ba thành linh lực. Nhanh lên ăn vào một hạt, ta bên trong có 20 hạt, chú ý đừng có dùng quá nhanh. Diệp Trường Tiên giải thích nói. Hai người không kịp tinh tế suy nghĩ, liền ngay cả bận bịu ăn vào một hạt hồi nguyên đan. Chỉ ở trong chốc lát, ánh mắt của hai người bên trong lộ ra một chút ánh sáng, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Cảm xúc lấy linh khí lần nữa khôi phục, hai người công kích càng phát ra sắc bén. Có sinh tồn được hy vọng, mỗi người đều không hy vọng ngoại ý muốn nổi lên. Dạng này chúng ta liền có thể kiên trì tới trước mặt khe núi, tới khe núi bên cạnh, chúng ta liền có đầy đủ phương pháp đến đường đối. Diệp Trường Thiên nhìn xem hai người muốn nói lại thôi biểu tình, cũng không nhiều lời. Lần nữa thi triển một nguyên tố, kinh cước một mảnh, không ngừng liên lụy, chói chặt, cản trở tam đầu mãnh cầm xà tiến lên. Đột nhiên, một đầu dài hơn 1 mét tam đầu mãnh cầm xà đột nhiên lao đến, thẳng đối với Lâm Khinh Nguyệt phía sau lưng tập kích mà đi. Diệp Trường Thiên giật nảy cả mình, không kịp vung lên kinh cước, tay trái đột nhiên ló ra phía trước, bắt lấy tam đầu mãnh cầm xà đến cái cổ. Tam đầu mãnh cầm xà lưỡi rắn đột nhiên liền muốn dò ra, đâm về Diệp Trường Thiên kia hơi mỏng địa làn da. Nhưng liền ở đây một cái chớp mắt, Diệp Trường Thiên trong tay ánh lửa chợt hiện, tam đầu mãnh cầm xà tự cái cổ trở lên, liền bị hóa thành cho tàn. Hỏa nguyên tố. Đây là Diệp Trường Thiên tiến vào trong rừng rậm lần thứ nhất thi triển hỏa nguyên tố. Đối với cái này, Linh Điểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh càng là kinh ngạc, mặc dù biết Diệp Trường Thiên đã thức tỉnh một nguyên tố cùng thổ nguyên tố, nhưng không có nghĩ đến đối phương lại còn có hỏa nguyên tố. Nhưng lúc này dung không được mấy người suy nghĩ nhiều, Diệp Trường Thiên đem đã ướt đẫm bản áo Lâm Khinh Nguyệt theo đội ngũ phía trước nhất đội xuống tới, sau đó liền thi triển ra hỏa nguyên tố công kích. Một đạo so trước đó càng thịnh vượng hỏa mạc trong nháy mắt dâng lên, nhường bay qua hỏa mạc tam đầu mãnh cầm xà nhao nhao ngã xuống đất, hỏa mạc địa nhiệt độ 10 phần cao, tam đầu mãnh cầm xà đang bay vọt trong nháy mắt, liền đã bị nung chín, làm rơi trên mặt đất thời điểm, đã không có sinh cơ. Diệp Trường Thiên trong tay không ngừng bay ra mấy cái hỏa luân, cùng Lâm Khinh Nguyệt hỏa liên khác biệt, nhưng càng thêm sáng tỏ, đối tam đầu mãnh cầm xà tổn thương cũng là tương đối. Sau đó Lâm Khinh Nguyệt phụ trách đằng sau, nhường Linh Tiểu Tuyết ở giữa phụ trách hai bên, lẫn nhau ở giữa giảm bớt áp lực. Tại phục dụng 5 viên hồi nguyên đan về sau, đám người rốt cục chạy tới một tòa núi nhỏ bao vị trí. Sườn núi cao hơn mặt đất chừng 5-6 mét, Diệp Trường Thiên nhường Lâm Khinh Nguyệt dò xét, phát hiện sườn núi bên trong cũng không có nguy hiểm, liền làm cho tất cả mọi người rút lui đến sườn núi phía trên, sau đó hao phí to lớn linh lực, tại sườn núi phía dưới, thi triển ra một tòa dày đặc tường đất. Tường đất cao đến 2 trượng, sẽ tiến vào sườn núi con đường cho vây cả lên. Về sau, Tống Thiên Tinh thì sử dụng thủy nguyên tố nhường tường đất biến càng phát ra ướt át, Linh Tiểu Tuyết thì dùng hết toàn lực, làm cho cả tường đất trình độ hoàn toàn băng phong. Đến tận đây, tường đất hoàn toàn tạo thành một đạo dày đặc tường băng. Tường băng bên ngoài tam đầu mãnh cầm xà tại va chạm tường băng sau một thời gian ngắn, thấy không cách nào leo đi lên, lại không cách nào đâm cháy, liền cũng tại vài tiếng từng kia âm thanh động đất vang bên trong, rút về tới trong rừng rậm. Bốn người thở mạnh lấy khí thô, ngồi liệt tại tường băng bên trong sườn núi phía trên. Thật sự là quá hiểm. Ta còn tưởng rằng chúng ta kiên trì không xuống. Tống Thiên Tinh nằm tại trên mặt đá, hô hô thở phì phò. Đúng vậy, lần này quá nguy hiểm. Diệp Trường Thiên sở lấy trên mặt mồ hôi, nghỉ ngơi mấy phút sau, liền nhường đại gia kiểm tra hạ, cũng chưa từng xuất hiện thương thế, chỉ là linh khí hao phí quá mức lợi hại, tăng thêm thời gian dài chiến đấu 10 phần mỏi mệt. Những này tam đầu mãnh cầm xà cũng quá quỷ dị, vì cái gì hung ác như thế công kích chúng ta? Còn từng lớp không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Linh Tiểu Tuyết cũng ngồi ở một bên, có chút vẻ mệt mỏi nói. Ai biết được, bất quá may mắn có như thế một khối sơn núi, nếu không thật đúng là khó nói. Lâm Kinh Nguyệt nhìn xem mệt mỏi Diệp Trường Thiên cũng có chút đau lòng, thi triển lấp kín 2 tấm cao điểm nặng nề tường đất, cơ hồ ép khô Diệp Trường Thiên tất cả linh lực. Nếu như trong rừng rậm, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách tạo ra vây quanh trạng tường đất, tăng thêm trong rừng rậm cây cối đông đảo, tam đầu mãnh cầm xà hoàn toàn có thể theo trên cây cối nhảy vào trong đó, căn bản không phát huy được cản trở tác dụng. Đúng vậy, thật sự là sống sót sau tai nạn. Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh an tĩnh nhìn xem kia băng tinh dày đặc tường thành, nội tâm hiện ra một tia cảm giác an toàn. Ngay tại bốn người may mắn nghỉ ngơi cùng khôi phục đồng thời, Tần Sơn Sâm Lâm trên không bay qua một cái kỳ dị đại điểu, mà tại đại điểu phía trên, ngồi ngay thẳng một cái tử sắc thiếu nữ, thiếu nữ nhìn dung mạo chỉ có 18-19 tuổi, bưng phải là một phái dịu dàng nhã nhặn cảm giác. Thiếu nữ nhẹ nhàng quay đầu nhìn một chút, sau lưng cách đó không xa hiện ra từng đạo ánh lửa, nhưng thiếu nữ cũng không có biểu lộ gì biến hóa. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên tố thủ, ba cây long dị hoa liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Môi son hé mở, lưu lại một đạo mở mịt tiếng nói. Không nghĩ tới, tại thấp như vậy giai tam đầu mãnh cầm xà trong xào huyệt, lại có ba cây long dị hoa. Đại điểu bay qua, thật dài cái đuôi không có để lại vết tích, chỉ có một hồi vui sướng mà run lên cánh âm thanh. Bóng đêm lộ ra là dài dằng dặc. Đang khẩn trương sau khi chiến đấu, lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện linh tiểu tuyết, đối với băng hệ pháp thuật ứng dụng có càng sâu thể ngộ. Có lẽ là trong rừng rậm linh khí cũng so với là dồi dào, ở vào luyện khí kỳ 7 tầng đỉnh phong linh tiểu tuyết, rốt cục tại cái này bất an trong đêm đột phá tới luyện khí kỳ tầng thứ 8. Thực lực tiến thêm một bước linh tiểu tuyết, nhường bốn người tiểu tổ có càng nhiều bảo hộ. Xa xa trong rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có tín hiệu cầu cứu đánh đằng không mà lên, cũng có khó có thể dùng phát hiện truyền tống trận năng lượng chấn động. Diệp Trường Tiên ngồi sau 2 canh giờ, thay linh tiểu tuyết, nhường linh tiểu tuyết cũng đi ngủ một lát nhi. Nhưng linh tiểu tuyết lại lắc đầu. Hôm nay có chút hung hiểm, may mắn có người, lại ra khả năng toàn thân trở ra. Cũng đã tạo đùa chú của ngươi cùng đan dược, chúng ta mới đi đến nơi đây. Linh tiểu tuyết nhìn phía xa quần sơn cùng rừng rậm, cảm kích nói rằng. Diệp Trường Tiên lắc đầu, nói rằng, có thể đi đến nơi này, là chúng ta đồng tâm hiệp lực kết quả. Nếu như không có ngươi cho chúng ta đan dược cùng phụ lục, chúng ta muốn thuận lợi thoát thân, cũng không dễ dàng. Linh tiểu tuyết nói tiếp, phía sau ngươi nhất định có một cái cường đại phù sư hoặc luyện dược sư a. Yên tâm, những chuyện này không ngừng ta sẽ không nói, Thiên Tinh cũng sẽ không nói. Diệp Trường Tiên chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Sự tình hôm nay rất là quỷ dị, nói chung tam đầu mãnh cầm xà dù cho là công kích người, cũng sẽ không là như thế đại địa trận thế. Thật giống như chúng ta đốt đi bọn hắn ổ rắn dường như. Diệp Trường Tiên nhìn xem tường băng, dường như muốn nhìn xuyên tường băng tình huống ở phía sau. Linh Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Trong núi bóng đêm là tĩnh lặng, ngẫu nhiên có một ít chim thú lao vụn vụt mà qua, cũng sẽ không quấy nhiêu đã mỏi mệt không chịu nổi thiếp đi ba người. Diệp Trường Tiên nhìn xem mấy người cuộn mình ngủ ở phiến đá phía trên, theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra mấy bộ y phục cho bọn họ phụ thêm. Nhưng mà ngồi sườn núi phía trên, nhìn thật sâu sân sắc, hai mắt nhắm nghiền. Chương 22, cứu người chương 22, cứu người bóng đêm lại dài dòng cùng hắc ám, cũng sẽ có tảng sáng một phút này. Tại sát trời hơi sáng lúc, Hoàng Câu cùng các học viện viện trưởng bọn người vẻ mặt mệt mỏi. Lo lắng bên trong giày vò, cũng không dễ dàng chịu qua. Suốt cả đêm, trong truyền tống trận truyền tống tới học viên liền đạt đến 37 tên, mà lúc này, phát ra tín hiệu cầu cứu đánh được cứu ra học viên, cũng nhao nhao bị đưa đến điểm xuất phát, số lượng lại cũng đạt đến 15 tên. Cứ tính toán như thế đến, liền đã có 52 người bị đào thải. Tăng thêm một ít học viên, không kịp kiên trì tới cứu viện, thậm chí tại khoảng cách truyền tống trận chỗ không xa, liền bị ma thú đánh giết, xuất hiện 4 người tử thương. Như thế tính được, 16 chi đội ngũ, 160 học viên, thì chỉ còn lại 104 người. Hoàng lão, cái này kế tiếp. Một cái viện trưởng có chút lòng chua xót, mong muốn hỏi thăm cái gì. Vương viện trưởng, học viên của ngươi bị mặt người chi chu gây thương tích, khí độc công tâm, không cách nào kịp thời thi cứu, rất là thật có lỗi. Hoàng lão cũng là vẻ mặt thương tâm. Nhưng chuyện kế tiếp vẫn là để chính bọn hắn quyết định đi. Nếu như cửa này đều không thể vượt qua, kia chết ở chỗ này, dù sao cũng so chết ở nơi đó mạnh rất nhiều. Hoàng lão thương cảm lấy đi vào một đỉnh trong lều vải, tịch mịch thần sắc làm người thấy chua xót. Một đêm này bên trong, viện trưởng Mạnh Dương cùng giáo sư Hứa Thiên Mạch cũng 10 phần thận trọng, thập phần lo lắng xuất hiện học viên thương vong sự kiện, nhưng từ trước mắt xem ra, chính mình học viên 10 người, chưa có một người bị truyền tống hoặc phát ra tín hiệu cầu cứu. Kết quả như vậy nhường Mạnh Dương ít nhiều có chút an tâm. Tỷ thí tiến vào đến ngày thứ 2. Tiêu Tử Lương nhìn xem trong trận tinh thần phân chấn 5 người, trong lòng cũng an ổn xuống. Mặc dù hao tốn 5 cái trung phẩm linh thạch, nhưng mê tân trận quả thật làm cho tất cả mọi người an ổn nghỉ ngơi một buổi tối. Đám người lần nữa lên đường, đồng dạng là khai thác 2 người một tổ phương thức, không ngừng đi săn giết ma thú cùng ngắt lấy linh thảo. Sáng sớm một sợi gió mát, thổi qua vừa mới tỉnh lại Ninh Tiểu Tuyết, Lâm Kinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh. 3 người cảm kích đem đắp lên trên người quần áo còn đưa Diệp Trường Thiên. Tại Ninh Tiểu Tuyết, Lâm Kinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ hạ, Diệp Trường Thiên tan ra kia một đạo băng phong chi tường. 4 người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đường đi đã là bụi đất một mảnh, khắp nơi lưu lại tam đầu mãnh cầm xà địa thi thể. Đêm qua duy trì liên tục chiến đấu gần một canh giờ, chém giết tam đầu mãnh cầm xà càng là vô số kể. Tống Thiên Tinh nhìn xem Diệp Trường Thiên, Ninh Tiểu Tuyết nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong nghĩ mà sợ. Hôm qua chiến đấu, so trong trí nhớ kịch liệt hơn. Kinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, các ngươi đi chuẩn bị thỏ rừng, gà rừng gì gì đó. Không muốn đi xa, ta cùng Thiên Tinh đi thu thập ma hạch. Diệp Trường Thiên không muốn để cho hai cái nữ hải tử một mực nhìn lấy kinh khủng tam đầu mãnh cầm xà, liền chủ động tiến hành phân công. Tống Thiên Tinh mặc dù cũng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng nghĩ tới cái này đông đảo ma hạch, cũng liền cùng Diệp Trường Thiên cùng đi đã qua. Diệp Trường Thiên cùng Tống Thiên Tinh như là nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng, tại đông đảo chết đi tam đầu mãnh cầm xà bên trong tìm ra ma hạch. Ma hạch số lượng thật sự là có chút nhiều, lại kéo dài một canh giờ sau, Diệp Trường Thiên cùng Tống Thiên Tinh mới khó khăn lắm thu thập xong, lại quay đầu tìm Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết lúc, hai người sớm đã nướng chín thỏ rừng. Thu hoạch lần này rất lớn. Tống Thiên Tinh ăn thỏ rừng không quên lại nhải. Có bao nhiêu ma hạch? Ninh Tiểu Tuyết truy vấn. Ô ô ô ô. Tống Thiên Tinh ăn đồ bật, không phát ra được thanh âm nào. Ai nha, ngươi làm gì gõ ta đầu? Tống Thiên Tinh lại bắt đầu kêu an. Hoa, có nhiều như vậy? Lâm Khinh Nguyệt cũng 10 phần giật mình. 535 mai. Ông trời của ta, nhiều như vậy. Ninh Tiểu Tuyết cũng cười lên, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Đúng vậy, còn có rất nhiều bên trên tam đầu mãnh cầm xà ma hạch bị tiêu hủy, bằng không còn có thể càng nhiều. Diệp Trường Thiên nói rằng, mỗi người điểm 130 mai, thêm ra mấy cái, phân cho Linh Tiểu Tuyết. Linh Tiểu Tuyết minh bạch Diệp Trường Thiên ý tứ, cũng không có từ chối. Ăn cơm xong về sau, Diệp Trường Thiên chỉ vào bãi săn đồ bên trong vị trí nói rằng, hiện tại chúng ta vị trí là nơi này, khoảng cách tiến vào tầng thứ 3 còn có 20 dặm, ta đề nghị chúng ta hai ngày này tạm thời không đi vào tầng thứ 3. Trước tiên ở bên ngoài săn giết một chút ma hạch, tìm kiếm hạ linh thảo. Ngày thứ 4 lại tiến vào đến tầng thứ 3. Các ngươi cho rằng thế nào? Lão đại, ngươi nói thẳng làm thế nào là được, ta nghe ngươi. Tống Thiên Tinh trải qua một đêm chiến đấu, đối với Diệp Trường Thiên sức chiến đấu có trực quan nhận biết, chính mình mặc dù cũng là luyện khí kỳ 6 tầng, nhưng nếu như trực tiếp đối kháng lời nói, Diệp Trường Thiên tuyệt đối có thể miểu sát chính mình. Diệp Trường Thiên nhìn về phía Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết, Lâm Khinh Nguyệt tự nhiên là sẽ không phản đối, Ninh Tiểu Tuyết cũng là như thế. Thấy đại gia không có ý kiến, Diệp Trường Thiên liền thu hồi bãi săn đồ, chỉ phía trước cách đó không xa một ngọn núi nói rằng, qua này tòa đỉnh núi, chúng ta liền sẽ tiến vào đến tầng thứ 3. Hai ngày này, chúng ta liền hướng sơn phong tiến lên, ở ngoại vi ngốc 2 ngày. Đang chuẩn bị thỏa đáng về sau, bốn người lần nữa xuất phát, dọc theo một đầu dòng suối, sau đó tiến vào đến chỗ rừng sâu. Tức một tiếng bén nhọn tiếng kêu, nhường Diệp Trường Thiên bốn người lấy làm kinh hãi. Diệp Trường Thiên khoát tay áo, đám người dừng lại. Nghe thanh âm cách nơi này đại khái có hơn một dặm đường, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Trường Thiên nói, liền dẫn đầu tiến lên, sau lưng ba người cũng theo sát mà lên. Vương Lạc, ta nhanh không ngăn được. Chúng ta rút lui a. Một cái một hệ thiếu niên sử dụng một đằng, đem một cái dài hơn 1 mét cự hình thị huyết đường lang buộc vây ở trên một thân cây, nhưng loại này bỏ ngựa chân trước tựa như cùng hai thanh to lớn răng cưa. Một cái đại đao câu càng là lập lòe tỏa sáng. Chỉ thấy răng cưa tùy ý tất cả, một đằng liền bị chặt đứt. Chịu đựng, Tô Đán. Đi chết đi, xuất sinh. Trọng thổ ra. Một cái thiếu niên áo xanh, theo một chỗ cây cối chỗ cao rơi xuống dưới, cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một khối hơn 2 thước to lớn miếng đất. Miếng đất như là mang theo thiên quân chi thế, hung hăng đánh tới hướng vừa mới phá vỡ một đằng thị huyết đường lang. Nhưng liền trong nháy mắt này, một đạo bén nhọn phong thanh đánh tới, một thanh lớn đại địa răng cưa như bay mà đâm về thiếu niên kia. Vương Lạc cẩn thận. Dưới đáy thanh âm thiếu niên bên trong lộ ra hoảng sợ là lớn. A, không tốt. Vương Lạc giữa không trung bên trong, chỉ cảm thấy sau lưng chạy nhanh đến một thân ảnh, nhưng không cách nào biến hóa thân hình, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển kim nguyên tố, trên thân thể cấp tốc bao trùm lên một tầng kim thúc địa quang trạch. Đúng lúc này, thân ảnh kia đã đến. Một thanh lớn đại địa răng cưa hung hăng đảo qua Vương Lạc phía sau lưng. Chỉ nghe một hồi chói tai thanh âm, Vương Lạc ở giữa không trung phun một ngụm máu tươi, vô lực rủ xuống đi. Mà kia một thân ảnh, thoải mái mà nhảy vọt đến một cái khác cái cây bên trên. Tô Đan thấy Vương Lạc bị trọng thương, lập tức dùng một đằng đem Vương Lạc cuốn lấy, một đằng lăn lộn vài vòng về sau, Vương Lạc mới rơi đến trên mặt đất. "Vương Lạc, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Tô Đan sờ lấy Vương Lạc phía sau lưng, một đạo kinh khủng vết thương khiến người ta cảm thấy không thể chịu đựng được, một cô máu tươi bắt đầu chảy ra. Chít 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 bên kia thị huyết đường lang theo trên cây sôi nổi mà xuống, vây quanh ở bên kia thị huyết đường lang một bên, xúc giác ở giữa mâu thuẫn lấy, tựa như tại hỏi thăm phải chăng thụ thương. Thấy không có trở ngại, liền hướng về Tô Đán cùng Vương Lạc bỏ đi, hai cái thị huyết đường lang mắt lom lom nhìn xem Tô Đán cùng Vương Lạc, thương phấn không ngừng di động tới vị trí. Mục Linh lên. Tô Đán đem hôn mê Vương Lạc để dưới đất, gắt gao nhìn chằm chằm cái này hai đầu ma thú, sau đó thi triển ra cuối cùng tuyệt chiêu. Chỉ thấy chung quanh cây cối lắc lư mấy lần, sau đó vậy mà bắt đầu di động. A, cây đến. Tô Đán ngoan lệ gào thét lấy, chỉ thấy xung quanh mấy gốc cây di chuyển nhanh chóng, cuối cùng lại tạo thành một cái mục lan, đem hai đầu thị huyết đường lang ngăn cản ở bên ngoài. Sau đó linh lực hao phí hơn phân nửa Tô Đán, cong lên Vương Lạc liền muốn phía tây chạy như bay. Giang giác tiếng vang rất nhanh liền chuyển vào Tô Đán trong tai, hắn không quay đầu lại đi xem, cũng biết cây cối là không cách nào ngăn cản thị huyết đường lang, chỉ là vì tranh thủ một điểm thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, điểm này thời gian còn chưa đủ. Hai cái thị huyết đường lang chỉ là dùng sức vung lên, những cây cối kia liền đứt thành hai đoạn. Thị huyết đường lang toát ra đuổi đi theo, trên thân kia bóng ánh sáng long lanh cánh huy động, nhường mỗi lần nhảy vọt càng xa, rất nhanh liền muốn đuổi kịp Tô Đán. Tô Đán phất tay, mấy cái cành quấn quanh xuất kích, nhưng lại đều bị thị huyết đường lang cho tránh né đã qua. Oanh một tiếng, phía trước bụi đất cùng lá khô bay tán loạn lên, Tô Đán tranh thủ thời gian dùng tay che kín hai mắt, xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở, hắn thấy được một con kia tập kích Vương Lạc thị huyết đường lang. Mà tại sau lưng, một cái khác thị huyết đường lang cũng dừng lại, trêu tức đồng dạng mà nhìn mình con mồi. Vương Lạc, thật không tiện, ta kiên trì không đến truyền tống trận. Tô Đán có chút nhận mệnh, đem hôn mê Vương Lạc để dưới đất. Nơi đây khoảng cách trên bản đồ ngũ tinh điểm là rất xa, nhưng khoảng cách phụ cận truyền tống trận cũng chỉ có 3 dặm đường. Nhưng bây giờ xem ra, cái này ngắn ngủi lộ trình, cũng sẽ không cách nào đi đến. Các ngươi tới đi. Tô Đán cầm trong tay hai cây nhánh cây, nhánh cây ngay tại nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh. Tô Đán hành vi hoàn toàn chọc giận thị huyết đường lang, chỉ thấy trước mặt một con kia thị huyết đường lang đột nhiên bay lên, linh hoạt huy động to lớn răng cưa liền đem Tô Đán kia tráng kiện cây gỗ hoàn toàn cắt chém là vài đoạn. Tô Đán ngồi liệt trên mặt đất, bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. Đối với một bên ở vào trong hôn mê Vương Lạc nói rằng, Vương Lạc, dù cho là địa ngục, ta cũng bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, huynh đệ chúng ta lại từ đầu sông một lần. Thị huyết đường lang cao cao đứng thẳng, sắc bén răng cưa chân trước phát ra kim thúc đồng dạng tiếng va đập, theo một trận gió âm thanh, răng cưa mạnh mẽ rơi xuống. Chi 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 một hồi kịch liệt cánh kích động thanh âm, lộ ra một phần lo lắng. Sát na, thị huyết đường lang kia to lớn răng cưa liền đột nhiên chặt xuống dưới, nhưng không có chặt tới Tô Đán, mà là tại Tô Đán trước mặt nửa mét vị trí. Tô Đán dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này thị huyết đường lang chân sau vị trí, lại bị một đầu không tính thô lại hết sức cứng cỏi kinh cước trói chặt, mà tại kinh cước một chỗ khác, một thiếu niên đang hung hăng nắm kéo kinh cước, nhường thị huyết đường lang tại thiên quân một khắc thời điểm lui về sau một bước. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian giải quyết hết, không thấy người đều thụ thương. Diệp Trường Thiên đối với Trung Quanh hô. Chương 23, phẫn nộ vật lộn. Chương 23, phẫn nộ vật lộn. Thời gian gì chuyển lúc, nghiền thành bụi không chỉ là ký ức, còn có vô số sinh mệnh, như hoa thảo, yêu thú cùng nhân loại. Nghe nói Diệp Trường Thiên thoải mái mà giọng điệu, Lâm Kinh Nguyệt theo Tô Đán sau lưng không xa trên một thân cây nhảy vọt mà xuống, miệng bên trong còn nói lấy hử, liền ngươi nói nhiều. Một đoàn hỏa liên đón nhận mong muốn từ phía sau lưng tập sát Tô Đán một cái khác thị huyết đường lang. Thị huyết đường lang không thể thừa nhận cao như vậy nhiệt độ, nảy nót ở giữa mong muốn trốn tránh, nhưng bất đắc dĩ, Lâm Kinh Nguyệt lại ném ra ba đóa hồng liên. Mỗi một đóa hồng liên đều đủ để nhường mất mạng. Không chỗ có thể trốn thị huyết đường lang, cuối cùng bị hỏa liên diệt sát. Cùng lúc đó, bị kinh cức kéo lấy thị huyết đường lang rất nhanh kịp phản ứng, quay người vung đao chặt đứt kinh cức, vừa định tiến lên, nhưng lại phủ đầu bị một đoàn nước cho đập trúng, ngay tại choáng váng, Linh Tiểu Tuyết từ đó trên dưới, bay xuống đến thị huyết đường lang một bên, thị huyết đường lang huy động sối răng cưa bổ về phía Linh Tiểu Tuyết, Linh Tiểu Tuyết phiêu nhiên lóe lên, tránh thoát về sau đưa tay bắt lấy thị huyết đường lang một cây răng cưa, sau đó thị huyết đường lang răng cưa bắt đầu đóng băng, sau đó khuyết tán đến toàn thân, đã trở thành một tòa băng điêu. Tống Thiên Tinh cũng từ một bên xông ra, Diệp Trường Tiên đi tới, trực tiếp đem Vương Lạc lật qua xem xét, xé mở quần áo, thấy thương thế mười phần nghiêm trọng, không khỏi cũng là cả kinh. Hắn cần lập tức trị liệu, bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Trường Tiên phát huy một nguyên tố, đem Vương Lạc thương thế tạm thời khống chế lại. Nhưng thật sự là thương thế rất nặng, lấy Diệp Trường Tiên lập tức tu vi, một nguyên tố chỉ có thể khôi phục một chút vết thương da thịt, lại không cách nào trị liệu thua thiệt máu, vết thương đến xương trọng thương. Các ngươi là? Tô Đan thấy người tới chuyển tay ở giữa, liền đem hai cái thị huyết đường lang cho diệt sát, còn hỗ trợ cứu người, trong lòng cũng an ổn xuống, lúc này mới quan tâm tra hỏi. Chúng ta là Lâm Hà sơ cấp học viện. Các ngươi đâu? Như thế nào là hai người? Diệp Trường Thiên một bên ổn định lấy Vương Lạc thương thế, một bên hồi đáp. Chúng ta là Tam Giang sơ cấp học viện. Ta gọi Tô Đán, hắn là Vương Lạc. Đội viên khác đều đàn sói hoang cho tách ra, cũng không biết đại gia có mạnh khỏe hay không. Tô Đán nói, trên mặt có chút thương cảm. Người tính thế nào? Lâm Kinh Nguyệt đi tới, do hỏi. Ta muốn đi ba dặm bên ngoài truyền tống trận. Tô Đán nói, sau đó nghĩ tới cái gì, nói rằng, nếu như các ngươi bằng lòng đưa chúng ta đi truyền tống trận, ta bằng lòng đem hai ngày này lấy được ma hạch cùng dược thảo đều tặng cho các ngươi. Ha ha, tiểu tử này thật vừa. Lúc này còn nói bản về mua bán. Dưới loại tình huống này, lấy đi các ngươi ma hạch cùng dược thảo, không phải hẳn là chuyện sao? Tống Thiên Tinh nói, bị Diệp Trường Thiên trừng mắt liếc. Hai người các ngươi đi, đúng là có chút nguy hiểm. Chúng ta đem các ngươi đưa đến truyền tống trận chính là. Diệp Trường Thiên nhìn một chút Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh nhẹ gật đầu, mới nói, quá tốt rồi. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Tô Đan thập phần vui vẻ, có như thế cường đại giúp đỡ, chỉ cần tới truyền tống trận, liền có thể an toàn trở về. Lần này Lâm Kinh Nguyệt ở phía trước mở đường, Linh Tiểu Tuyết bọc hậu, Tô Đan gánh vác lấy Vương Lạc, Diệp Trường Thiên cùng Tống Thiên Tinh thì một tả một hữu phòng hộ lấy. Dọc đường mặc dù nhận lấy một ít ma thú tập kích, nhưng đa số đều là một chút nhất giai nhỏ yếu ma thú, cũng không có cho đại gia mang đến ảnh hưởng gì. Chỉ là không có người chú ý tới, Vương Lạc trên lưng máu, theo thân thể nhỏ xuống một đường. Tại khoảng cách truyền tống trận còn có 100 mét thời điểm, Diệp Trường Thiên đám người đã xa xa thấy được truyền tống trận. Nhưng ở truyền tống trận trung quanh, thì ngồi vây quanh lấy 6-7 học viên, truyền tống trận lóe ra có chút sáng ngời, cũng không có ở vào sử dụng trạng thái. Diệp Trường Thiên bọn người thấy cuối cùng đã tới truyền tống trận bên cạnh, chuẩn bị nhường trọng thương Vương Lạc trước truyền tống đi qua. Nhưng ở Tô Đán con Vương Lạc chuẩn bị đi hướng truyền tống trận lúc, ngồi vây quanh tại truyền tống trận một bên mấy cái học viên đứng lên, cầm đầu một gã thiếu niên thì là một người đầu trọc. "Uy, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta sao? Mong muốn sử dụng truyền tống trận, nhất định phải đem các ngươi tất cả ma hạch cùng dược thảo đều giao ra, nếu không, ai cũng đừng muốn dùng truyền tống trận." Đầu trọc sờ lấy đầu của mình, nghiêng cổ ngăn cản Tô Đán. "Các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nhìn không ra hắn đã làm trọng thương sao? Còn ở lại chỗ này cái thời điểm ăn cướp?" Tô Đán bộ mặt tức giận nói. "Trọng thương? Chết chưa? Không chết sớm làm giao ra chiếc nhẫn, nếu không, ai cũng đừng muốn dùng truyền tống trận." Đầu chọc lờ đi Tô Đán phẫn nộ, vỗ trong hôn mê Vương Lạc đầu nói rằng: "Người tránh ra cho ta." Linh Tiểu Tuyết tiến lên một bước, trung quanh hàn khí bỗng nhiên hạ xuống. Đầu chọc cũng bị giật nảy mình, lui về phía sau hai bước nói rằng: "Luyện khí kỳ 8 tầng, vẫn là băng nguyên tố, thì tính sao?" Vừa dứt lời, những người khác cũng đứng ở đầu chọc sau lưng, bao quát đầu chọc ở bên trong tổng cộng 7 người. "Luyện khí kỳ 8 tầng chúng ta có 2 người, 3 người là luyện khí kỳ 7 tầng, 2 người là luyện khí kỳ 6 tầng. Ngươi cảm thấy đánh nhau, chúng ta sợ các ngươi không thành." Đầu chọc ngang ngược lên, nói tiếp: "Không giao ma hạch cùng dược thảo, ai cũng đừng muốn dùng truyền tống trận. Lại cho ra dông dài, đừng trách ta không khách khí." "Diệp lão đại, hắn để ngươi không khách khí." Tống Tiên Tinh thấy đối phương nhiều người, nhưng cũng không kiếp đảm. Ngược lại sẽ không bị đánh chết, đánh gây răng hắn chính là, ai sợ ai đâu. Chính là tuổi nhỏ thời điểm, ai chưa từng đánh nhau bao giờ. Diệp Trường Tiên khẽ lắc đầu, đi hướng đầu trọc, sau đó theo chiếc nhẫn của mình bên trong lấy ra 20 mai ma hạch cùng 20 gốc dược thảo, sau đó lạnh lùng nói: "Những này, có đủ hay không hai người bọn họ sử dụng truyền tống trận?" "Ta đi, Điền lão đại, nhiều như vậy." Đầu chọc sau lưng một tiểu đệ xuống tới. "Lão đại, những này ma hạch cùng dược thảo cũng không tệ, ma hạch còn giống như là tam đầu mãnh cầm xà, phẩm chất không tệ." Lại có một tiểu đệ liếc nhìn ma hạch cùng dược thảo nói rằng: "Chỗ này đủ không đủ?" Diệp Trường Thiên ngữ khí càng thêm âm lãnh. Ha ha, đã ngươi như thế biết hàng, vậy liền cho phép hắn dùng truyền tống trận a. Điền Quang Đầu cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng quét qua, liền đem kia 20 mai ma hạch cùng 20 gốc dược thảo thu nhập chính mình không gian giới chỉ. Tô Đáng nghe nói, 10 phần cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Trường Thiên, sau đó đem trọng thương Vương Lạc đặt ở truyền tống trận phía trên, từ trong ngực lấy ra linh hạch, sau đó khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống một người, lần thứ hai truyền thâu cần chờ một nén nhang. Tô Đáng nhìn xem Vương Lạc tại một trận quang mang phía dưới, trong nháy mắt biến mất, trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Chắc hẳn ở bên ngoài, nhất định sẽ có người tiếp ứng cùng trị liệu. Điền Quang Đầu phất phất tay, có người tiến lên đem Tô Đán thôi táng rời đi truyền tống trận. Điền Quang Đầu đối với Tô Đán, lạnh nhạt nói, ngươi muốn sử dụng truyền tống trận. Tô Đán nghe nói về sau, run lên trong lòng. Mà Diệp Trường Thiên nghe nói về sau, trên mặt không giận, ngược lại lộ ra mỉm cười, chỉ là trong lúc vui vẻ, ẩn giấu đi thật sâu băng lãnh. Ngươi cùng vừa rồi trọng hào như thế, 20 mai ma hạch cùng 20 gốc dược thảo. Lấy ra, ngươi một hồi liền có thể đi. Điền Quang Đầu thanh âm rơi xuống đất, người chung quanh cười ha ha. Mà Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh phẫn nộ. Đánh rắm. Vừa rồi Diệp lão đại cho ra 20 mai ma hạch cùng 20 gốc dược thảo, là hai người phần. Ngươi sao có thể như thế vô sỉ? Tống Thiên Tinh nhảy ra ngoài, hận không thể đánh Điền Quang Đầu một quyền. Ha ha, ha ha. Diệp Trường Tiên phá lên cười, nhường Điền Quang Đầu bọn người có chút sợ không tới đầu não. Ngươi cười cái gì cười? Điền Quang Đầu sau lưng tiểu đệ chỉ vào Diệp Trường Tiên nói rằng, ta cười các ngươi, không đi săn giết ma thú, ngược lại ở chỗ này trông coi truyền tống trận săn bắt học viên. Không có đảm lượng đi chém giết, làm gì tiến cái này mà thú xâm lâm. Ước hiếp đánh mất đấu trí cùng người bị thương, cùng ước hiếp tay không tấc sắt người khác nhau ở chỗ nào? Làm việc là bị ổi, làm người là vô sỉ. Giống các ngươi như vậy người, có phải hay không mặt mài lên tảng đá lớn lên? Cái gì đều đánh không thủng ra mặt của các ngươi a? Ngươi thì tính là cái gì? Mạnh được yếu thua là phát tắc, chúng ta lại không có làm gì sai. Điền Quang Đầu tức giận dị thường mà nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Thiên hét lên. Ha ha, cho ta nói mạnh được yếu thua đúng không? Diệp Trường Thiên đi từng bước một hướng Điền Quang Đầu. Điền Quang Đầu bị Diệp Trường Thiên khí thế áp bách, không khỏi lui về sau một bước, nhưng ngay lúc đó cảm giác được không đúng, lại tiến lên một bước. Hai người nhìn nhau, Diệp Trường Thiên kia đen nhánh trong ánh mắt, nhìn không ra là vui là giận. Ngươi dám đối với ta như vậy lão đại, cút ngay cho ta a. Điền Quang Đầu sau lưng luyện khí kỳ 6 tầng bạn ra không có nhìn, một cái kích thủy liền đánh ra. Diệp Trường Thiên đối với cái này động cũng không có động, mà tại Diệp Trường Thiên sau lưng Tống Thiên Tinh thì xuất thủ, lấy giống nhau kích thủy hung hăng đụng bay bạn ra nước đoàn. Nước đoàn tại bạn ra trước mặt tản ra, lập tức ngâm thông thấu. Đâm quyền. Luyện khí kỳ 6 tầng Kim Nguyên Tố Vương mặc ra tay, mong muốn đem Diệp Trường Thiên đánh đi ra, nhưng lại bị một cái phấn nộn bàn tay cho ngăn lại, trong lòng bàn tay lóe ra châm chút lửa quang, Vương Mặc Kim thúc chi quyền tại lửa này thiêu đốt phía dưới, vậy mà cảm thấy sâu tận xương tủy thống khổ, không khỏi kêu thảm lên. Điền Quang Đầu cập thân sau người nhất thời giật mình, thấy hai cái luyện khí kỳ 6 tầng thậm chí ngay cả đối phương hợp lại đều không thể ứng đối, đã hiểu rõ đối phương cường đại. Hừ, có chút bản sự lại như thế nào, xem chiêu. Luyện khí kỳ 8 tầng hỏa thuộc tính Phan Thọ tiến lên ngăn cản Lâm Kinh Nguyệt, đem trong tiếng kêu thảm Vương Mặc cứu được xuống dưới. Hỏa quyền. Phan Thọ đối với mình hỏa quyền rất có tự tin, bởi vì chính mình công pháp là hoàng giai cao cấp công pháp, vượt ra khỏi đồng dạng học viện giáo thụ bên trong hoàng giai sơ cấp công pháp, cái này khiến hắn trong chiến đấu càng là chiếm hết tiện nghi. Lâm Kinh Nguyệt cũng không có né tránh, chỉ là huy quyền nên đón đi lên. Tại Phan Thọ kia cơ tiểu ánh mắt bên trong, hai cái hỏa quyền đụng vào nhau, hỏa quyền chỗ hỏa diễm bay lên. Phan Thọ chuẩn bị đem nó hỏa diễm hấp thụ tới, hắn cho tới nay đều là đối xử như thế hỏa thuộc tính học viên, cũng không hề có thất bại qua. Phan Thọ nhìn thấy trên tay đối phương hỏa diễm dần dần thu nhỏ, chậm rãi nguyên hóa thành một đóa nho nhỏ hoa sen, mà chính mình hỏa diễm còn đang không ngừng nhảy nhót, cái này khiến Phan Thọ trên mặt treo đầy vẻ đắc ý. Nhưng đúng lúc này, Lâm Kinh Nguyệt rút về tay, mà kia một đóa nho nhỏ hồng liên thì bám vào tại Phan Thọ trên nắm tay. Phan Thọ thấy đối phương rút về, vừa cười ra một tiếng, liền lập tức phát ra một tiếng hét thảm, huy động tay không ngừng lùi lại. Phan Thọ thấy hỏa diễm không cách nào bị vung diệt, chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức đem nắm đấm đánh vào trong đất. Khi hắn lại rút ra nắm đấm thời điểm, nắm đấm đã là máu me, một chút da thịt tức thì bị thiêu đốt rơi. Chương 24, ta cũng đoạt một lần. Chương 24, ta cũng đoạt một lần. Ngươi tin tưởng có báo ứng mà nói sao? Trong Minh Minh an bài, ai có thể nói đúng được chứ? Ngươi, a, đau chết ta rồi. Phan Thọ dùng ngón tay kia lấy Lâm Kinh Nguyệt, muốn nói cái gì, nhưng thiêu đốt thống khổ há lại dễ dàng chịu được. Các ngươi khỏe hung ác thủ đoạn. Điền Quang Đầu thấy một mực công kích phía trước Phan Thọ vậy mà thụ trọng thương, dậm chân một cái liền hướng phía bốn người thi triển ra thổ hệ công kích thổ thứ thăng. Diệp Trường Tiên cảm xúc tới mặt đất chấn động, nói rằng, mạnh được yếu thua, đây là ngươi nói. Sau đó tiến về phía trước một bước, thổ nguyên tố dâng trào mà đi. Diệp Trường Tiên mặc dù tu vi thấp hơn Điền Quang Đầu, nhưng cũng chỉ là thấp một tia. Tăng thêm Diệp Trường Tiên công pháp cùng pháp thuật cấp bậc đều rõ rệt cao hơn Điền Quang Đầu. Trung quanh thổ nguyên tố chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ bị Diệp Trường Tiên khống chế lại. Điền Quang Đầu dùng sức thi triển thổ thứ thăng lại không có nhìn thấy bất kỳ động tĩnh, tưởng rằng chính mình không có thi triển đi ra, sau đó lại lần thi triển thổ nguyên tố, nhưng vẫn là không thành công. Cái này khiến Điền Quang Đầu sợ không tới đầu não. Ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Diệp Trường Tiên nói, sau đó hướng về phía trước giẫm đạp mà đi, bụi đất bay lên, nguyên một đám gai đất tại Điền Quang Đầu bọn người dưới chân đột nhiên mà ra. Một số người không có phòng bị, trực tiếp bị đỉnh đả thương chân. Một số người mặc dù đã nhận ra dị động, mong muốn trốn tránh, nhưng bất luận tránh né ở đâu, chỗ nào đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện gai đất. Rơi vào đường cùng, đằng không mà lên, mong muốn tìm kiếm chỗ đặt chân. Nhưng đúng lúc này, Linh Tiểu Tuyết bí mật mang theo phẫn nộ, hô lớn Tống Thiên Tinh, sau đó nhảy lên một cái. Tống Thiên Tinh nghe nói về sau, lập tức kịp phản ứng, đối với không trung nhảy lên mấy người, một nháy mắt liền thi triển ra nguyên một đám nước đoàn, những này nước đoàn uy lực mặc dù không lớn, nhưng thừa tại số lượng khá nhiều, đủ để đem tất cả mọi người ướt nhẹp. Mà khi những người này chưa rơi xuống đất, liền nghe nói tới Linh Tiểu Tuyết môi son hạ truyền ra thanh âm băng phong khắc khắc. Giữa không trung bên trong, hơi nước trong chớp mắt biến thành băng vụ, mà tại băng vụ bên trong người thì cảm xúc tới từng đợt rét lạnh, mà khi bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm, đã bị băng phong lên. Còn có hai cái hỏa nguyên tố học viên, dùng hỏa nguyên tố giải trừ băng phong, nhưng ngay lúc đó lại bị Tống Thiên Tinh một đoàn nước tới hoàn toàn, Linh Tiểu Tuyết cũng không khách khí, lần nữa băng phong. Tại hai lần băng phong về sau, hai cái này hỏa nguyên tố học viên cũng đã có kinh nghiệm, không dám tùy tiện lại cử động. "Ngươi, các ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ?" Điền Quang đầu mắt thấy 6 người trong khoảng thời gian ngắn bị đánh bại, luyện khí kỳ 8 tầng Phan Thọ tại mạnh nhất hỏa nguyên tố trước mặt, vậy mà kém chút bị đối phương đốt rủi tay. Mà những người khác, không phải bị gai đất kích thương, liền bị băng phong. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc này cơ hội là người là giao thất ta là thịt cá. Cái này sao có thể, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại những người này. "Yêu, đây không phải mới vừa rồi còn thần khí hề hề giọt đầu chọc đi. Tên chọc đầu này, từ từ." Tống Thiên Tinh thấy cảnh tượng đã an ổn xuống, đi đến sợ vỡ mật Điền Quang đầu một bên, sờ lấy kia bước lên mồ hôi đầu chọc nói rằng: "Để ngươi đối lao đại ta bất kính." Tống Thiên Tinh đột nhiên một bàn tay đập tại Điền Quang đầu trên trán, Điền Quang đầu đạp đạp lui lại hai bước. Một cái luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ, vậy mà không dám hoàn thủ. Mà ở một bên từ đầu đến cuối quan chiến Tô Đán, lúc này thì kinh ngạc tới cực điểm. Bốn người này mặc dù tu vi không cao lắm, công pháp lại một cách lạ kỳ quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phối hợp càng là vô cùng thuần thục. Xa không phải một chút nhà ấm bên trong trưởng thành tu sĩ có thể so sánh. Tô Đán đi tới, thở dài một hơi nói rằng: "Cảm ơn các ngươi, thật cảm tạ." Diệp Trường Tiên khoát tay áo, sau đó đối Tống Thiên Tinh nói rằng: "Đem bọn hắn tất cả mọi người chiếc nhẫn đều lấy xuống, sau đó cả đám đều ném vào truyền tống trận đi." Tống Thiên Tinh nghe nói về sau, hai mắt tỏa sáng, hiệu suất làm việc cực cao hắn, chỉ ở trong chốc lát liền đem Điền Quang đầu bên này tất cả mọi người không gian giới chỉ lộ xuống dưới. Mặc dù có chút người bất mãn, nhưng một là tại băng phong bên trong, hai là dù cho phá vỡ băng phong, cũng không cách nào tới đối kháng. Dứt khoát liền không có phản kháng, vẻ mặt đau khổ tiếp nhận vận mệnh. Tống Thiên Tinh tại đá Điền Quang đầu một cước về sau, Điền Quang đầu chủ động đem chiếc nhẫn giao tới. "Lão đại, tất cả chiếc nhẫn đều ở nơi này." Tống Thiên Tinh nhìn trước mắt 7 viên chiếc nhẫn, mắt đều cười lên hoa. Đám người này ở chỗ này không biết rõ đánh cướp nhiều ít người, bây giờ cũng có bị đánh cướp thời điểm, thật sự là thiên đạo luân hồi. Diệp Trường Thiên tùy ý cầm một chiếc nhẫn, bước cho Tô Đán, sau đó nói: "Ngươi đi về trước đi, sớm một chút nhìn xem bằng hữu của ngươi, hy vọng hắn có thể sớm một chút tốt." Tô Đán tiếp lấy chiếc nhẫn, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Diệp Trường Thiên bọn người, nói một tiếng tạ ơn về sau, liền khởi động truyền tống trận, biến mất ở chỗ này. Tống Thiên Tinh bây giờ đối Diệp Trường Thiên tràn đầy sùng bái, đối với mình lưu tại cái đội ngũ này bên trong lựa chọn cảm giác được tiêu ngạo. Diệp lão đại nói: "Muốn đem tất cả mọi người ném vào truyền tống trận đi." "Không được, cái này không phải ném, đây là nhất đi qua. Ta phải lại ném một lần." "Không được, đây là chính mình bò vào đi, ta nhất định phải dựa theo lão đại nói, ngươi có để hay không cho ta ném?" Sau nửa canh giờ, Tống Thiên Tinh rốt cục đem tất cả mọi người ném tới truyền tống trận. Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết, trong đoạn thời gian này đã điểm số còn lại 6 cái không gian giới chỉ, loại bỏ ra đi Diệp lão đại kia 20 cái ma hạch cùng 20 gốc dược thảo, tổng cộng tìm tới ma hạch 370 mai. Dược thảo cũng có 246 gốc. Chắc không được đám người này không đi săn giết ma hạch, mà là lựa chọn ở chỗ này đi săn. Loại phương thức này càng thêm nhẹ nhõm, hơn nữa quý ở an toàn. Một khi gặp nguy hiểm, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn rút khỏi đi. Ninh Tiểu Tuyết phân tích nói: "Kia là đương nhiên. Bản tính đánh tốt, chỉ là như vậy mưu lợi phương thức, cuối cùng không cách nào thành tựu đại sự." Lâm Kinh Nguyệt nói, liền đem ma hạch cùng dược thảo phân chia 4 khối, Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh, mỗi người 90 ma hạch, 50 gốc dược thảo, còn lại thì cho Ninh Tiểu Tuyết. Tại doanh địa chủ trên truyền tống trận, trọng thương Vương Lạc rất nhanh liền đạt được cứu chữa, dứt khoát trở về kịp thời, không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Không lâu về sau Tô Đán cũng trở về đến nơi này. Thấy Vương Lạc thương thế ổn định lại, Tô Đán liền bị hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Tô Đán lời nói tới thị huyết đường lan chuyện, cái này khiến Tô Đán viện trưởng Vương Mộng Tỉnh lòng còn sợ hãi. Kia vết thương kinh khủng, không là bình thường nhất giai ma thú có thể mang tới. Ngươi là thế nào mang theo Vương Lạc trở về? Vương Mộng Tỉnh hỏi tiếp. Viện trưởng đối với thị huyết đường lang tập tính rất là tin tưởng, không đạt mục đích không bỏ qua, để mắt tới con mồi, làm sao có thể để cho hai người như vậy chạy trốn đâu. May mắn gặp Diệp Trường Tiên mấy người, là bọn hắn đã cứu ta cùng Vương Lạc. Tô Đán giải thích nói. Ở một bên Mạnh Dương bỗng nhiên nghe nói tới Diệp Trường Tiên đám người tin tức, không khỏi trong lòng hơi động, tiến tới góp mặt hỏi: "Diệp Trường Tiên bọn hắn không có sao chứ?" "À, quên giới thiệu, ta là Lâm Hà Sơ cấp học viện viện trưởng Mạnh Dương, Diệp Trường Tiên là học viên của ta." Tô Đán quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Mạnh Dương, hơi mang theo ý cười nói rằng: "Bốn người bọn họ không có việc gì, tinh thần rất." Mạnh Dương còn muốn hỏi thăm, đúng lúc này, truyền tống trận ong ong run lên, trong tiếng kêu thảm Phan Thọ bị truyền tống tới. Minh Hồ Sơ cấp học viện viện trưởng Điền Bất Ngộ trên mặt tầm u, một tay lấy Phan Thọ kéo lên, lập tức liền có người trị liệu, tại giang tốt về sau, Điền Bất Ngộ âm trầm mà hỏi thăm: "Phan Thọ, chuyện gì xảy ra?" "Viện trưởng a." Phan Thọ nhìn thấy viện trưởng, lập tức cảm giác được một hồi bị khuất, to như hạt đậu nước mắt liền chảy xuống. "Viện trưởng, có người khi dễ chúng ta a." Một người cầm đầu gọi Diệp Trường Thiên, thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn. Điền Bất Ngộ lại một lần nữa nghe nói tới Diệp Trường Thiên danh tự, nhướng mày, nhìn về phía vài mét bên ngoài Mạnh Dương, sau đó hung hăng nói, "Cụ thể một chút, chuyện gì xảy ra?" Tại Phan Thọ còn chưa kịp giải thích thế nào, truyền tống trận liền lần nữa ông tác hưởng, từ đó về sau, truyền tống trận lại không ngừng truyền tống người từng trải, mà kỳ quái nhất, những người này đều tinh thần bị bại, như là đấu bại gà trống, túi đầu. Mà nhất làm cho người xưng kỳ chính là, những người này vậy mà đều là một cái học viện. Điền Bất Ngộ nhìn thấy sau cùng thời điểm Điền Hoành Đạo cũng bị truyền tống tới, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. "Ha ha, các ngươi Lâm Hà học viện học viên thật sự là lợi hại á, vậy mà không đem chúng ta Minh Hồ học viện để vào mắt. Chúng ta còn sót lại dư 7 tên học viên, lại bị các ngươi cả đám đều cho đưa trở về. Mạnh lão đầu, ngươi không cho ta một lời giải thích sao?" Điền Bất Ngộ phẫn nộ khó cản, đối Mạnh Dương phát khởi lửa. "Điền Bất Ngộ, ngươi còn như vậy không có lễ phép, ta không ngại dạy dỗ ngươi làm người như thế nào." Mạnh Dương lúc này tâm tình đang tốt, chính mình trong học viện 10 người, đến nay chưa bị truyền tống tới một người. Bây giờ lại nghe nói Tô Đán nói Diệp Trường Thiên bọn người mạnh khỏe, trong lòng đang là cao hứng thời điểm, không có nghĩ rằng, lúc này có người nhảy ra chỉ trích chính mình. "Chúng ta Minh Hồ học viện học viên không chỉ có bị học viên của ngươi đả thương, còn cướp đi tất cả không gian giới chỉ. Ngươi chẳng lẽ không cho lão phu một cái công đạo?" Điền Bất Ngộ áp chế không nổi hỏa khí, cắn răng nói rằng: "Ha ha, tỉ thí quy tắc ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đoạt cái khác học viên, không được học viên khác đoạt các ngươi? Đây là cái đạo lý gì?" Mạnh Dương không cam lòng yếu thế, tiến lên một bước nói rằng, sau đó chỉ vào Tô Đán nói: "Ngươi, cho đại gia nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra." Tô Đán thấy thế, liền đành phải đem Diệp Trường Thiên cứu người, ra 20 mai ma hạch cùng dược thảo đổi lấy Vương Lạc truyền tống trận, về sau Điền Hoành Đạo còn yêu cầu Tô Đán ma hạch cùng dược thảo, nếu không cho sử dụng truyền tống trận, về sau lại giảng thuật 4 người đối 7 người, về sau chính là như thế. Chúng học viện viện trưởng cùng lao sư cái nào không phải nhân tình, nghe nói Tô Đán lời giải thích, lại phối hợp thêm Điền Hoành Đạo, Phan Thọ đám người trả thái, liền cũng biết mọi nguồn. Nghe nói sự thật như thế, Điền Bất Ngộ trong lòng mắng to Điền Hoành Đạo vô năng, 7 người vậy mà đánh không lại 4 người. Nhưng mọi người nhìn xem, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hung hăng một cước đem Điền Hoành Đạo bọn người đá văng ra, một người hận ý nghiêm nghị về tới lều bài. Không lâu sau đó, Minh Hồ học viện viện trưởng cùng giáo sư liền dẫn học viên của mình xám xịt rút đi. Dù sao, đã không có ma hạch cùng dược thảo, toàn bộ nhân viên bị đào thải, ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thể nhìn người khác chế giễu. Nhưng khoản này tự hận lại bị ghi tạc Điền Bất Ngộ trong lòng. Chương 25, mạnh nhất nhất giai, liệt diễm ma viên. Chương 25, mạnh nhất nhất giai, liệt diễm ma viên. Có ít người là vui vẻ, có ít người là ưu sầu. Vui vẻ hoặc ưu sầu, thường thường không phải ngươi, chính là ta. Đang nghe Diệp Trường Thiên đám người sự tích về sau, đám người đối với Mạnh Dương viện trưởng biểu thị ra chúc mừng. Mạnh Dương cũng thập phần vui vẻ, nhưng miệng bên trong lại ngay cả nói không dám nhận, dù sao lúc này mới tiến vào đến tỉ thí ngày thứ hai, ai có thể kiên trì tới cuối cùng, còn chưa nhất định đâu. Diệp Trường Thiên đám người cũng không biết rõ chuyện bên ngoài, bọn hắn lúc này chính diện gặp lớn nhất nguy cơ. "Trường Thiên, không biết rõ bọn hắn trở về sẽ nói thế nào chúng ta đây." Lâm Kinh Nguyệt vẻ mặt vui vẻ nói. "Ai quan tâm đến nó làm gì nói cái gì, lần này thật đã nghiền." Tống Thiên Tinh chen miệng nói. "Yên tâm, có Tô đang tại, còn có, chúng ta viện trưởng cũng không phải ăn chay, cái kia chính là một cái lao hồ ly. Chúng ta làm tốt chính mình chuyện liền tốt." Diệp Trường Thiên từ tốn nói, cũng không có đem cái này chuyện để ở trong lòng. "Lão, lão đại, ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" Tống Thiên Tinh chỉ vào Diệp Trường Thiên sau lưng, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Diệp Trường Thiên đang muốn quay người, nhưng lại cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đã nương theo lấy một trận gió âm thanh quét ngang tới. Diệp Trường Thiên đập lập tức dâng lên ba đạo tường đất, một cước đem Tống Thiên Tinh hướng ra phía ngoài đá văng ra, đồng thời một cái nghiêng người, nào về phía còn đến không kịp tránh né Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết. Diệp Trường Thiên đem Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết bổ nhào về sau, thuận thế lăn ra 4-5 mét xa. Lúc này mới tới kịp quay đầu nhìn kỹ. Diệp Trường Thiên bố trí ba đạo tường đất, thậm chí liền một nháy mắt đều không có phát huy tác dụng, lập tức liền bị một cây huyền thiết côn cho đánh nát. Mà tường đất bên ngoài thì đứng sừng sững lấy một cái hỏa diễm đồng dạng cự viên. Cự viên chu lên thanh âm đinh thai nhức óc, truyền ra rất xa, chung quanh một chút phi cầm tẩu thú như là giống như điên cuồng, trốn ra phía ngoài tán. Cự viên toàn thân mọc đầy cọp lông, trên ngực nhan sắc càng là huyết hồng sắc, thể bao phía trên treo một tia máu tươi, cũng không biết là người hoặc là ma thú. Đứng đây chừng là 3 mét chi cao. Tráng kiện cánh tay ẩn chứa vô tận lực lượng, mà tại cự viên trong tay, càng là không biết từ nơi nào tìm đến một cây huyền thiết côn. Mà tập kích Diệp Trường Thiên đám người, chính là cái này một cây huyền thiết côn. Khổng lồ áp lực tại 4 người trong lòng dâng lên. Tống Thiên Tinh nhìn xem phía bên phải cách đó không xa Diệp Trường Thiên, lại nhìn xem gần ngay trước mắt cự viên, không khỏi nuốt lên nước bọt đến. Đây là cái gì ma thú? Lâm Kinh Nguyệt lòng còn sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Là thành niên liệt diễm ma viên, cũng là trong rừng rậm truyền thuyết mạnh nhất nhất giai ma thú. Diệp Trường Thiên cũng cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Nhưng lúc này, liệt diễm ma viên nhưng không có nhàn rỗi, thấy một kích không trúng, vung lên đến huyền thiết côn liền đánh tới hướng Tống Thiên Tinh. Diệp Trường Thiên thấy thế khẩn trương, trong tay một cây kinh cấp phi tốc mà ra, cuốn lấy cự viên vung lên huyền thiết côn cánh tay phải. Mong muốn cản trở một chút, nhưng Diệp Trường Thiên quá đánh giá thấp cự viên lực lượng, kinh cức một mặt Diệp Trường Thiên, bị trong nháy mắt mang bay lên. Mà huyền thiết côn như là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mạnh mẽ đánh tới hướng Tống Thiên Tinh. Lúc này, Lâm Kinh Nguyệt đội vàng tế ra một đóa hồng liên, ném cự viên bên trái thân thể. Nhưng cự viên cũng không thèm để ý, chỉ là vung lên cánh tay trái, bắt lại hồng liên, cực nóng địa hỏa diễm nổ tung, nhường cự viên thân thể một cái lảo đảo, trên tay kia thì ngừng lại, Tống Tiên Tinh thừa cơ hội này, chạy ra nguyên địa. Diệp Trường Tiên bị kéo túm đến không trung, bay về phía cự viên cái hót vị trí. Diệp Trường Tiên trong lòng hơi động, hai tay trong lúc huy động, hai vòng hỏa diễm liền bay lên tại hai tay ở giữa, chuẩn bị dùng hỏa phần thân ma thú này. Nhưng cự viên độ nhảy lại hết sức cao, nghe được giữa không trung động tĩnh, tại quay đầu trong nháy mắt liền đánh ra nắm đấm. Cự viên nắm đấm cùng là dáng dấp hỏa luân đụng vào nhau, Diệp Trường Tiên cảm giác được chính mình như là bị một tòa núi lớn đụng kích, thân thể bị va chạm phía dưới, bay ra ngoài. Linh Tiểu Tuyết thấy thế, bay lên không đem Diệp Trường Tiên tiếp được, nhưng cự viên lực đạo thực sự to lớn, Linh Tiểu Tuyết cùng Diệp Trường Tiên ở giữa không trung vẫn bị đụng bay ra ngoài hơn 20m, đụng nát không ít những cây, cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Lâm Khinh Nguyệt thấy thế, tiến lên ngăn lại cự viên, nhường Tống Thiên Tinh đi xem một chút hai người thế nào. Cự viên lúc này nắm đấm cũng ở vào cực nóng bên trong, Diệp Trường Tiên hỏa luân đối với nó vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt vết thương da thịt. Lâm Khinh Nguyệt thi triển hỏa nguyên tố, tạo thành một cái vòng lửa, đem cự viên vây nuốt vào bên trong. Cự viên lại không chút nào để ý, đánh lấy bộ ngực của mình, nhảy lên liền từ hỏa hải bên trong bật ra, trên người thể mao mặc dù đốt đi mấy chỗ, nhưng lại bị cự viên dùng tay trực tiếp bóc cắt. Cự viên một quyền đánh phía Lâm Khinh Nguyệt, sau lưng cách đó không xa chuyển đến Diệp Trường Tiên lo lắng thanh âm, không cần đón đỡ. Lâm Khinh Nguyệt nghe nói về sau, tranh thủ thời gian hướng một bên né tránh, cự viên nắm đấm đánh hụt, lại đột nhiên toát ra một chút hỏa diễm. Đây là một đầu sẽ sử dụng hỏa nguyên tố liệt diễm ma viên. Diệp Trường Tiên thấy thế, không khỏi giật mình. Bốn người nhìn xem cường hãn liệt diễm ma viên, điểm bốn phương tám hướng phân biệt đứng thẳng. Diệp Trường Tiên dẫn đầu phát động công kích, một thuộc tính kinh cực cuốn quanh. Vì để tránh cho liệt diễm ma viên lần nữa đem chính mình mang bay, Diệp Trường Tiên lần này đem kinh cực một mặt cố định tại một quả trường ba người mới có thể vây quanh tới trên đại thụ, sau đó đem một chỗ khác cuốn lấy liệt diễm ma viên một cánh tay. Cùng lúc đó, Tống Thiên Tinh phát động nhất là kịch liệt thủy nguyên tố công kích, bốn đầu thủy long từ dưới đất toát ra, mang theo to lớn lực trùng kích, vọt tới liệt diễm ma viên. Liệt diễm ma viên thấy một cái tay bị cuốn chặt lấy, muốn kéo đoạn kinh cực, nhưng lại phát hiện lôi kéo bất động, cảm thấy quấn lên, đột nhiên dùng sức, Diệp Trường Thiên chỉ thấy viên kia đại thụ vậy mà bắt đầu rung động kịch liệt, thậm chí bộ rễ cũng bắt đầu đổ xuất đến mặt đất. Diệp Trường Thiên cũng không nổi, siêu 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 lần nữa cuốn quanh ra bốn cái kinh cực, mỗi một cây kinh cực đều buộc chặt tại một cây đại thụ bộ rễ vị trí. Liệt diễm ma viên chu lên, muốn dùng man lực đem kinh cực kéo đứt, nhưng lại phát hiện có chút liên lụy bất động. Ma thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng lại có bản năng. Thấy lôi kéo không đến, liền muốn hướng Diệp Trường Thiên chạy đi. Nhưng lúc này Tống Thiên Tinh dòng nước đập nện tại liệt diễm ma viên đầu, bộ ngực cùng toàn thân, liệt diễm ma viên không ngừng vùng lên cánh tay kia, mong muốn đem cái này lê tẩm dòng nước cho che chắn bên ngoài. Đối với hỏa thuộc tính liệt diễm ma viên mà nói, nước đối với nó tổn thương lớn hơn cả lửa, mà băng đối với nó tổn thương thì càng lớn. Đúng lúc này, Linh Tiểu Tuyết phát động công kích. Băng Vũ Minh Ngông. Linh Tiểu Tuyết nói, một tay đột nhiên đập, tự bàn tay hướng về phía trước, cấp tốc bị băng bao trùm. Mà đây là ban đầu. Thấy liệt diễm ma viên bị kiềm chế, Linh Tiểu Tuyết càng là bay người lên trước, một tay bắt lấy liệt diễm ma viên ra lông. Băng nguyên tố mãnh liệt chuyển vận, tại thủy nguyên tố phối hợp xuống, Linh Tiểu Tuyết băng phong chi lực đạt đến mạnh nhất. Liệt diễm ma viên phần bụng bắt đầu bị băng phong, sau đó rất nhanh lan tràn trí thượng chi cùng chi dưới, cuối cùng, liền đầu kia bộ cùng huyền thiết côn cũng băng phong. Linh Tiểu Tuyết thở hổn hển, mấy người cũng vây quanh, nhìn xem bị băng lên cự viên, cũng sợ không thôi. Quá cường hãn. Tống Tiên Tinh cũng có chút mệt mỏi ngồi liệt xuống dưới. Diệp Trường Thiên nhìn một chút Lâm Khinh Nguyệt cùng Linh Tiểu Tuyết, cười khổ lắc đầu, nói rằng, loại này cự viên đều như thế khó có thể đối phó, một khi gặp phải nhị giai ma thú, chúng ta vẫn là sớm làm chạy chỗ tốt. Mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Đột nhiên, Linh Tiểu Tuyết dường như nghe được cái gì dường như, có chút không xác định nói, các ngươi nghe được cái gì thành âm cũng có. Đám người nghe nói về sau, đột nhiên quay lại thân hình nhìn về phía băng phong cự viên. Chỉ thấy to lớn băng phong đã là bò đầy vết dạng còn đang không ngừng kéo dài tới, như là bò đầy chi chu tuyến. Không tốt, nhanh lui lại. Diệp Trường Tiên vội vàng hô hào, sau đó ở trước mắt bố trí mấy bức nặng nề tường đất. Đám người nghe nói về sau, nhao nhao triệt thoái phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc giống lên một tiếng truyền đến. Trên bầu trời tản mạn băng lăng. Ngay sau đó, nặng nề tường đất cũng bị đá một cái bay ra ngoài. Đôi mắt đỏ bừng cự viên, nhìn cách đó không xa Diệp Trường Tiên bọn người. Sau đó lại là một tiếng giống to. Diệp Trường Tiên thấy như thế đều không có trọng thương cự viên, kinh ngạc to lớn phòng ngự tính, hỏa thuộc tính bản thân, đối với băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính cũng có được đối kháng tính, mà nặng nghề da lông cũng phát huy rất tốt chống lạnh tác dụng. Tăng thêm hỏa nguyên tố đối với tác dụng cũng không đột xuất, thật sự có chút để cho người ta không biết do ứng đối ra sao. Lão đại, làm sao bây giờ? Tống Thiên Tinh nhìn xem cự viên, trong lòng có chút không chắc. Cự viên tính linh hoạt 10 phần cao, tốc độ của chúng ta có chút theo không kịp, dùng tật phong phủ. Diệp Trường Tiên nói, liền từ trong giới chỉ lấy ra tật phong phủ, Lâm Khinh Nguyệt cũng là như thế. Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh 10 phần kinh ngạc, nhưng nghĩ tới trước đó tịch độc phủ, cũng liền hiểu rõ, phân biệt xuất ra chính mình kia một trường tật phong phủ. Nhớ kỹ, tật phong phủ chỉ có thể kiên trì một nén nhang. Chú ý du đấu. Diệp Trường Tiên nói, dán lên tật phong phủ sử dụng sau này linh lực khởi động, liền bay người lên trước. Lâm Khinh Nguyệt cũng không cam chịu lạc hậu, cùng Diệp Trường Tiên một trước một sau, nhanh chóng hướng về tới. Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh cũng không chần chờ nữa, mặc dù nói phù lục 10 phần chân quý, nhưng qua sảng khoái dưới nan quan mới là trọng yếu nhất. Tại tật phong phủ ra chỉ tác dụng dưới, bốn người tại phương diện tốc độ rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, tăng thêm bốn người từ khác nhau phương hướng tiến công, nhiều loạn cự viết. Tống Thiên Tinh phụ trách thông qua thủy long quấy nhiễu cự viên ánh mắt, Linh Tiểu Tuyết phụ trách công kích cự viên hạ bản, lấy băng phong chi lực hạn chế cự viên tốc độ di chuyển, Lâm Khinh Nguyệt thì lựa chọn cự viên trước ngực cùng sau lưng xem như mục tiêu công kích, Diệp Trường Thiên thì chủ yếu phụ trách ngăn lại cự viên lực lượng kia to lớn cánh tay. Bốn người di động, so sánh với trước đó tăng lên trên diện rộng, trong tay công kích cũng càng phát sắc bén. Cự viên dưới chân không ngừng bị băng phong, sau đó bài trừ băng phong, lần nữa băng phong. Cánh tay không ngừng xuất hiện kinh cực, càng ngày càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng, vậy mà tạo thành một cái hình tròn lưới lớn đồng dạng, mấy chục đầu kinh cực kéo dài đến mấy chục cây đại thụ phía trên. Lâm Kinh Nguyệt thì không ngừng sử dụng hỏa liên công kích cự viên trước ngực cùng phía sau lưng, dọn chuyển ở giữa, như là một cái hỏa liên tiên tử. Liệt Diễm Ma Viên tiếng gào thét tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng về sau, đối với trên tay kinh cực lập tức phun ra một đoàn lớn lửa. Lớn lửa rất nhanh liền đem kinh cực đốt đoạn. Cự viên vừa định động tác, lại phát hiện phần eo của mình cũng bắt đầu bị cuốn quanh. Phẫn nộ cự viên vung lên côn sắt, nhưng lại mấy lần đều vung không, di chuyển nhanh chóng bên trong đám người, nhường cự viên không cách nào đuổi theo tốc độ. Chương 26, trung phẩm pháp khí, tinh chiếu kiếm, 1, chương 26, trung phẩm pháp khí, tinh chiếu kiếm, 1, mỗi lần tiến lên đều mang ý nghĩa mạo hiểm. Nếu như không có tinh thần mạo hiểm, vậy thì không có gánh chịu thất bại cùng thống khổ quyết tâm, vậy cũng chỉ có thể bảo thủ, không có thành tựu. Theo bốn người vây công ngay tại duy trì liên tục. Ngao! Một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm Khinh Nguyệt hỏa liên chi hỏa, rốt cục tại Liệt Diễm Ma Viên trước ngực đánh ra một cái vết thương, nội bộ đỏ tươi thịt đã hiện ra. Lâm Khinh Nguyệt lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, cao tần độ công kích cho dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao thực sự quá lớn, dù cho là có hồi nguyên đan, cũng thiếu chút không cách nào kiên trì nổi. Theo thời gian di chuyển, tật phong phủ tác dụng rốt cục phát huy hầu như không còn. Diệp Trường Tiên bốn người vội vàng triệt thoái phía sau. Lúc này cự biên, Chu Lên Giơ cao huyền thiết côn, đột nhiên đánh tới hướng Diệp Trường Tiên, mà lúc này Diệp Trường Tiên, dĩ nhiên đã không có nhiều ít khí lực, nhìn xem kia giơ cao huyền thiết côn, chỉ có thể thở hổn hển. Trường Tiên, Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt vội vàng hô. Lão đại, Tống Thiên Tinh cũng không đoái hoài tới linh lực của mình hao hết, một đầu thủy long lao vụn vụt mà qua, hy vọng có thể gây nên cự viên chú ý lực, lại bị cự viên một bàn tay đánh tan. Nhìn xem huyền thiết côn càng ngày càng gần, đám người cơ hồ thấy được không muốn nhìn thấy nhất một màn. Nhưng đúng lúc này, huyền thiết côn ầm vang mà xuống, lại như là đập vào một cái vô cùng tảng đá cứng rắn phía trên, cự viên gào lên một tiếng, trong tay huyền thiết côn lại bị bắn ngược ra ngoài, toàn bộ to lớn thân hình cũng bị đánh lấy lui về phía sau mấy bước. Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tại Diệp Trường Thiên xung quanh, đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng vòng sáng. Vòng sáng du động năng lượng quang trạch, bị huyền thiết côn oanh kích địa phương, chỉ là sinh ra từng đợt cơn sóng. Chính là đạo này nhìn như nhu nhược vòng sáng, phòng hộ ở Diệp Trường Thiên, đồng thời đem cự viên chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, phòng hộ vòng sáng cũng run run rẩy rẩy, trong nháy mắt, liền tiêu diệt tại mọi người trước mắt. Lâm Kinh Nguyệt rất là tin tưởng, đây là đủ để ngăn chặn trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực trung phẩm pháp phù, Kim Cương Phù Lục. Diệp Trường Thiên chính là tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, sử dụng cái này phù lục. Lâm Kinh Nguyệt nhắm ngay thời cơ, dùng hết sau cùng khí lực phi thân bật lên, trong lòng bàn tay thình lình nhiều hơn hai tấm phù lục, hung hăng đập tại cự viên trước ngực miệng vết thương. Đồng thời, hai chân giẫm đạp tại cự viên trên bụng, đột nhiên hướng ra phía ngoài bay ra. Hai tấm đại hỏa cầu phù lục tại cự viên chỗ ngực lập tức nổ tung, thiếu khuyết ra thịt phòng hộ liệt diễm ma viên, bị đủ để cùng trúc cơ kỳ uy lực cùng so sánh trung phẩm pháp phù đại hỏa cầu phù đánh trúng chỗ yếu nhất. Huống chi vì một kích có hiệu quả, Lâm Kinh Nguyệt duy nhất một lần sử dụng hai tấm đại hỏa cầu phù. Tại sau cùng một tiếng gào thét bên trong, liệt diễm ma viên ầm vang ngã xuống đất, vô lực cánh tay hơi run rẩy, về sau lại không còn âm thanh. Thành công không? Tống Thiên Tinh tay cũng hơi run rẩy, vừa đi tới Linh Tiểu Tuyết, cũng hao hết cơ hồ tất cả khí lực, đem ngã xuống đất Lâm Khinh Nguyệt phí sức nâng ngồi xuống. Thành công. Diệp Trường Tiên thở ra một hơi dài, lần chiến đấu này thật sự là quá mức hung hiểm. Nếu như là một người hoặc là hai người gặp gỡ liệt diễm ma viên, kết quả tốt nhất cũng là một người chết. Ha ha, chúng ta thật đánh bại liệt diễm ma viên, đánh bại mạnh nhất giai ma thú. Tống Thiên Tinh hưng phấn mà nhìn xem kia nằm trên mặt đất đã từ từ mát thấu liệt diễm ma viên, trong nội tâm tràn đầy cảm khái. Linh Tiểu Tuyết từ trong ngực móc ra hồi nguyên đan an bảo, sau đó đối Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh nói rằng: "Ta chưa phụ trách cảnh giới, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sớm một chút khôi phục linh lực, nơi này không thích hợp ở lâu." Đám người nghe nói về sau, cũng biết lúc này không phải từ chối thời điểm, nhao nhao tiến vào đến ngồi xuống điều tức trạng thái. Gần nhất hai ngày này chiến đấu, nhất là cùng Tam Đầu Mãnh Cầm Xà, liệt diễm ma viên ở giữa chiến đấu, nhiều Diệp Trường Thiên bốn người có thật sâu cảm ngộ, tự thân tu vi cũng theo chiến đấu dần dần gia tăng. Đang ngồi điều tức sau một canh giờ, Tống Thiên Tinh dẫn đầu đột phá, rốt cục đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng. Không lâu về sau, Lâm Khinh Nguyệt tu vi càng là tiến một bước tinh tiến, tại Hồng Liên Vấn Tiên công pháp vận chuyển phía dưới, trên phạm vi lớn bước vào, một lần hành động tiến vào đến luyện khí kỳ 9 tầng. Như tiến thêm một bước, sẽ xung kích trúc cơ kỳ, chính thức đạt vào tiên độ. Làm hai người sau khi đột phá, lại ổn định một canh giờ, về sau liền thay thế Linh Tiểu Tuyết hộ pháp, Linh Tiểu Tuyết rất nhanh liền tiến vào đến trạng thái tu luyện, sự thật cho thấy mấy ngày nay chiến đấu đối với Linh Tiểu Tuyết mà nói, lại là vượt qua xa tưởng tượng. Cho dù được vinh dự một đời thiên tài, tại cái này cực kỳ nguy hiểm ma thu xâm lâm bên trong, cũng rất dễ dàng chết. Tu chân đối với mình mà nói là cái gì? Chẳng lẽ không phải dậm chân thanh thiên phía trên sao? Đã trưởng tiên nói qua, cần trúc cơ cựu chuyển mới có thể giải quyết chính mình linh căn vấn đề, vậy mình lại há có thể lạc hậu đâu? Ta cần càng nhanh tăng lên thực lực của mình, có năng lực hơn trợ giúp đại gia. Lại nói, muốn thu hoạch được thất sắc liên, mong muốn thu hoạch được tốt nhất học viên xưng hảo, vậy thì nhất định phải càng thêm cố gắng, nhất định phải nỗ lực càng nhiều. Nghĩ tới đây, Linh Tiểu Tuyết tu luyện liền biến càng thêm cấp bách cùng đội vàng sao động. Bình tĩnh hoàn cảnh bên trong, ngẫu nhiên có mấy cái ma thú trải qua, nhưng thấy được kia quái vật khổng lồ đồng dạng liệt diễm ma viên đều đổ vào những người kia bên cạnh, không khỏi liền nhao nhao chạy trốn. Bản năng nói cho bọn hắn, những người này cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên ở giữa, Lâm Kinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh cảm thấy trong không khí lên một hồi gió nhẹ quanh quẩn tại Diệp Trường Thiên đỉnh đầu, tạo thành một cái như là cái phếu đồng dạng gió xoáy bên trong, mơ hồ có một tia sắc bén. Chương 26, trung phẩm pháp khí, tinh chiếu kiếm, 2, chương 26, trung phẩm pháp khí, tinh chiếu kiếm, 2, Diệp Trường Thiên lúc này đang chìm ngâm ở công pháp bên trong, thức tỉnh một nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố về sau, lần nữa đột phá, rốt cục cảm xúc tới kim nguyên tố. Thổ sinh kim người, kim cư thạch dựa vào núi, tân nhuận mà sinh, tụ thổ thành sơn, sơn tất nhiên đá Bồ Tát, cho nên thổ sinh kim. Diệp Trường Thiên khép hở lấy hai mắt, một cái tay nhẹ nhàng bung lên, tại bàn tay phía dưới, liền đột nhiên xuất hiện một cái đống đất. Mà bàn tay liền đặt ở đống đất phía trên. Thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa vi lượng kim thuốc nguyên tố, mà cùng thổ nhưỡng đụng vào nhau thì có khổng lồ núi đá cùng dãy núi. Diệp Trường Thiên vận hành Thái Tố Tiên Quyết, tinh thần chi lực thẩm thấu đến trong lớp đất, cảm xúc lấy thổ chất bên trong loáng thoáng kim thuốc, sau đó công pháp thôi động, đem những này ổn định kim nguyên tố di động tụ lại. Theo công pháp thẩm thấu cùng truyền đâu, Diệp Trường Thiên cảm xúc tới xâm nhập dưới nền đất núi đá bên trong ẩn chứa phong phú kim nguyên tố. Diệp Trường Thiên gia tăng công pháp vận hành tốc độ, kim nguyên tố liên tục không ngừng theo lòng đất núi đá bên trong bị điều lấy đến thổ nhưỡng bên trong, sau đó theo thổ nhưỡng bên trong lại hội tụ đến đống đất bên trong. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng đưa tay nâng lên, dưới bàn tay chậm rãi dâng lên mấy sợi kim thúc tuyến, kim thúc có chút là kim hoàng sắc, có chút thì là màu xám bạc, còn có màu trắng bạc, xanh xám sắc trở. Diệp Trường Thiên trong óc dần hiện ra luyện khí đại thành bên trong giới thiệu cùng tư liệu, trong lòng hơi động, liền tăng thêm một bước bên trên kim thúc nguyên tố. Màu bạc trắng là thái nguyên tố, ngân bạch mang theo màu làm co sáng bóng là thép dùng nguyên tố, kim hoàng sắc chính là kim nguyên tố, màu xám bạc chính là sắc nguyên tố. Diệp Trường Thiên từng cái phân biệt lấy cũng đem kim thúc từng cái phân chia ra đến. Luyện khí quan trọng nhất là vật liệu, hỏa diễm, linh hồn cảm giác lực. Vật liệu là căn bản, hỏa diễm thì là dung hợp tài liệu mấu chốt, mà linh hồn cảm giác lực lại là khống chế các kim thúc nguyên tố dung hợp lực lượng. Luyện khí sư cùng luyện đan sư ở giữa có trùng tính, một cái là lấy kim thúc vật liệu làm gốc, một cái thì là lấy dược thảo cùng ma hạch vật liệu làm gốc. Nhưng có chút lại là có cực lớn khác nhau, đó chính là luyện khí sư yêu cầu cao hơn, bởi vì luyện khí sư sử dụng hỏa diễm nhiệt độ yêu cầu cao hơn, đồng thời cũng cần càng cường đại hơn tinh thần cảm giác lực. Dù sao, luyện hóa dược thảo khả năng chỉ cần mấy trăm độ nhiệt độ cao, nhưng đối với kim thúc mà nói, khả năng cần hơn ngàn độ thậm chí trở lên nhiệt độ. Diệp Trường Thiên dựa theo luyện khí đại thành bên trong chỗ ghi lại sơ cấp phương pháp luyện khí, rút ra một loạt kim thúc vật liệu. Những tài liệu này mặc dù cũng không phải là chân quý hi hữu vật liệu, nhưng dùng để luyện tay một chút đã là không sai. Hỏa nguyên tố bay lên, một chút kim thúc tại hỏa diễm phía dưới nhanh chóng biến thành chất lỏng, mà một chút kim thúc thì không nhúc nhích tí nào. Diệp Trường Thiên như là luyện đan đồng dạng, đem các loại kim thúc khống chế tại khác biệt vị trí, có chút nhiệt độ đè thấp, có chút nhiệt độ thì mãnh liệt tăng lên. Theo toàn lực chuyển vận hỏa nguyên tố, hỏa diễm nhiệt độ vượt ra khỏi 1800 độ, mà lúc này, một chút kim thúc dần dần hòa tan. Diệp Trường Thiên thấy kim thúc đã hòa tan, liền bắt đầu tiến hành kim thúc ở giữa dung hợp. Có chút kim thúc gia nhập sẽ dẫn đến toàn bộ kim thúc yếu ớt, mà có chút kim thúc gia nhập thì có thể sẽ cực lớn tăng cường kim thúc cường độ. Đối với những này, Diệp Trường Thiên rất là tin tưởng, mà tại luyện khí đại thành trong điện tịch cũng ghi chép phương diện này tài liệu, cái này khiến Diệp Trường Thiên luyện hóa càng thêm xe nhẹ đường quen. Tỷ như tại kim thúc bên trong tăng thêm phép dụng, mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng kim thúc cường độ cùng tính năng, nhưng cũng biết dẫn đến kim thúc tính dẻo độ chênh lệch, vì thế thì cần muốn tăng thêm một chút thái kim thúc trở đến cải thiện tính dẻo. Diệp Trường Thiên dùng linh hồn cảm giác lực đến cảm xúc kim thúc dung hợp tình huống, sau đó trong tay kết ấn biến đổi, hỏa nguyên tố bên trong phun ra ngoài một tia sinh cơ, chính là hỏa một cộng sinh hỏa diễm. Mà một bước này cũng giao phó kim thúc một tia linh tính. Theo kim thúc tại nhiệt độ cao bước kế tiếp bước dung hợp, đồ vật vẻ ngoài cũng dần dần rõ ràng. Đúng lúc này, dựa theo luyện khí bên trong trận đồ, tăng thêm mấy cái cỡ nhỏ trận đồ tại đồ vật phía trên. Theo thời gian kéo dài, đồ vật dần dần thành hình, đây là một thanh kiếm, trôi kiếm vị trí quấn quanh lấy một chút hoa văn, kiếm ô như là hai đầu thanh long, riêng phần mình rũa ra. Thân kiếm toàn thân xanh biếc, dài tuy chỉ có nửa mét, lưỡi kiếm lại lóe ra một tia hàn quang, phong mang bức người. Diệp Trường Tiên thấy kiếm đã thành, trong nội tâm mơ hồ cảm giác cùng kiếm có một tia liên quan, huy kiếm đâm rách đầu ngón tay của mình, một giọt máu tươi tại mũi kiếm chỗ, lại quỷ dị di chuyển ra, cuối cùng rót vào đến thân kiếm bên trong. Mà cùng lúc đó, Diệp Trường Tiên cảm thấy trường kiếm cùng mình tâm thần ở giữa tạo dựng một loại liên hệ. Chẳng lẽ đây chính là đồ vật nhật chủ, ông trời của ta, chẳng lẽ đây là một cái pháp khí? Vẫn là trung phẩm pháp khí. Diệp Trường Tiên tâm thần khẽ động, trường kiếm liền vèo một cái bay ra ngoài, xuyên qua mấy cây đại thụ về sau, lần nữa quay lại mà đến, vững vàng dừng ở Diệp Trường Thiên trước mắt. Diệp Trường Thiên trong lòng vui mừng, lúc này nắm giữ như thế pháp khí, vậy cũng liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Diệp Trường Thiên vươn tay, kiếm nhẹ nhàng mà rơi vào trong tay. Nhìn xem trong tay pháp khí, lúc này, một sợi dương quang đang dịu dàng chiếu thân kiếm, Diệp Trường Thiên thì thào nói rằng, "Như thế, ta liền xưng hô ngươi là tinh chiếu." Diệp Trường Thiên chế tạo một thanh bảo kiếm, đem tinh chiếu thu đến không gian giới chỉ. Vừa rồi nhìn về phía Lâm Khinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh, chỉ thấy hai người mắt đều trừng lão đại, ai có thể nhìn thấy, một người tùy tiện tại đột phá thời điểm, lại còn luyện khí liền luyện khí à, lần thứ nhất luyện khí vậy mà thu được một thanh uy lực phi phàm pháp khí. Ngươi
làm như thế nào? Tống Thiên Tinh đầu góc đều không tốt xử. Ngay cả Lâm Khinh Nguyệt cũng là mười phần giật mình, nguyên lai tưởng rằng tại Diệp Trường Thiên sau lưng sẽ có một cái thần bí cường đại sư phụ, nhưng lúc này, Diệp Trường Thiên biểu hiện lại làm cho Lâm Khinh Nguyệt giống như minh bạch cái gì dường như. Chương 27, mạo hiểm đột phá chương 27, mạo hiểm đột phá có ít người là ngươi tiến lên bên trên trở ngại, có ít người là ngươi tiến lên trên đường đạo sư cùng hảo hữu, nhận ra cùng tín nhiệm là vô cùng trọng yếu. Lâm Khinh Nguyệt lúc đầu suy đoán là Diệp Trường Thiên sau lưng xuất hiện một cái thần bí lại cường đại sư phụ, nhưng lúc này, Diệp Trường Thiên biểu hiện lại làm cho Lâm Khinh Nguyệt giống như minh bạch cái gì dường như. Diệp Trường Thiên trên thân ẩn giấu đi quá nhiều không biết, để cho mình nhìn không thấu. Cái kia không biết cái gì đẳng cấp hỏa hệ công pháp Hồng Liên Vấn Tiên, kia kỳ dị phụ lục, thậm chí là đan dược, đều là khó mà lấy được, bây giờ, hắn còn nắm giữ luyện khí. Kia lúc này Diệp Trường Thiên, chẳng phải là đồng thời có luyện đan sư, phụ sư, luyện khí sư ba loại thân phận. Nghĩ tới đây, Lâm Khinh Nguyệt khỏe miệng mơ hồ lộ ra một chút ý cười, bất luận hắn như thế nào cường đại, đều là ở cùng với ta. Hắn không phải cũng sẽ kia cực kỳ chân quý công pháp cho mình sao? Phụ lục phương pháp chế luyện không giữ lại chút nào dạy cho chính mình sao? Chính mình còn yêu cầu xa vời cái gì đâu? Chính mình cho dù có chút không bằng, nhưng cũng nhất định sẽ cố gắng đuổi theo cước bộ của hắn. Ta phải bồi hắn đi hướng mạnh nhất. Diệp lão đại, van cầu ngươi, nhất định cũng cho ta luyện tới một cái pháp khí a. Tống Thiên Tinh nắm lấy Diệp Trường Tiên cánh tay nóng nảy nói rằng: "Ha ha, lần này là may mắn. Chẳng qua nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc." Diệp Trường Tiên mở miệng cười to: "Đột phá tới luyện khí kỳ tầng thứ 8 a." Lâm Kinh Nguyệt dùng nhẹ tay nhẹ xóa đi Diệp Trường Tiên mồ hôi trên trán, dịu dàng nói: "Ân, lần này thu hoạch rất lớn. Nếu như không phải thiếu khuyết một loại dược liệu, ta đều muốn tiềm tu sớm ngày xung kích luyện khí kỳ tầng thứ 9, về sau nếm thử trúc cơ. Thật là hoàn cảnh nơi này cùng điều kiện cũng không được. Thăng thêm kia Thất Sắc Liên, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay." Diệp Trường Thiên lôi kéo Lâm Khinh Nguyệt tay nhỏ, nhìn Lâm Khinh Nguyệt cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm, liền dò hỏi: "Phải chăng đột phá?" "Ân, cuối cùng đã tới luyện khí kỳ tầng thứ 9." Lâm Khinh Nguyệt khó có thể tưởng tượng, chưa tròn 12 tuổi nữ tử, vậy mà tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Cái này tại Lâm Hà Sơ cấp học viện trong ghi chép, tuy nói đã từng có, nhưng lại mười phần hiếm thấy. "Ha ha, vậy là tốt rồi. Thiên Tinh cũng đột phá a." Tống Thiên Tinh nghe nói về sau, vội vàng nhẹ gật đầu. Còn lại chính là kia Thất Sắc Liên cùng Hàn Sương Lộ. Diệp Trường Tiên nắm chặt nắm đấm, mắt thấy hướng xa xa quần sơn, tại quần sơn về sau là bãi săn địa đồ đánh dấu tầng thứ 3, cũng là bị tiêu chú 10 phần nguy hiểm khu vực. Mà theo phòng đấu giá đại chủ sự Tình Tô Bình nói tới, Hàn Sương Lộ rất có thể liền tại bãi săn tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4 vị trí. "Trường Tiên, ngươi xem một chút Tiểu Tuyết thế nào?" Lâm Khinh Nguyệt phát ra tiếng, cắt ngang Diệp Trường Tiên trầm tư. Diệp Trường Tiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Tiểu Tuyết nguyên bản có chút huyết sắc trên mặt, bây giờ biến càng phát ra tái nhợt, thể nội hàn khí càng là hướng ra phía ngoài tràn ra, gầy yếu thân thể không ngừng run run, mà tại Tiểu Tuyết phụ cận một mét trên mặt đất đã đông kết tầng băng, nàng tại cưỡng ép xung quan. Diệp Trường Tiên thấy thế cũng lấy làm kinh hãi. Tu vi giảng cứu nước chảy thành sông, dù cho là dựa vào đan dược tăng cao tu vi, đó cũng là đan dược cung cấp đầy đủ dược lực, nhưng bây giờ Linh Tiểu Tuyết chẳng qua là luyện khí kỳ 8 tầng trung kỳ dáng vẻ, lại không để ý an nguy, tại tích lũy nhất định linh khí về sau bắt đầu xung kích lên tầng thứ 9 cửa ải. Xung quan thành công còn tốt, có thể trực tiếp tấn thăng, nhưng nếu như thất bại, nhẹ thì sẽ làm bị thương kinh mạch, nặng thì sẽ khiến trọng thương, còn có thể sẽ đối với đến tiếp sau tu luyện mang đến tai họa ngầm. Luôn luôn ổn trọng nàng, làm sao lại tuyển ở thời điểm này cưỡng ép xung quan, đến cùng là vì cái gì? Diệp Trường Thiên không hiểu nói rằng: "Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, Trường Thiên." Lâm Kinh Nguyệt vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Trường Thiên, lại nhìn xem run không ngừng bên trong Linh Tiểu Tuyết, hy vọng Diệp Trường Thiên có thể lấy ra một cái biện pháp. "Hai người các ngươi hộ pháp, ta thử một chút." Diệp Trường Thiên thấy Linh Tiểu Tuyết thân thể run rẩy lợi hại, biết lại không tiến hành dẫn đạo, rất có thể sẽ mang đến trọng thương. Nhưng mình lại không có băng nguyên tố, tùy tiện nhúng tay, thật có thể giải quyết vấn đề sao? Đối với điểm này, Diệp Trường Thiên cũng không có nắm chắc. Nhưng ở lúc này, đã dung không được Diệp Trường Thiên suy nghĩ nhiều. Đi đến Linh Tiểu Tuyết sau lưng, ngồi xếp bằng, tiến vào đến điều tức trạng thái. Diệp Trường Thiên thần thức đã nhanh chóng tiến vào đến phù tang thần thụ bên trong, tại Nhân Tiên Đại Thành Đông Đảo cửa gian phòng phong qua, rốt cục dừng lại tại khoảng cách Thái Tố Tiên Quyết gian phòng không xa trước cửa. Cửa trên trán viết lấy, Băng Tiên Tôn phía dưới có giới thiệu, Tiên Quyết tiên tử, Ngũ Đại Tiên, cô một trong. Lấy Băng Phong Bát Hoang Quyết lĩnh giáo Thái Tố Tiên Đế, năm ngày chưa phân, danh chấn thương vũ. Hít sâu một hơi về sau, Diệp Trường Thiên rốt cục vẫn là lựa chọn tiến vào Băng Tiên Tôn gian phòng. Diệp Trường Thiên không kịp nhìn kỹ bên trong căn phòng bố trí, trực tiếp tìm tới Băng Phong Bát Hoang Quyết công pháp, sau đó nhớ kỹ hạ công pháp vận hành phương thức. Diệp Trường Thiên mở hai mắt ra, hai tay chậm rãi duỗi ra, sau đó dán tại Linh Tiểu Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn trên lưng. Diệp Trường Thiên có thể cảm giác được Linh Tiểu Tuyết có chút run lên, mà trên bàn tay thì chậm rãi bò lên trên tầng băng. Diệp Trường Thiên chậm rãi vận hành hỏa thuộc tính công pháp, đem trên tay hơi băng hòa tan, nước từ dưới bàn tay trở xuống. "Chớ khẩn trương, là ta. Hiện tại ngươi cẩn thận cảm giác cũng nhớ kỹ công pháp kinh mạch vận hành, dựa theo ta phương pháp trải vớt hạ kinh mạch." Diệp Trường Thiên có chút hai mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay hiện ra một nguyên tố chân khí. Chân khí tiến vào đến Linh Tiểu Tuyết thể nội, Diệp Trường Thiên cường đại linh hồn cảm giác lực, có thể tinh tường cảm giác được Linh Tiểu Tuyết kinh mạch bên trong chân khí khắp nơi đi khắp, dường như không bị khống chế thoát cương ngựa hoang. Theo Diệp Trường Thiên một thuộc tính chân khí đưa vào, Diệp Trường Thiên bắt đầu dựa theo Băng Phong Bát Hoang Quyết bên trên chỗ ghi lại pháp môn tu luyện, tại Linh Tiểu Tuyết thể nội vận hành một vòng. Trải qua một chu thiên vận hành, Linh Tiểu Tuyết thân thể đã an ổn xuống tới, không còn run rẩy. Toàn tâm phối hợp với Băng Phong Bát Hoang Quyết công pháp vận hành. Một nguyên tố tham gia, cũng rất tốt đem Linh Tiểu Tuyết trong kinh mạch tồn tại nhỏ bé tổn thương cho chữa trị. Theo Linh Tiểu Tuyết dần dần quen thuộc Băng Phong Bát Hoang Quyết kinh mạch vận hành phương thức, thể nội bốn phía đi khắp chân khí dần dần tụ tập, sau đó lớn mạnh, tràn đầy. Đang kéo dài sau nửa canh giờ, Linh Tiểu Tuyết chân khí trong cơ thể rốt cục đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng đỉnh phong, về sau đột phá, liền trở thành chuyện dễ như trở bàn tay. Luyện khí kỳ tầng thứ 9. Tại tiếp tục điều tức sau nửa canh giờ, Linh Tiểu Tuyết mới chậm rãi mở mắt ra. Cảm xúc lấy sau lưng cặp kia nhiệt độ 10 phần hai mắt, sắc mặt hiện đầy ửng đỏ. Nhẹ nhàng ho một tiếng, Diệp Trường Thiên mới thu hồi tay, vội vàng dò hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi thế nào?"
"Đúng vậy a, ngươi thế nào?"
Lâm Kinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh cũng vây quanh, lo lắng mà hỏi thăm.
"Ta không sao. Cảm ơn các ngươi."
Linh Tiểu Tuyết trên mặt có chút nóng lên.
"Không có việc gì liền tốt. Về sau không cần mạo hiểm như vậy. Nếu không phải Trường Thiên, ngươi khả năng liền sẽ bị phản vệ. Vạn nhất ngươi xảy ra ngoài ý muốn, để cho ta làm sao bây giờ?"
Lâm Kinh Nguyệt ôm Linh Tiểu Tuyết, mang theo có chút nộ khí nói rằng,
"Ta ơn Trường Thiên, ta về sau sẽ không xính cờ rồi."
Linh Tiểu Tuyết mười phần nhu thuận, nhìn Diệp Trường Thiên một cái, liền cúi đầu.
"Không có việc gì liền tốt, sắp trời cũng sẽ muộn tối, chúng ta cần sớm một chút đi tìm một cái nơi thích hợp nghỉ ngơi một chút."
Diệp Trường Thiên thấy Linh Tiểu Tuyết không có trở ngại, liền đứng lên, nhìn trời một chút khí nói rằng, "Bây giờ đội ngũ đã không phải vừa mới tiến rừng rậm thời điểm đội ngũ, mặc dù chỉ có 4 người, nhưng khoảng chừng 2 vị luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, mà Diệp Trường Thiên cũng đạt tới luyện khí kỳ 8 tầng, yếu nhất Tống Thiên Tinh cũng đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng. Dạng này đội ngũ, chỉ cần không còn xuất hiện liệt diễm ma viên loại hình nhất giai bên trong mạnh nhất ma thú, đồng dạng nhất giai ma thú đã khó mà uy hiếp được mấy người." Tại lấy liệt diễm ma viên ma hạch về sau, 4 người hướng về phía trước đi đến, thấy sắc trời bắt đầu tối, liền tìm một chỗ bí ẩn sơn động dừng lại. Trong sơn động cũng không có đời người tồn qua vết tích, đứng tại cửa sơn động vị trí, có thể nhìn thấy một vầng luân nguyệt, ánh trăng mặc dù không làm sáng, nhưng lại có thể gây nên người vô hạn mơ màng. Là đêm, lại có không ít tín hiệu cầu cứu đánh phát ra. Dương rậm chỗ sâu truyền tống trận chấn động cũng thỉnh thoảng truyền đến. Đối với Hứa Chiếu mà nói, hôm nay thu hoạch là phong phú, không chỉ có cùng Tô Võ Liên thủ diệt sát mấy chục cái nhất giai dọn rắn, còn tại một chỗ ẩn bí chi địa, thu hoạch mấy chục gốc dược thảo. Đối lập Hứa Chiếu may mắn mà nói, Vương Văn cùng Hoàng Chiêm thì mười phần thất ý, đây là bởi vì Vương Văn bị một đầu tật phong lang cắn bị thương bắp chân, mà Hoàng Chiêm thì bị giấu ở trong bụi hoa ăn thịt người đám cho đốt tổn thương. Cuối cùng hai người rơi vào đường cùng, sử dụng truyền tống trận về tới điểm xuất phát. Đến tận đây, Tiêu Tử Lương đội ngũ cũng chỉ còn lại Đỗ Mật, Hứa Chiếu cùng Tô Võ, nhưng đáng được ăn mừng chính là trải qua 2 ngày chiến đấu, Tô Võ cùng Đỗ Mật thuận lợi tăng lên đến luyện khí kỳ 7 tầng. Từ luyện khí kỳ 8 tầng Tiêu Tử Lương dẫn đầu, 3 tên luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ cùng một chỗ, tại ma thú xâm lâm bên trong cũng giết ra huyết lộ, thu liễm không ít ma hạch cùng dược thảo. Tiêu thiếu, không biết rõ Lâm Khinh Nguyệt bọn hắn thế nào. Hứa Chiếu ở trên giao nộp nhất định ma hạch cùng linh thạch về sau, tại Mê Tân trận bên trong an ổn ngồi xuống dưới. Bọn hắn nói không chừng đã sớm rời khỏi ma thú xâm lâm. Ngươi phải biết, bọn hắn nhưng không có Tiêu thiếu Mê Tân trận, ban đêm tiến đến thời điểm, có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề. Tô Võ ở một bên nói rằng, không thể xem thường bọn hắn. Dù sao Lâm Khinh Nguyệt cũng là luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, chúng ta có thể kiên trì, bọn hắn nói không chừng cũng có biện pháp, dù sao, bọn hắn còn có một cái cực phẩm băng hệ thuộc tính linh tiểu tuyết, không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Tiêu thiếu có chút mệt mỏi nói rằng, tại ma thú trong rừng rậm nào đó chỗ, Mộ Dung lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vương Đức nhìn trước mắt không ngừng hiện ra liệt sân nghĩ, có chút hoảng sợ nói rằng, đại gia kết đội, hướng dòng nước phương diện rút lui. Phong Tử, Tấm Gương, các ngươi phụ trách phòng hộ hai bên, Tiểu Đầu, ngươi đến phụ trách mở đường, ta đến bảo hộ. Đại gia ở giữa chiếu ứng, cần phải không cần rơi xuống một người. Mộ Dung Tiên vội vàng bố trí tốt chiến thuật, sau đó mấy người liền đầu nhập vào vừa đánh vừa lui trong chiến đấu. Sau gần nửa cách giờ, Mộ Dung Tiên bọn người rút lui đến hà biên, chặt cây một cái cây xem như cầu gỗ, mấy người cấp tốc triệt thoái phía sau tới bên kia bờ sông, nhưng ở rút lui quá trình bên trong, Tấm Gương lại bị dòng sông bên trong ẩn giấu một đầu cự mãng cuốn đi, lại tìm kiếm, đã không có tung tích. Phẫn nộ Mộ Dung Tiên mong muốn nhảy sông đi tìm, bị người bên ngoài cho ngăn lại. Tiểu Thâu chặt đứt cây cối về sau, thấy dòng sông đem Liệt Sơn Nghị cản trở tại đối diện, sau đó lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu đánh. Đám người lăng lăng nhìn xem trong đêm khuya dòng nước, không biết nên như thế nào cho phải. Chương 28, bay qua sơn chương 28, bay qua sơn tại đạn tín hiệu phát ra không lâu, trên bầu trời liền truyền đến một tràng tiếng xé gió, một vệt kim quang hiện lên về sau, một người chân đạp tiên kiếm, dùng lạnh như băng thanh âm nói rằng, ai phát ra đạn tín hiệu? Là Vũ Ngưng tiền bối. Vũ Ngưng tiền bối, chúng ta một người học viên mới vừa ở qua sông quá trình bên trong, bị một đầu cự mãng cuốn đi, không biết tung tích, thỉnh cầu tiền bối thi cứu. Mộ Dung Tiên thi lễ nói. Hừ. Vũ Ngưng cũng không nói thêm gì, đàng không mà lên, miệng niệm cái gì, dưới chân trường kiếm bay vào đáy sông bên trong, lập tức, một đầu cự mãng tê minh thanh truyền đến, ló đầu ra đến. Vũ Ngưng trường kiếm chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cự mãng đầu lâu liền bị chém xuống, sau đó một sợi dây thường bay ra, đem cự mãng thân thể tàn phế ném tới bên mở. Phi kiếm như là linh vật, đem cự mãng dạ dày phá bỡ, tại một chút dịch nhẫn phía dưới, phun trào ra một cái hình người cùng nửa cái thân thể tàn phế. Hình người tự nhiên là vừa mới bị ăn xuống dưới không lâu Tấm Gương. Mộ Dung Tiên mấy người thấy thế vội vàng thi cứu, Tấm Gương mới chậm lại, thấp giọng khóc. dù sao hắn cũng chỉ là 10 tuổi ra mặt thiếu niên. Nhìn xem kia nửa cái thân thể tàn phế, Vũ Ngưng cũng có một tia thương cảm, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nhường tấm gương rửa sạch sẽ về sau, mới mang theo tấm gương bay lên không. Đó chính là trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ sao? Ngự kiếm phi hành, chắc hẳn kia là một cái pháp khí, quả nhiên là sắc bén vô cùng. Mộ Dung Tiên tại Vũ Ngưng đi về sau, còn tại dư vị vậy đơn giản đến cực điểm chiến đấu. Tấm gương là may mắn, Mộ Dung Tiên lựa chọn lên núi lộ tuyến cũng là tương đối ổn thỏa, kể bên này khoảng cách cứu viện điểm cùng truyền tống trận khoảng cách cũng không quá xa, cho nên có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cứu trợ, cũng bảo vệ đồng bạn. Nhưng có ít người thì là bất hạnh, thậm chí là ngay cả phát ra tín hiệu cầu cứu cơ hội đều không có, cho dù phát ra, cũng có thể là không cách nào kiên trì tới cứu viện người đến. Tại một đêm này bên trong, có thật nhiều người bất an. Thanh phong thổi lất phất rừng rậm, vang xào xạc tiếng lá cây, nhường rừng rậm lộ ra 10 phần tĩnh lặng. Một vầng loan nguyệt khảm nạm ở trong trời đêm, có chút ánh sáng, để cho người ta nhiều hơn một phần thoải mái dễ chịu. Lúc này Diệp Trường Thiên chính đoan ngồi cửa sơn động vị trí, thần thức quét tán ra đến, chú ý đến xung quanh cử động. Không bao lâu, bên trong truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, Linh Tiểu Tuyết đi ra, ngồi ở Diệp Trường Thiên bên người. Ngươi sao không ngủ thêm một hồi, ngày mai có thể sẽ rất mệt mỏi. Diệp Trường Thiên nhìn một chút Linh Tiểu Tuyết, lúc này Linh Tiểu Tuyết đổi một thân sạch sẽ màu hồng quần áo, bên ngoài bảo bọc tử sắc lụa mỏng, cũng cắt tỉa mái tóc, trên mái tóc lấy một cây bộ dao, trông rất đẹp mắt. Ta có chút ngủ không được. Linh Tiểu Tuyết trong lòng có chút rung động, có chút khẩn trương nói. Vậy cũng tốt, chúng ta nói chuyện a. Diệp Trường Thiên thấy Linh Tiểu Tuyết không có ý đi ngủ, liền bắt đầu giao lưu. Chuyện ban ngày, thật là rất đa tạ ngươi. Linh Tiểu Tuyết lần nữa biểu thị ra cảm tạ. Không có quan hệ, chỉ là ngươi vì cái gì bỗng nhiên nôn nóng như vậy, có chút không phù hợp tính cách của ngươi. Diệp Trường Thiên nhìn xem bầu trời đêm, nhẹ giọng hỏi thăm. Chỉ là cảm giác được chính mình quá yếu ớt, không có cách nào giúp đỡ càng nhiều bận điệu. Ta không muốn liên lụy các ngươi, cho nên có chút vội vàng sao động. Linh Tiểu Tuyết biểu đạt ý nghĩ của mình. Ân, con đường tu luyện, nhưng không có nhiều ít đường tắt có thể tìm ra. Chúng ta luôn luôn cần từng bước một đi xuống. Tin tưởng ngươi thiên tư, nhất định có thể. Diệp Trường Thiên an ủi. Linh Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, theo mái tóc nhìn chăm chú ánh trăng Diệp Trường Thiên, trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Mà phần này cảm kích, tại chính mình bất lực nhất thời điểm, thật sâu sắp đặt tại sâu trong linh hồn. Đúng rồi, ngươi dạy cho ta là công pháp gì? Ta thì ra tu luyện công pháp là trong gia tộc bí ẩn công pháp, cũng là trong gia tộc một cái duy nhất huyền giai sơ cấp công pháp, nhưng lại chỉ thích hợp băng thuộc tính tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là này, ta mới trở thành một cái gieo xuống linh căn người, cũng bởi vì là ta, mẫu thân đi rất sớm. Linh Tiểu Tuyết vẻ mặt vẻ đau thương. Hóa ra là huyền giai sơ cấp công pháp, trách không được ngươi băng hệ công kích lộ ra lợi hại nhiều. Diệp Trường Thiên nói rằng, sau đó đổi một cái tư thế, nói tiếp, nói thật, đối với chuyện này, ngươi không cần tự trách. Mẹ của ngươi hy sinh chính mình, vì ngươi có thể trở thành đại tu sĩ. Mẹ của ngươi là vĩ đại, bất kỳ mẫu thân vì hài tử đều bằng lòng nỗ lực chính mình tất cả, cho dù là sinh mệnh. Linh Tiểu Tuyết chỉ là an tĩnh nghe, cũng không nói lời nào. Sự tình trước kia, chúng ta đã vô pháp cải biến, nhưng chúng ta cần từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính là, vì không cô phụ bọn hắn, chúng ta cần biến càng thêm ưu tú. Diệp Trường Thiên nói xong, Linh Tiểu Tuyết ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia ánh sáng, trái tim như là được mở ra một tia, một vệt ánh sáng sáng bắn ra tiến đến, u ám địa tâm nghĩ, dần dần có sáng ngời. Tiểu Tuyết, Diệp Trường Thiên nhẹ giọng hô hào. Ân. Linh Tiểu Tuyết thấp giọng đáp lại. Từ bỏ ngươi lúc đầu huyền giai sơ cấp công pháp à, thử một chút ta dạy cho công pháp của ngươi. Hiện tại, ta cần ngươi tử tế nghe lấy, nhớ kỹ ở công pháp phía sau yếu quyết. Diệp Trường Thiên hạ quyết tâm. Ta nghe ngươi. Linh Tiểu Tuyết dùng thanh âm thấp không thể nghe nói rằng. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Diệp Trường Thiên đem băng phong bát hoang quyết luyện khí kỳ đến trúc cơ cựu chuyển công pháp đều truyền thụ cho Linh Tiểu Tuyết. Linh Tiểu Tuyết càng nghe, càng cảm giác được băng phong bát hoang quyết công pháp sâu không lường được. Mấu chốt nhất chính là, loại công pháp này thích hợp nhất chính là chính mình loại này băng thuộc tính linh căn. Những công pháp này ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Những công pháp này đủ để trèo chống ngươi tới trúc cơ kỳ tầng thứ 9. Diệp Trường Thiên nói hồi lâu, Linh Tiểu Tuyết cũng nhất nghe nói cũng ghi tạc trong lòng. Đây là cái gì phẩm giai công pháp? Linh Tiểu Tuyết có thể rõ ràng mà cảm giác được, tại tu luyện băng phong bát hoang quyết về sau, thể nội băng hệ linh lực đối lập trước đó càng thêm nồng đậm cùng dữ dả. Tiện tay đem một khối đá cầm trong tay, băng phong về sau, nhẹ nhàng vung lên, tảng đá đều bị đông nứt. Đây không phải bình thường công pháp có thể làm được. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên giai công pháp sao? Nắm giữ bộ công pháp này, Linh Tiểu Tuyết 10 phần tự tin, nếu như lần nữa băng phong liệt diễm ma viên, thế tất sẽ cho liệt diễm ma viên mang đến to lớn tổn thương. Ban ngày chiến đấu cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cái gì phẩm giai? Diệp Trường Thiên lắc đầu, nói rằng, cái này cần chính ngươi đến tìm đòi. Quý giá như vậy công pháp, ngươi làm sao lại đưa cho ta? Linh Tiểu Tuyết có chút không hiểu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Diệp Trường Thiên gãi đầu, vừa cười vừa nói. Linh Tiểu Tuyết cũng là hiểu ý cười một tiếng, nhìn Diệp Trường Thiên nghiêng đầu qua tiếp tục xem kia trang quyết. Linh Tiểu Tuyết nội tâm có chút xúc động, không khỏi lao về đằng trước tới, tại Diệp Trường Thiên bên thai hôn lấy một chút. Linh Tiểu Tuyết không chờ Diệp Trường Thiên kịp phản ứng, liền vội vàng chạy trốn dường như trốn vào hắc ám trong sân động. Diệp Trường Thiên nội tâm một hồi gợn sóng, sờ lấy kia bị hôn qua địa phương, không biết làm sao mà nhìn xem trong động. Mặc dù không nhìn thấy trong động tình huống, nhưng hắn rất rõ ràng, lúc này Linh Tiểu Tuyết nhất định có thể nhìn thấy chính mình. Diệp Trường Thiên lại nghĩ tới ban ngày cho Linh Tiểu Tuyết trải vớt kinh mạch thời điểm, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mơ hồ lộ ra một tia mùi thơm ngát. Lắc đầu, Diệp Trường Thiên đem những này suy nghĩ đuổi đi. Mình thích chính là Lâm Khinh Nguyệt, nếu như Lâm Khinh Nguyệt biết chuyện này, đây còn không phải là tận thế đến. Ngẫm lại, lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía trong động, như là trộm đồ bất tặc. Tỷ thí tiến vào đến ngày thứ 3. Trải qua một đêm đào thải, lúc này ở trong rừng rậm học viên số lượng lần nữa giảm bớt. Từ ngày thứ 2 sáng sớm 104 người, lần nữa giảm mạnh, đạt đến 73 người. Chơi tờ mờ sáng, Diệp Trường Thiên bọn người liền bắt đầu ngày thứ 3 chiến đấu. Buổi sáng, nhất giai tật phong lang thành quần kết đội công kích Diệp Trường Thiên 4 người. Liên tiếp đột phá đám người, đối phó 10 phần nhẹ nhõm, không có phí quá lớn khí lực, liền chém giết hơn 200 đầu tật phong lang, thậm chí còn một đường giết vào tật phong lang hang ổ, hái tới trên 100 gốc dược thảo. Lúc xế chiều, Diệp Trường Thiên bọn người đi ngang qua một dòng sông, dòng nước bên trong cự ngạc mong muốn tập kích đám người, nhưng lại bị Ninh Tiểu Tuyết một cái băng phong tạo thành băng điêu, đợi đến Tống Thiên Tinh mong muốn đánh vỡ băng phong cầm ma hạch lúc, lại phát hiện liền ma hạch đều bị đông cứng, hơi hơi vừa dùng lực liền trở thành một phấn. Đối với Ninh Tiểu Tuyết công kích biến hóa, Lâm Kinh Nguyệt đã nghe nói Diệp Trường Thiên nói qua, tự nhiên là rõ ràng. Nhưng Tống Thiên Tinh lại không biết tỉnh, còn tưởng rằng chỗ nào đắc tội vị cô nương này, mới chiêu được đến như thế nộ khí. Tiểu Tuyết, ngươi muốn khống chế tốt chính mình pháp thuật phí lực, bằng không không hưởng phí lực. Diệp Trường Thiên nhìn xem Tống Thiên Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, mở miệng nói ra. Thử, lại nói đem ngươi cũng cho băng phong lên. Ninh Tiểu Tuyết tính tình cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ, giơ nắm đấm có chút đe dọa nói. Diệp Trường Thiên liên tục khoát tay đầu hàng, lúc này mới bị tha đã qua. Ha ha, Tiểu Tuyết ngươi thật vừa. Chúng ta cùng nhau khi phụ Trường Thiên có được hay không? Ngươi dùng băng phong, ta dùng hỏa tiêu, dạng này cũng làm cho hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Lâm Kinh Nguyệt đối với Tiểu Tuyết biến hóa cũng là vui vẻ, dù sao nhận biết Tiểu Tuyết mấy năm qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Tuyết tựa như nói giỡn giọng điệu. Ta nói hai vị tiên tử, các ngươi tha cho ta đi. Ta nhưng không có đắc tội các ngươi, a ngươi xem một chút đoạn đường này ma hạnh, còn không phải ta cùng Thiên Tinh đến nhặt. Diệp Trường Thiên ủy khuất hô. Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy dương quang. Nhìn thấy hai người nở nụ cười, Diệp Trường Thiên cũng thập phần vui vẻ. Lại hướng trước một đoạn đường, chính là đường núi. Trong địa đồ đánh dấu ngọn núi này là Phi Độ Sơn, vượt qua ngọn núi này, liền sẽ tiến vào đến trong địa đồ đánh dấu 10 phần nguy hiểm khu vực, cũng là tầng thứ 3 khu vực. Các ngươi nhìn, tại hành tẩu nửa cái buổi chiều về sau, thu hoạch tràn đầy đại gia, rốt cục đạt đến Phi Độ Sơn hạ. Phi Độ Sơn, khó bay độ. Trong núi manh cầm tầng tầng lớp lớp, lại phần lớn là một chút tu vi đối lập tương đối cao ma thú, cho dù so ra kém liệt diễm ma viên, nhưng cũng xa không phải là tầng thứ nhất cùng trong tầng thứ 2 nhỏ yếu nhất giai ma thú có thể so sánh được. Hôm nay cũng thu hoạch có hơn 300 mai ma hạch cùng hơn 200 gốc dược thảo, chúng ta tạm thời trước tiên ở chân núi nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại lên núi. Diệp Trường Thiên nói, đại gia cũng nhao nhao bằng lòng, tại chân núi vị trí, phát hiện một chỗ khô giáo động thất, rất rõ ràng, cái này động thất là nhân công, bên trong còn đặt vào một cái bàn đá cùng băng ghế đá. Đáng tiếc, bên trong nhưng không ai tung tích, Tống Thiên Tinh nhìn một chút trong động tình huống, phán đoán cái này động thất sớm tại nửa năm trước liền lại không có người đến qua. Bất kể như thế nào, có một cái an ổn nơi ở, là một cái rất không tệ lựa chọn. Chương 29, vườn thuốc thần bí chương 29, vườn thuốc thần bí tĩnh lặng bóng đêm, lại một lần nữa bao phủ tại mảnh này nhược nhục cường thực trong rừng rậm. Ma thú săn thức ăn ma thú, tu sĩ săn giết ma thú đánh giết tu sĩ, trở thành một loại nhìn như bình thường sinh tồn quy tắc. Không biết rõ tại bên trong vùng rừng rậm này còn có bao nhiêu học viên. Lâm Kinh Nguyệt dùng trong rừng rậm cây tùng chờ chế tác giản dị bó đuốc, treo ở trong sân động, Diệp Trường Thiên tại cửa hàng vị trí bố trí dây leo, đem động trong phòng yếu ớt ánh đèn cho che lấp, tránh cho ma thú phát hiện. Hẳn là còn có không ít, dù sao có thể đạt tới ngũ cấp học viên, đa số đều có gia tộc cái bóng, gia tộc sẽ không ngồi nhìn thiên tài bất lạc, bọn hắn sẽ có biện pháp. Diệp Trường Thiên ngồi xuống, mấy người ngồi vây chung một chỗ. Bên ngoài bắt đầu mưa, dần dần nghe nói tiếng gió vụ vụ. Diệp Trường Thiên nghe mưa bên ngoài âm thanh, cũng có chút cảm khái, xem ra ngày mai lên núi cũng không dễ dàng, hy vọng mưa sớm một chút ngừng. Bó đuốc hạ bốn người cái bóng có chút đung đưa, mấy người suy nghĩ, đã bị bên ngoài nước mưa xông xa. Cũng không sớm, đại gia nghỉ ngơi trước đi. Ta tới trước các đêm. Tống Thiên Tinh đứng lên, dạo bước tới động thất miệng vị trí, một chút nhỏ xíu nước mưa, nghiêng nghiêng đánh vào động thất, nhưng bởi vì có dây leo che chắn, cho nên đa số nước mưa đều không có tiến vào động thất bên trong. Mấy người cũng không chối từ, mấy ngày nay chiến đấu đúng là để cho người ta mệt mỏi, nhưng cũng cơ bản thích ứng, đại gia đều có phân công, mỗi người tận lực đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất, lấy ứng đôi không biết phong hiểm. Bó đuốc ánh lửa lung lay, ba người đã tiến vào đến mộng đẹp. Tại một đêm này bên trong, trong bầu trời đêm mặc dù cũng có chuyện nhờ cứu đạn tín hiệu phát ra, nhưng lại đối lập trước hai đêm ít đi rất nhiều. Nghĩ đến, tại ba ngày hai đêm tôi luyện bên trong, tất cả mọi người đã bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Hơn một canh giờ sau, Diệp Trường Thiên thay Tống Thiên Tinh. Lúc này mưa còn chưa ngừng, phong thanh cũng tại nghẹn ngào, ngay cả động thất bên trong kia một lần nữa nhóm lửa bó đuốc, cũng là có chút diêu động. Diệp Trường Thiên ngồi xuống điều tức, tâm thần tiến vào đến phù tang thần thụ bên trong, một hồi theo luyện khí đại thành gian phòng đi ra ngoài, sau đó không lâu lại tiến vào đến trận pháp đại thành gian phòng, về sau còn chạy tới phụ lục đại thành gian phòng. Ngay tại Diệp Trường Thiên dốc lòng đọc qua những này tiên gia điện tịch thời điểm, một tiếng Trường Thiên tiếng la, nhường Diệp Trường Thiên mở mắt ra. Ngươi có thể ngủ thêm một lát, ta không có gì đáng ngại. Diệp Trường Thiên thấy Linh Tiểu Tuyết tỉnh lại, liền mở miệng nói rằng: không được, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút ta. Linh Tiểu Tuyết không dám nhìn thẳng Diệp Trường Thiên, kia một hôn nhường Linh Tiểu Tuyết cánh cửa lòng rộng mở, nhưng lại không dám tùy tiện lại bước ra một bước. Dù sao Lâm Khinh Nguyệt cùng Diệp Trường Thiên quan hệ, nàng là hết sức rõ ràng. Cũng tốt. Diệp Trường Thiên đứng dậy chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên Diệp Trường Thiên nhìn xem Linh Tiểu Tuyết kia thân ảnh chập chờn, ngây mẩn cả người. Linh Tiểu Tuyết thấy Diệp Trường Thiên thấy mẩn người, không khỏi dậm chân một cái, sáng giọng, còn nhìn cái gì, lập tức cho ta đi nghỉ ngơi. Diệp Trường Thiên run lên vai, mong muốn quay người, nhưng ngay lúc đó ý thức được cái gì dường như. Vội vàng đi đến Linh Tiểu Tuyết bên người, hành động này nhường Linh Tiểu Tuyết tâm thần vừa loạn, liên tiếp lui về phía sau. Nghĩ gì thế, nhanh lên tới. Diệp Trường Thiên thấy Linh Tiểu Tuyết né tránh chính mình, không khỏi nói rằng. Linh Tiểu Tuyết thấy Diệp Trường Thiên nhìn xem cây đuốc trên vách tường, biết hắn khả năng phát hiện gì rồi, liền có chút khẩn trương đi tới. Thế nào? Bó đuốc có gì đáng xem? Linh Tiểu Tuyết không hiểu hỏi. Ngươi nhìn kỹ. Diệp Trường Thiên chỉ vào bó đuốc, Linh Tiểu Tuyết nhìn lại, bó đuốc ánh lửa là diêu động, qua lại lắc lư, cũng không có cái gì lạ thường. Cái này bó đuốc ở vào động thất gần bên trong vị trí, nhưng ngươi nhìn kỹ, bó đuốc chập chẩn có chút lợi hại, lại bó đuốc đa số thời điểm đều sẽ khuynh hướng cửa động vị trí. Diệp Trường Thiên giải thích nói. Điều này nói rõ động trong phòng có khí lưu gió nhẹ, đây cũng là bình thường a. Linh Tiểu Tuyết nghe nói bên ngoài tiếng gió vụ vụ, nói rằng. Diệp Trường Thiên lắc đầu, đại gia khi tiến vào động thất thời điểm, trong trong ngoài ngoài đều đã kiểm tra, tăng thêm đây là nhân công động thất, ngoại trừ cửa hàng vị trí, không còn cái khác tiến đầu gió, nếu có, nhất định là 10 phần bí ẩn. Người đi đem tất cả đánh thức, ta luôn cảm giác cái này động thất không đơn giản. Diệp Trường Thiên nói, linh hồn lực lượng liền tứ tán ra. Nhưng bởi vì chung quanh đều là vách đá, linh hồn lực lượng cơ hồ là không có cách nào xuyên thấu. Diệp Trường Thiên cũng không hề từ bỏ, mà là dùng linh hồn chi lực đến cảm giác khí lưu động. Theo bó đuốc vị trí cảm xúc tới một sợi rất nhỏ gió, định hướng theo cái này một sợi gió, Diệp Trường Thiên truy tìm tới một chỗ trên vách đá. Lúc này, Lâm Kinh Nguyệt, Tống Thiên Tinh cũng bị đánh thức. Mấy người vây quanh Diệp Trường Thiên, nghe nói Diệp Trường Thiên giải thích, cũng đột nhiên ở giữa thanh tỉnh lại. Diệp Trường Thiên phân phó Tống Thiên Tinh lấy tới bó đuốc gần sát vách đá, phát hiện bó đuốc hỏa diễm bị có chút tuổi lất phất lên, Diệp Trường Thiên đưa tay đặt ở trên vách đá kia nhỏ bé không thể nhận ra khe hở bên trên, cũng cảm xúc tới một tia nhỏ xíu gió. Chỗ này vách đá có chút cổ quái, các ngươi hướng lui về phía sau một chút. Diệp Trường Thiên nói, liền từ không gian giới chỉ bên trong tế ra tình chiếu kiếm. Tâm thần khẽ động, tình chiếu kiếm liền bay đi, mũi kiếm lao vùn vụt mà qua, vách đá đã mở rộng. Đây là pháp khí. Linh Tiểu Tuyết kinh ngạc nói rằng, người không biết rõ. Đúng rồi, chính là tại ngươi đột phá ngày đó, Diệp Lao đại chính mình luyện chế, lợi hại a. Tống Thiên Tinh không quên nói rằng, ánh mắt bên trong toát ra kim quang. Chính mình luyện chế pháp khí. Linh Tiểu Tuyết trong lòng tràn đầy chấn kinh, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Diệp Trường Thiên để cho mình thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện. Kia đủ để chống cự mạnh nhất giai liệt diễm ma viên phụ lục, cái kia có thể khôi phục nhanh chóng linh khí hồi nguyên đan, cái kia quỷ dị mà cường hãn công pháp, thậm chí là đưa cho công pháp của mình, chính mình cũng không cách nào xác định công pháp cấp bậc. Linh Tiểu Tuyết rất rõ ràng, công pháp cấp bậc vượt xa khỏi huyền giai, thậm chí rất có thể là thiên giai công pháp. Trời ạ, đây là một cái có thể luyện tới pháp khí gia hỏa. Nếu như Linh Tiểu Tuyết biết công pháp cấp bậc vượt xa khỏi thiên giai, không biết rõ làm cảm tưởng gì. Tình chiếu kiếm dễ dàng phá vỡ vách đá được mở ra một cái hố, bên trong phong thanh càng phát ra rõ ràng. Lâm Kinh Nguyệt thấy bên trong dường như còn có một cái lối đi, nhưng bên trong quá hắc ám, liền ném ra mấy đóa hỏa đoàn. Hỏa đoàn chậm rãi bay ra, trong thông đạo tình hình càng phát ra rõ ràng lên. Thông đạo là một đầu con đường bằng đá độ cao chỉ có hơn 2 mét, độ rộng cũng chỉ có khoảng 3 mét, con đường bằng đá bên trong treo một chút cổ xưa bó đuốc cùng đèn đóm, trong thông đạo cũng không có bao nhiêu có thể nhận ra đồ vật, bốn người liếc nhau một cái, cũng không nhiều lời, Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt ở phía trước, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh tại ngoài hai thước theo sát phía sau. Thông đạo là hướng phía dưới kéo dài, tại đi một khắc đồng hồ sau, bốn người cảm giác càng phát ra có chút ấm áp khí tức truyền đến. Thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, mà là uốn lượn. Tại đi ước chừng sau nửa canh giờ, bốn người rốt cục đi ra thông đạo, dương mắt nhìn lại, ánh mắt chi trung đô xuất hiện chấn kinh chi sắc. Đây là một mảnh dạng gì địa vực? Thông đạo cách đó không xa phía dưới, là từng khối bị chia cắt để chỉnh hình chữ nhật viên phổ số lượng đạt đến trên trăm, chỉnh tề bên trong giống như một chương bức họa. Nhìn kỹ viên phổ bên trong, thì sống mọc ra các loại dược thảo tán phát khổng lồ linh khí, mở mịt tại bốn phía. Tại viên phổ trung quanh, thì là một chút hiện ra nhiệt khí đầm nước. Lại nhìn viên phổ một bên, thì có một gốc kỳ dị linh thụ, đây là viên này linh thụ tản mát ra từng đóa lóe sáng huỳnh quang như là gánh chịu tại nhu hòa hạt giống phía trên, tản bộ tại viên phổ phía trên, để trong này lộ ra càng thêm tĩnh lặng, an bình cùng thoải mái dễ chịu. Nhìn lên, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy sơn phong. Trời ạ, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta tới thiên giới? Tống Thiên Tinh hít sâu một hơi, cảm giác được linh lực trong cơ thể đều sinh động hẳn lên. Như thế thuần hậu linh khí, có lẽ chỉ có tiên giới mới có. A Diệp Trường Thiên nhìn xem Lâm Khinh Nguyệt mấy người, ánh mắt chi trung đô lộ ra mơ hồ hưng phấn. Nhưng Diệp Trường Thiên cũng hết sức rõ ràng, càng là phong phú địa phương, mức độ nguy hiểm càng cao. Mong muốn thu hoạch càng nhiều, thường thường cần nỗ lực đồng giá chi phí. Cảnh cáo mọi người chú ý an toàn về sau, Diệp Trường Thiên bọn người dọc theo thông đạo, rốt cục đi tới viên phủ trước đó. Nhưng Diệp Trường Thiên giật mình là, dọc theo con đường này tới, vậy mà một chút nguy hiểm đều không có. Lão đại, ngươi xem một chút đây là cái gì? Tống Tiên Tinh nhìn xem viên phủ bên trong dược liệu, giật mình nói rằng, đây là Nguyệt Linh Thảo. Diệp Trường Thiên nhìn xem kia từng cây chỉ lên trời múa thanh thúy linh thảo, lá cây như nguyệt nha đồng dạng, rễ cây lóe ra màu bạc nhạt quang trạch. Ông trời của ta, lại có nhiều như vậy ánh trăng thảo, hơn nữa cơ hồ đều là thành thục kỳ, xem ra ít nhất cũng có mấy trăm năm. Đây chính là Nguyệt Linh Thảo. Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt cũng vây quanh, nhẹ nhàng chạm đến nói. Thấy Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, Linh Tiểu Tuyết mới nói, có thể ở chỗ này gặp phải Nguyệt Linh Thảo, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, quả thực là quá may mắn. Linh Tiểu Tuyết cần có trúc âm cựu truyền đan, cần tài liệu chính có tam giai hỏa thuộc tính ma hạch, cựu tiên căn, nguyệt linh thảo cùng thất sắc liên. Bây giờ nguyệt linh thảo tới tay, há có thể không thích? Ta đi, lão đại ngươi nhanh lên nhìn, nơi này còn có linh diễm thảo, ngàn năm linh trì, mặc diệp liên, huyết tinh thảo, tan hồn quả, huyễn hình thảo. Tống Tiên Tinh đối với dược thảo cũng biết một chút, đem một chút nhận ra dược thảo một cái điểm ra. Chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Linh Tiểu Tuyết nhìn xem nhiều như vậy dược thảo, lại sinh ra một tia cảm giác không chân thật. Diệp Trường Thiên nhìn thấy Linh Tiểu Tuyết dáng vẻ, có chút muốn cười, sau đó đưa tay đi hái trước mắt linh nguyệt thảo, miệng bên trong còn nói lấy, ngươi xem một chút, đây không phải chân thực sao? Linh Tiểu Tuyết, Lâm Kinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh nhìn thấy Diệp Trường Thiên rút ra linh nguyệt thảo, nhưng miệng lại có chút giật mình mọc ra, bất khả tư nghị chỉ vào Diệp Trường Thiên tay. Diệp Trường Thiên không hiểu, sau đó nhìn hướng tay của mình, lại phát hiện nguyệt linh thảo vậy mà không thấy tung tích, chỉ để lại một tia thổ nhưỡng. Diệp Trường Thiên lấy làm kinh hãi, nhưng trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy trong đầu phù tang thụ vui vẻ, mà tại phù tang thụ không xa thổ địa bên trên, một gốc nguyệt linh thảo ngay tại an ổn trưởng thành lấy. Ta đi, chẳng lẽ ta cướp bóc chính ta? Diệp Trường Thiên trong lòng dâng lên một loại hoang đường ý nghĩ, nhưng cảm xúc tới phù tang không gian bên trong bởi vì nguyệt linh thảo xuất hiện, linh khí nhiều hơn một phần, liền cũng không có để ở trong lòng, nhưng lại không biết như thế nào cho đại gia giải thích. Chương 30, trọng thương trọng địa, 1, chương 30, trọng thương trọng địa, 1, kỳ ngộ xuất hiện thường thường là không có tiên đoán, tới lặng yên không một tiếng động, đi lặng yên không một tiếng động. Nhìn xem choáng váng ba người, Diệp Trường Thiên cũng không biết giải thích như thế nào. Đành phải lúng túng nói dược thảo bị chính mình thu vào không gian giới chỉ bên trong, lại nổ một gốc nhìn xem. Diệp Trường Thiên sợ phù tang thần thụ không biết rõ thu liễm, đem tất cả dược thảo đều cho hút đi vào. Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Trường Thiên lo lắng là lo ngại. Tại rút ra một bụi khác nguyệt linh thảo sau, cũng không có bị hút vào phù tang không gian. Đại gia thấy thế, cũng nao nao tham dự vào dược liệu ngắt lấy bên trong. Diệp Trường Thiên phát hiện một cái vấn đề kỳ quái, một chút dược thảo bị chính mình ngắt lấy về sau, sẽ bị rời đi tới phù tang không gian bên trong, mà có chút dược liệu lại sẽ không chủ động bị thu nạp. Dạng này phát hiện nhường Diệp Trường Thiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết là phù tang không gian cũng là có tiến vào tư cách, giống là bình thường nhất giai dược thảo, phù tang căn bản là trướng mắt, mà đối với một chút nhị giai dược thảo vẫn là lựa nhặt lấy cho phép tiến vào. Nhưng Diệp Trường Thiên lại như là phát hiện đại lục mới dường như, không ngừng mà thử nghiệm đem dược liệu thu nạp đến phù tang không gian. Diệp Trường Thiên trầm thần hồi lâu, cảm xúc lấy mình cùng phù tang thần thụ ở giữa liên quan, sau đó tâm thần khẽ động, trong tay dược thảo liền đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, phù tang không gian bên trong lại nhiều một đóa dược thảo. Diệp Trường Thiên tâm thần khẽ động, trong tay đột nhiên ở giữa liền lại tăng thêm dược thảo. Phát hiện như thế đại lục mới Diệp Trường Thiên, quả thực là hưng phấn dị thường. Kể từ đó, đây chẳng phải là chính mình tùy thân mang theo một cái to lớn dược thảo viên. Dược thảo viên phố ngắt lấy kéo dài hơn 2 canh giờ, đại gia cũng không có hoàn toàn đem tất cả dược liệu hoàn toàn hái, mà là mang tính lựa chọn đem một chút đã hoàn toàn thành thục dược liệu đào đi, chính là như vậy, cũng thu hoạch nhiều đến hơn ngàn gốc dược thảo, hơn nữa những dược thảo này, đa số niên hạn đều vượt qua 500 năm, thậm chí một chút vượt ra khỏi ngàn năm. Dược thảo phẩm giai cũng đại đa số là nhị giai thậm chí tam giai dược thảo. Nếu như đặt ở bên ngoài, thế tất sẽ khiến cực lớn náo động. Bất kỳ một gốc chân quý dược thảo đều là không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Thậm chí một chút chân quý dược thảo đủ để đổi lấy cao giai đan dược, công pháp. Có những dược liệu này, chúng ta lấy được học viện thứ nhất, hoàn toàn không đáng kể. Tống Tiên Tinh vừa cười vừa nói, những dược liệu này không thể toàn bộ lấy ra. Diệp Trường Tiên nghĩ nghĩ, đối ba người nói tiếp, chắc hẳn đại gia cũng biết dược thảo giá trị, nếu như tùy tiện xuất ra như thế số lượng dược thảo, thế tất sẽ khiến náo động, thậm chí có thể sẽ có người để mắt tới chúng ta, tìm kiếm dược thảo nơi phát ra, đến lúc đó an toàn của chúng ta cũng không cách nào bảo hộ, mảnh này dược biên chắc hẳn cũng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trường Thiên nói là những dược thảo này không thể tùy tiện gặp người. Bình thường những dược thảo này chỉ tồn tại ở nhị giai ma thú thậm chí ba tứ giai ma thú lĩnh vực bên trong, nhị giai dược thảo còn dễ nói, tam giai lại rất khó giải thích. Nếu như bị người phát hiện như thế hải lượng dược thảo, thế tất sẽ bị người để mắt tới, đến lúc đó chỉ sợ xui xẻo không chỉ là chúng ta, chắc hẳn toàn bộ ma thú xâm lâm cũng biết bị lật ra. Một khi đại tu sĩ tham gia, rất có thể sẽ gây nên tu sĩ cùng ma thú ở giữa đại chiến. Lâm Kinh Nguyệt phân tích nói. Quả thật là như thế. Đáng tiếc nhiều như vậy dược thảo, nếu như ban cho luyện đan sư, chẳng phải là phát đạt. Tống Thiên Tinh suy tư hạ, cũng cho rằng hai người nói rất đúng. Luyện đan sư. Linh Tiểu Tuyết lặp lại một câu, sau đó có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cũng không có nói thứ gì. Vậy ta phần này dược thảo, liền cho Trường Thiên. Bất quá, nếu như về sau có chỗ tốt, cũng không thể thiếu đi ta. Linh Tiểu Tuyết cũng không điểm đấu, đem chính mình dược liệu phân cho Diệp Trường Thiên. Vậy ta phần này dược thảo cũng cho Diệp lão đại. Diệp lão đại, cái này liền xem như luyện chế pháp khí thù lao, ngươi thấy thế nào? Tống Tiên Tinh tâm niệm nghĩ đến chính mình cũng có một cái pháp khí, cũng không do dự liền đem dược thảo cho Diệp Trường Thiên. Ta kia phần cũng cho ngươi. Lâm Kinh Nguyệt cũng là như thế. Diệp Trường Thiên thấy này, trầm ngâm một lát, nói rằng, tốt à, mỗi người giữ lại 100 gốc nhị giai dược thảo, 3 cây tam giai dược thảo, cái khác dược thảo ta nhận. Diệp Trường Thiên đem mấy trăm gốc dược liệu đều rời vào phù tang không gian bên trong, khác biệt dược liệu nhau tại phù tang thụ chỗ thổ địa phía trên sinh trưởng, tản ra linh khí nồng nặc. Diệp Trường Thiên nhìn xem thưa thất dược thảo viên phố, đi hướng kia một gốc kỳ dị bên cây. Đây là một quả kỳ quái cây, cây cối cành phía trên cũng không phải là sinh trưởng chính là lá cây, hoặc là nói là cây này lá cây, cùng bình thường thực vật rất không giống nhau. Lá cây hiện lên hình bầu dục, nội bộ mọc ra đông đảo đường vân, nội bộ lóe ánh sáng sáng, chỉ cần nhẹ nhàng thổi, lá cây liền sẽ nhẹ nhàng rời đi, sau đó ở giữa không trung an ổn đồng bền, trở thành từng đóa nhàn nhạt hình quang, chiếu sáng lấy cái này biến phổ. Diệp Trường Tiên tâm thần khẽ động, cảm giác được trong thức hải phù tang thụ tựa hồ có chút vui mừng, dường như đang chủ động triệu hoán. Diệp Trường Tiên vươn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay, nhỏ bé dọc theo từng sợi phù tang chi thụ bộ rễ theo trong lòng bàn tay dẫn xuất, cuốn chặt lấy trước mắt kỳ dị cây. Chỉ là tại trong chớp mắt, cây đột nhiên ở giữa liền biến mất ở trước mắt, đã bị phù tang chi thụ thu nạp đến phù tang không gian. Lúc này thức hải bên trong, tại phù tang một bên, viên này kỳ dị cây cối vẫn như cũ như lúc đầu đồng dạng, lá cây loài sáng, phiêu nhiên mà đi, chiếu ứng toàn bộ không gian. Nhưng liền tại cây lạ bị hút đi trong nháy mắt, một cái động vật du một tiếng liền rơi xuống đất, dọa đến đám người nhảy một cái. Diệp Trường Tiên cũng bị kinh hãi tới, không khỏi lui lại mấy bước, mấy người cũng chú ý tới động tĩnh bên này, không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì gốc cây kia đi nơi nào, trong nháy mắt liền tiến vào đến chiến đấu chuẩn bị, đều nhìn chăm chú lên trước mắt động vật. Cái này, đây là cái gì? Linh Tiểu Tuyết nhìn trước mắt bị ngã đến thất điên bát đảo động vật, chính ở chỗ này thử lấy răng, giống như mười phần đau đớn. Chương 30, trọng thương chuột đĩa 2, chương 30, trọng thương chuột đĩa 2, Lâm Kinh Nguyệt bắn ra mấy đóa hỏa liên, nhường chung quanh càng thêm sáng sủa. Nhìn kỹ, trên đất động vật như là một con mèo nhỏ, chiều cao không đến nửa mét, cái đuôi thô to còn có hơn 10 cm chiều dài. Thân thể bày biện ra dài nhỏ trạng thái, tứ chi hơi ngắn lại có lực, lợi chảo có thể bốn lượn lại 10 phần sắc bén. Lỗ tai nhỏ mà nhọn, bày biện ra hình tam giác, mắt có chút lớn, lóe ra hạt hoàng sắc quang trạch. Kỳ lạ nhất là cái này động vật nhan sắc, đúng là toàn thân như tuyết trắng đoán, chỉ có cái đuôi cuối cùng vị trí bên trên, có một chút bộ lông màu đen. Hoa, thật đáng yêu động vật. Lâm Kinh Nguyệt nhìn thấy khả ái như thế động vật, liền muốn đưa tay ôm lấy. Nhưng lúc này nằm trên mặt đất nghe răng động vật, lại lộn một vòng, ánh mắt trừng mắt nhìn mấy người, sau đó liền đối với mấy người chít chít kêu lên. Về sau quay lại thân hình, lại nhìn chính mình vừa rồi ngủ đại thụ, đã không thấy tung tích. Xa xa dược thảo viên phố, vậy mà cũng bị những người này làm hỏng, không khỏi càng để hơn gấp, chít chít kêu. Đây cũng là một cái tuyết điêu a, vẫn là mười phần thuần nát tuyết điêu. Diệp Trường Thiên nhìn trước mắt sinh vật nói rằng, tuyết điêu, vậy nó là mấy cấp ma thú? Linh Tiểu Tuyết hỏi. Diệp Trường Thiên lắc đầu, cũng không biết, chỉ là cảm giác trước mắt tuyết điêu hẳn là không có thương tổn. Nó vì cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói đây là một cái đại tu sĩ thu dưỡng ma thú? Nhưng thế nào cảm giác nó không có chút nào lợi hại a huy? Ngươi có phải hay không ma thú? Phun lửa thử một chút, phun nước cũng có thể a ai? Ngươi đừng chạy a, trở về. Tống Thiên Tinh cũng cảm giác khéo léo như vậy đáng yêu động vật mười phần thú vị. Thiên Tinh, ngươi nếu dám làm bị thương hắn, ta liền đông lạnh ngươi ba ngày. Linh Tiểu Tuyết vẻ mặt nóng nảy đổi tới, có lẽ là Tuyết Điêu cảm thấy Linh Tiểu Tuyết ý tốt, một cái nhảy vọt, liền đến Tiểu Tuyết trong ngực, sau đó có chút không có hảo ý nhìn xem Tống Thiên Tinh cùng Diệp Trường Thiên. Ha ha, ngươi xem một chút nó, giống như có thể nghe hiểu được lời nói, còn tức giận. Tống Thiên Tinh nhìn xem như thế nhân cách hóa Tuyết Điêu, cũng nghĩ ôm một cái, nhưng lại bị Linh Tiểu Tuyết một cước đá ra ngoài. Trường Thiên, ngươi có muốn hay không ôm một cái? Linh Tiểu Tuyết tiến đến Diệp Trường Thiên bên người, đem trong ngực Tuyết Điêu ôm ra, tại Tuyết Điêu cực kỳ không tình nguyện tình huống hạ, bị Diệp Trường Thiên ôm. Diệp Trường Thiên vuốt ve Tuyết Điêu đầu, trắng đoán nhu thuận ra lông, cảm giác mười phần thoải mái. Tuyết Điêu lại hết sức bất an dường như, tả hữu lung đưa. Diệp Trường Thiên thấy thế, đem nó để dưới đất, Tuyết Điêu chính mình đi hai bước về sau, liền lung lay té lăn trên đất. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết bọn người thấy thế cũng gấp lên, không biết do chuyện gì xảy ra. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng đem Tuyết Điêu bế lên, một nguyên tố linh khí tiến vào đến Tuyết Điêu thể nội, lại hết sức kinh ngạc phát hiện, Tuyết Điêu thể nội linh khí như là cuồng bạo chi phong, hoàn toàn không có mục đích không có phương vị tả xung hữu đột, tại thể nội tạo thành một cỗ cuồng bạo linh khí, dần dần thôn phệ lấy Tuyết Điêu sinh cơ. Đây là có chuyện gì? Diệp Trường Thiên trầm ngâm, xem ra cuồng bạo linh khí đã kéo dài thời gian rất lâu, trong đoạn thời gian này cái này Tuyết Điêu một mực thử nghiệm chữa trị, nhưng không có làm được. Mà kinh mạch trong cơ thể có chút đã là phá tan đến, thậm chí có bộ phận hoàn toàn vỡ vụn. Dạng này tổn thương, giống như là cưỡng ép xung kích cửa hải thất bại đưa tới, hay là bị người đánh thành trọng thương. Nhưng cái này một cái đáng yêu Tuyết Điêu, xem ra cũng bất quá còn không có tiến vào nhất giai ma thú, chỉ có thể coi là động vật mà thôi, làm sao lại nhận lớn như thế tổn thương? Thế nào, Trường Tiên, có biện pháp nào có thể mau cứu Tuyết Điêu sao? Lâm Kinh Nguyệt có chút đau lòng nói rằng, ta không biết rõ có thể thành hay không, ta tận lực a lần này có hơi phiền toái, nơi này tạm thời xem ra là an toàn, các ngươi trước tiên ở trung quanh tu luyện. Diệp Trường Tiên nói, liền ngồi xếp bằng. Diệp Trường Tiên có thể cảm giác được rõ ràng, Tuyết Điêu sinh cơ đang bị cuồng bạo linh lực xung kích còn thừa không có mấy. Nhưng lúc này, Diệp Trường Tiên lại nhớ tới Thái Tố Tiên Đế lời nói, Thái Tố đại điển bao hàm nhân yêu quỷ tam giới vô thượng pháp thuật cùng pháp môn tu luyện, nếu như ngươi có thể gặp phải người thích hợp, cũng có thể đem nó truyền chi. Tuyết Điêu sao? Ngươi thật là ta coi trọng cái thứ nhất ma thú đâu, không biết có phải hay không là phù hợp người kia yêu cầu. Mặc kệ, thử trước một chút ta, có thể hay không sống sót, liền nhìn ngươi ta cơ duyên. Diệp Trường Tiên thấp giọng lẩm bẩm lời nói. Tuyết Điêu cuối cùng một tia sinh cơ đã là như có như không, nó có chút mở mắt ra, nhìn thoáng qua ôm trong ngực mình người, sau đó hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi chết triệu hoán. Nhưng đúng lúc này, Diệp Trường Thiên kia ôn nhuận một nguyên tố liền chậm rãi rót vào, như róc rách dòng suối, không ngừng tiến vào đến Tuyết Điêu thể nội. Tuyết Điêu lúc đầu đã là chập chờn bên trong yếu ớt sắp dập tắt hỏa diễm, nhưng ở Diệp Trường Thiên linh lực đưa vào phía dưới, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Diệp Trường Thiên tra xét Tuyết Điêu kinh mạch, sớm đã là loạn rối tinh rối mù. Rơi vào đường cùng, Diệp Trường Thiên cắn răng, một nguyên tố sinh cơ chi lực đột nhiên mà ra, không ngừng chữa trị cùng tái tạo Tuyết Điêu thể nội phá hư kinh mạch, đồng thời thần thức sớm đã tiến vào đến yêu tiên đại thành công pháp trong phòng, nhìn xem một quyển quyển tinh tài tuyệt diễm yêu tu công pháp, Diệp Trường Thiên cũng không nắm chắc được chủ ý, nhưng Diệp Trường Thiên biết, càng là gần bên trong gian phòng, công pháp chủ nhân địa vị càng cao. Thế là, Diệp Trường Thiên liền tại tận cùng bên trong nhất một chút trong phòng tìm kiếm. Tận cùng bên trong nhất gian phòng là Long tộc tu luyện, tiếp theo là các đại thần thú công pháp, Diệp Trường Thiên nhanh chóng tra xét công pháp giới thiệu tuyển chọn lấy, cuối cùng tại một gian tên là Vạn Năm Tiên gian phòng vị trí ngừng lại, phía trên đi lại, Vạn Năm Tiên, bản thể tử điêu nhất tộc, tu vệ hồn thôn vân quyết uy lực bất phàm, sinh cơ không ngừng, bị dự Vạn Năm Tiên. Tìm tới công pháp về sau, Diệp Trường Thiên liền dựa theo phệ hồn thôn vân quyết vận hành tuyến đường, tại tử điêu thể nội từng lần một dẫn dắt đến linh khí vận hành. Ở trong quá trình này, tử điêu mặc dù không có tỉnh táo lại, nhưng theo chậm rãi một linh khí cùng tiên giai trình độ yêu tu công pháp, nhường hôn mê trạng thái tử điêu, thân thể đã chậm rãi khôi phục lại, kinh mạch dần dần chữa trị, mà kia toàn thân tuyết trắng da lông, lúc này cũng biến thành càng thêm sáng rõ. Chương 31, nhị giai bóng đen báo chương 31, nhị giai bóng đen báo đời người con đường bên trên, chưa từng có đỉnh trệ nói chuyện, chỉ có đi ngược dòng hành chu, không tiến tắt thôi. Trải qua một canh giờ trải bước, tử điêu rốt cục lần nữa mở mắt ra. Chỉ là lần này ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chính mình không phải chết mất sao? Thế nào còn sống đâu? Ánh mắt có chút nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên ngay tại cho mình quán thâu linh khí, chất khí trong cơ thể cũng không còn nóng nảy, ngược lại tạo thành một loại mười phần cưng gọi lại linh khí nồng nặc. Ta lại bị một nhân loại cấp cứu trị. Trời ạ, đây thật là một cái xỉ nhục. Nghĩ tới đây, Tử Điêu lại một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận nghe chúng quanh thanh âm hồi lâu sau, Diệp Trường Thiên trợn mắt nhìn trước mắt Tuyết Điêu, xoa Tuyết Điêu cái kia khả ái đầu, nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi đã tỉnh, còn không tranh thủ thời gian mở mắt ra tạ ơn ân nhân." Tuyết Điêu thân thể khẽ run lên, có chút thẹn thùng mở mắt ra, còn cần móng vuốt bưng kín mắt, đáng yêu đến cực điểm. Diệp Trường Thiên thấy thế cũng là vui lên, không nghĩ tới, Tuyết Điêu như thế nhân cách hóa, xem ra xác nhận có nhất định linh trí. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói, vậy thì nhớ kỹ trở xuống công pháp, ta sẽ cẩn thận dạy cho ngươi. Diệp Trường Thiên nhỏ giọng nói. Hừ, cái gì phá công pháp, ta mới không có thèm. Ngươi cho rằng ta là bình thường ma thú sao? Ta nguyên bản thật là tứ giai ma thú. Nếu không phải là các ngươi không giữ lời hứa, hèn hạ nhân loại vô sỉ, ta có thể chịu thương nặng như vậy, ta có thể cơ hội chết sao? Nhân loại đều không phải là vật gì tốt. Nếu là ta tại đỉnh phong thời điểm, cho dù là có một chút tu vi, cũng muốn ăn các ngươi. Tuyết Điêu ở trong lòng phỉ báng nói. Nhưng những này Diệp Trường Thiên khẳng định là không nghe được, còn tại một bên cho Tuyết Điêu truyền thụ phệ hồn thôn vân quyết. Lúc đầu Tuyết Điêu cũng không có đem phệ hồn thôn vân quyết để ở trong lòng, nhưng càng nghe, càng cảm thấy công pháp thần kỳ cùng lợi hại, liền cẩn thận ghi xuống. Làm Diệp Trường Thiên kể xong phệ hồn thôn vân quyết hóa hình kỳ công pháp về sau, Tuyết Điêu đã là rung động tới tột đỉnh trình độ. Trời ạ, đây là một bộ hoàn chỉnh yêu tu công pháp, vẫn là chuyên môn vì điêu tộc đo thân mà làm công pháp. Một bộ đủ để kiên trì tới hóa hình kỳ công pháp. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? La Mộc lời nói, đừng để ta tỉnh. Tuyết Điêu bị khiếp sợ không lúc đích. Tốt. Nếu như ngươi thật có thể tu luyện đến hóa hình kỳ, vậy liền tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi đến tiếp sau công pháp. Ân, ngươi tên gì vậy? Như vậy đi, ta họ Diệp, ngươi cũng họ Diệp, gọi Diệp Tiểu Bạch thế nào? Ha ha, nhớ kỹ, tên của ta là Diệp Trường Thiên, nàng đâu, gọi Lâm Kinh Nguyệt, nàng đâu gọi là Ninh Tiểu Tuyết, hắn đâu, tính toán, không nói hắn. Ngươi cũng nhớ chưa? Tuyết Điêu nhìn xung quanh mấy người, ánh mắt bên trong đã nhớ kỹ mấy người dung mạo, nhưng móng đuốt lại gãi kháng nghị Diệp Trường Thiên nổi lên danh tự. Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết cũng nhao nhao đem nó bế lên, cảm xúc lấy Tuyết Điêu nhu nhược kia thoải mái lông tóc, đều có chút không bỏ được buông tay ra. Chớ có sở, như thế ưa thích Tuyết Điêu, về sau chờ nó lại lớn lên điểm, cho các ngươi đánh một trương lông trộn chính là. Diệp Trường Thiên lời nói vừa dứt, không chỉ là Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết nộ khí nghiêm nghị, ngay cả Tuyết Điêu chính mình cũng là giật mình rung động, thử lấy răng biểu đạt bất mãn của mình. Nếu không phải xem ở ngươi là ta ân nhân cứu mạng phân thượng, ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. Còn có, đem dược liệu của ta viên phổ đều cho trà đạm, trời ạ, ta kia thần thụ cho làm đi nơi nào, tính toán. Không thể nhìn thấy các ngươi, lại nhìn thấy các ngươi, ta sợ còn phải lại tẩu hỏa nhập ma một lần. Tuyết Điêu chừng một hồi mắt, liền từ Ninh Tiểu Tuyết trong ngực nhảy xuống tới, sau đó chậm rãi nhảy đến một chỗ trên bệ đá, cọ nhảy một cái, sau đó liền sôi nổi mà ra, về sau mạnh mẽ dáng người, liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Nhớ kỹ thật tốt tu luyện, chú ý đừng bị người ta cho đánh thành lông trốn a. Diệp Trường Tiên tại dưới đáy hồ, giữa không trung truyền đến một hồi chít chít tiếng kêu, mấy khối đá vụn rơi xuống. Thật không có lễ phép. Diệp Trường Tiên tại ba người lựa giận hạ, ngượng ngùng nói, khoảng cách Hừng Đông cũng còn có hai canh giờ tả hữu, bốn người liền lựa chọn tại cái này linh khí dư giả hoàn cảnh hạ tu luyện. Dư thừa linh khí nhường đám người tu vi tiến một bước ổn định, trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Khi sát trời có chút sáng lên lúc, bốn người liền từ trong thông đạo đi ra ngoài, vì để tránh cho có người phát hiện dược thảo viên, tổn thương Tuyết Điêu, mấy người đem thông đạo xuất khẩu ngăn chặn, đồng thời làm che lấp công tác, tại mọi thứ đều sau khi hoàn thành, mới tự động thất bên trong đi ra, về sau động thất lại bị rậm rạp dây leo quay chung quanh, dù cho là đi tại phụ cận, cũng khó có thể phát hiện bên trong có một cái hố thất. Cho dù phát hiện động thất, bên trong cũng đã trở thành từng đống đá vụn, đã khó mà tìm ra thông đạo. Tại bốn người rời đi dược thảo viên phố không lâu về sau, một cái tuyết trắng Tuyết Điêu liền từ trên vách đá dựng đứng nhảy vọt xuống tới, nhìn xem mấy người bóng lưng thật lâu bất động. Về sau, Tuyết Điêu tại trong đầm nước tiện tay bắt một cái cá, sau khi thôn vệ, liền lựa chọn một nơi, tiến vào đến trạng thái tu luyện. Diệp Trường Tiên không nghĩ tới là, chính mình cứu trị cái này Tuyết Điêu, sẽ dần dần trưởng thành là một đời yêu vương. đương nhiên, đây là nói sau. Tỷ thí ngày thứ tư, trong rừng rậm còn lại học viên tổng số chỉ có 54 người, nhưng những người này cũng là nhiều sở học viện bên trong ưu tú nhất một phần tử. Đang chém giết bên trong trường thành, đang tôi luyện bên trong tiến bộ, một số người tại rừng rậm sinh tử tương bắc bên trong lần lượt đột phá, đối lập vừa tiến vào rừng rậm lúc đầu, những người này đã có nhảy vọt trưởng thành. Cẩn thận, trên núi có chút trượt. Diệp Trường Thiên đối sau lưng mấy người nói rằng, bởi vì một đêm mưa gió, mặt đất không chỉ có đất sũng, còn có chút trên núi đá lớn rêu xanh, đi rất dễ dàng trượt chân. Núi này nhìn xem không cao, bò lên nửa canh giờ còn chưa tới đỉnh. Tống Thiên Tinh không khỏi cảm thán, hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến. Linh Tiểu Tuyết có chút thở dốc nói rằng, tại khoảng cách Diệp Trường Thiên mấy người không xa trên một cây đại thụ, ngồi xổm lấy một cái dấu ở bóng ma phía dưới bóng đen bén nhọn hai viên răng nanh lộ ở bên ngoài, chi sau phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ chỗ trên cây nhảy vọt đến một viên khác trên cây. Bay vọt ở giữa, lặng yên không một tiếng động. Không nên rời đi quá xa, phiến rừng rậm này bên trong ta luôn cảm giác không an ổn. Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt dừng bước, nhìn xem 3-4 mét bên ngoài Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Tiên Tinh nói rằng: "Lão đại, các ngươi có tại, sợ cái gì, đến cái gì còn không phải chịu chết." Tống Tiên Tinh nói chuyện, liền lại đi về phía trước một bước. Đúng lúc này, đột nhiên ở giữa, một đạo đen nhánh thân ảnh như điện chớp bay tới, mục tiêu chính là rơi vào sau cùng Tống Tiên Tinh. "Cẩn thận." Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt hô, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Tống Thiên Tinh cũng có chút mặt người, nhìn xem đột nhiên ở giữa giết ra ma thú, kia đen nhánh ra lông cùng đó là máu chiếu lấp lánh răng, trong lòng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bóng đen đã đánh tới. Băng kính. Linh Tiểu Tuyết thấy thế trong nháy mắt liền phản ứng lại, một cái bóng ánh sáng long lanh băng cảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện tại bóng đen cùng Tống Thiên Tinh ở giữa. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bóng đen bị chậm chạp hạ, nhưng khổng lồ lực trùng kích vẫn là đem băng cảnh đánh nát, mượn nhờ dư lực hướng Tống Thiên Tinh chụp tới. Tống Thiên Tinh vô ý thức lui về sau một bước, bóng đen theo trước người đột nhiên lăn qua, sau đó nhảy vọt đến đối diện trên tảng đá. Thêm một cái nhảy vọt, liền đến trên một thân cây, quay đầu, mắt lom lom nhìn xem mấy người kia. Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt lúc này đi nhanh lên xuống tới, lại nhìn Tống Thiên Tinh, trước ngực và áo bị lợi chảo xé nát, làn da phía trên cũng mơ hồ lộ ra tơ máu. May mắn mà có kia theo bản năng tránh né, mới không có tổn thương đến gân cốt. "Lão đại, ta không sao." "Nguy hiểm thật." Tống Thiên Tinh thở phào một hơi, lúc này mới chú ý nhìn bóng đen kia. Bóng đen dài đến hơn một mét, răng nanh bên ngoài lóe ra ánh sáng, toàn thân đều là màu đen da lông, giấu ở trong bóng tối, như không chú ý, thật khó mà phát hiện. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là nhị giai sơ kỳ ma thú ám ảnh báo. Lực bộc phát cùng tốc độ đều 10 phần xuất chúng, có thể nói là trong rừng rậm vương giả. Diệp Trường Tiên thấy rõ ràng ma thú dáng vẻ, đối đại gia nói rằng: "Ám ảnh báo thấy mình có ý định đã lâu công kích vậy mà không có đạt hiệu quả, có chỗ bất mãn." Thô to cái đuôi tả hữu hất lấy, nhìn chằm chằm bốn người, dường như đang suy nghĩ ăn trước hạ cái nào. Sau đó đột nhiên nhảy lên, lại hướng Lâm Khinh Nguyệt bay đi. Thật cường hãn nhảy vọt năng lực cùng lực bộc phát. Ám ảnh báo chỉ ở trong mắt, liền đã nhảy vọt đến trước mắt. Nhưng đối với có chuẩn bị Lâm Khinh Nguyệt mà nói, tốc độ như vậy mặc dù nhanh, nhưng còn không đến mức trốn tránh không ra. Chỉ là lúc này Lâm Khinh Nguyệt cũng không muốn tránh né, mà là muốn thử xem luyện khí kỳ 9 tầng cùng nhị giai sơ kỳ ma thú ở giữa chênh lệch. Lâm Khinh Nguyệt hỏa nguyên tố đột nhiên bộc phát, trong miệng quát khẽ hỏa phượng hoàng. Chỉ thấy nàng kia nhỏ nhắn mềm mại trong tay hỏa diễm huyền hóa thành một con chim thú kéo lấy cái đuôi thật dài, chật loại cánh, giơ thẳng lên trời như là có tê minh, đột nhiên bay ra, đón nhận kia ám ảnh báo. Nương tựa theo tiên giai công pháp cùng luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, tăng thêm đối hỏa nguyên tố thuần thục ứng dụng, Lâm Khinh Nguyệt sức chiến đấu đã thẳng tắp lên cao. Quả nhiên, chim thú cùng ám ảnh báo hung hăng đụng vào nhau, chim thú trực tiếp xuyên qua ám ảnh báo, lơ lửng nhìn trời há miệng ra, sau đó huy động cánh, hóa thành điểm điểm hỏa nguyên tố. Lại nhìn kia ám ảnh báo, ở vang rơi xuống đất thời điểm, đã ngã xuống đất mà chết. Kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt liền đốt thủng ám ảnh báo đầu lâu. Đây cũng là Lâm Khinh Nguyệt tăng lên đến luyện khí kỳ 9 tầng sau lần thứ nhất một kích toàn lực, uy lực quả nhiên phi phàm. Một bên Tống Thiên Tinh đều mặt người, trời ạ, đây chính là nhị giai ma thú a, sơ kỳ cũng là nhị giai a, ngươi sao có thể một kích phía dưới liền diệt sát? Diệp Trường Thiên nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt, đi lên vô vô bờ vai của nàng, nói rằng, rất không tệ. Lâm Kinh Nguyệt quay đầu nhìn xem Diệp Trường Thiên, lôi kéo Diệp Trường Thiên tay nói rằng, Trường Thiên, ta, đây quả thật là ta làm được sao? Ta vậy mà một kích diệt sát nhị giai ma thú. Diệp Trường Thiên méo méo Lâm Kinh Nguyệt tay, nói rằng, đương nhiên. Bất quá pháp thuật này đối với hiện tại ngươi hao phí có chút lớn, một người thời điểm tùy tiện không cần sử dụng. Lâm Kinh Nguyệt nhu thuận nhẹ gật đầu, vừa rồi một kích kia, hao phí chính mình cơ hồ một nửa linh khí, lại đến hai lần, thật là có chút không chịu được nổi. Linh Tiểu Tuyết nhìn xem ám ảnh báo, lại nhìn xem hai người thân mật giao lưu, trong lòng có chút mơ hồ thấy đau. Ngươi cũng là, không nên tùy tiện hao phí linh khí, chúng ta cần lấy trạng thái tốt nhất đến ứng đối. Diệp Trường Thiên chú ý tới Linh Tiểu Tuyết bất an, cười nhìn xem hai vị nói rằng, hai vị tiên tử, các ngươi mời mở đường a. Chương 32, mộ dung trước gặp nạn, 1, chương 32, mộ dung trước gặp nạn, 1, giỏi về lợi dụng hoàn cảnh đưa cho ưu thế, thành công lên sẽ dễ dàng hơn. Tại phục dụng một hạt hồi nguyên đan về sau, Lâm Kinh Nguyệt cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Trường Thiên còn có tâm tình nói đùa, liền lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo Ninh Tiểu Tuyết đi thẳng về phía trước. Phát cái gì ngốc? Làm việc. Diệp Trường Thiên vỗ vỗ Tống Thiên Tinh ngực, vừa bận đánh vào vết thương kia bên trên, nhường Tống Thiên Tinh hít một hơi hơi lạnh. Lão đại, ngươi nói ta cũng có thể giống Kinh Nguyệt tỷ như thế sao? Tống Thiên Tinh lấy ra ám ảnh báo ma hạch, giao cho Diệp Trường Thiên. Nhìn vẻ mặt chăm chú Tống Thiên Tinh, Diệp Trường Thiên khẳng định nói, nhất định có thể. Nhìn xem Diệp Trường Tiên ánh mắt kiên định, Tống Thiên Tinh nắm chặt nắm đấm, nói rằng: "Lão đại, từ nay về sau, vô luận là ở đâu bên trong, ngươi cũng là lão đại của ta." Diệp Trường Tiên thấy này, đưa tay phải ra trường, cùng Tống Thiên Tinh ba cái vỗ tay, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Linh Tiểu Tuyết thanh âm: "Uy, các ngươi nhanh lên tới." Diệp Trường Tiên cùng Tống Thiên Tinh vội vàng đi tới, phát hiện hai người ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm lấy cái gì. Diệp Trường Tiên đến gần xem xét, tại một chút trên lá cây, dính lấy một chút vết máu, mà nhìn xem vết máu, mặc dù đã ngưng kết, nhưng có thể khẳng định là sáng sớm thậm chí hơi sớm một chút thời điểm, dù sao đêm qua mưa không nhỏ, không thể nào là trong mưa lưu lại vết máu. Không biết rõ đây là người vết máu vẫn là ma thú vết máu, chúng ta dọc theo vết máu phương hướng, đuổi theo xem một chút đi. Diệp Trường Tiên quyết định chú ý nếu như là người thụ thương, giải thích rõ đối phương lâm vào nguy hiểm, có lẽ chạy tới còn kịp. Nếu như là ma thú thụ thương, nói không chừng còn có thể thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Là cái phương hướng này. Linh Tiểu Tuyết nhìn một chút vết máu, còn phát hiện một cái bàn tay màu đỏ ngòm, tuyệt đối là người lưu lại. Dựa theo bàn tay phương vị có thể phán đoán, đối phương là hướng đỉnh núi vị trí đi, mà vượt qua đỉnh núi về sau, xuôi theo sơn trực tiếp xuống núi, dưới chân núi một chỗ trên đường nhỏ, tồn tại một cái vi hình truyền tống trận. Diệp Trường Thiên bốn người cảnh giác hoàn cảnh xung quanh, phía trước tiến trên đường, bị một chút nhất giai ma thú quấy nhiễu, nhưng những ma thú này đại đa số đều không có cho mấy người mang đến phiền toái, đa số đều bị Tống Thiên Tinh cho diệt sát. Tại nhanh đến đạt đỉnh núi thời điểm, tìm được mấy cái huyết sắc điểm lấm tấm. Là mấy người chuẩn bị vượt qua đỉnh núi thời điểm, một cái thiết giáp thốc thiếu tập sát mà đến. Đây là nhất giai phi hành ma thú, móng đuốt 10 phần bén nhọn, lại khí lực khá lớn, đủ để đem mấy trăm cân đồ vật bắt lại. Bởi vì thiết giáp thốc thiếu trên không trung, tăng thêm tính linh hoạt khá mạnh, nhiều không cách nào ứng đối. Nhưng Diệp Trường Thiên lại khác, thế ra tình chiếu kiếm, một đạo xanh biết quang mang lấp lóe mà qua, thiết giáp thốc thiếu liền ngã xuống. Diệp Trường Thiên dùng tinh tức đem thiết giáp thốc thiếu kéo tới, lấy ma hạch về sau, đại gia mới chính thức bay qua cái này phi độ sơn. Vừa vượt qua phi độ sơn hướng phía dưới đi đến, không có đi ra khỏi hai dặm đường, liền nghe người thấy cách đó không xa chuyển đến từng đợt thanh âm đánh nhau. Diệp Trường Tiên bọn người trong lòng giật mình, đối lập nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhanh chóng hướng về có âm thanh địa phương đi đến. Mộ Dung lão đại, lần này chúng ta chỉ sợ không kiên trì nổi. Tiểu Thâu miệng lớn thở hổn hển, trước mắt huyết đồng ma lang số lượng thật sự là nhiều lắm, mà đáng sợ hơn chính là những này huyết đồng ma lang đầu lĩnh lại là một đầu nhị giai huyết đồng ma lang. Thì ra đây là Mai Sơn học viện Mộ Dung Tiên cùng với thành viên. Mặc dù tiến vào đến rừng rậm đã có 4 ngày, nhưng bằng mượn ưu tú đoàn đội hợp tác, chi đội ngũ này vẫn là đối lập hoàn chỉnh bảo tồn lại, ngoại trừ tu vi hơi thấp 2 vị học viên ở ngoại vi rời khỏi, cũng chỉ có tấm gương vô ý bị cự mãng gây thương tích, lui ra ngoài, toàn bộ đội ngũ vẫn là có 7 người. Tăng thêm Mộ Dung Tiên, Tiểu Thâu cùng Vương Đức đều là luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, 4 người khác cũng đều là luyện khí kỳ 7 tầng. Đây cũng là Mộ Dung Tiên có can đảm xâm nhập vô cùng nguy hiểm tầng thứ 3 lực lượng. Phía trước trong 3 ngày, Mộ Dung Tiên một mực tại bên ngoài 2 tầng chiến đấu, cho tới hôm nay quyết định mưa vừa đình chỉ, sắc trời chưa sáng thời điểm liền tiềm hành lên núi, sau đó đọc qua phi độ sơn. Tại thời gian này đốt tiềm hành, đúng là cho bọn hắn rất nhiều thuận tiện, tỉ như thuận lợi tránh thoát nhị giai ma thú ám ảnh báo, đỉnh núi nhất giai phi hành ma thú thiết giáp thấp thiếu. Nhưng tiềm hành bên trong bọn hắn lại bị một đám đói khát huyết đồng ma lang cho tập trung vào. Huyết đồng ma lang là quần cư tính ma thú, sói đầu đàn càng là nhị giai trình độ. Nếu như nói ám ảnh báo là trong núi độc hành vương giả, kia làm ám ảnh báo gặp phải huyết đồng ma lang đàn sói lúc cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Tại phi độ sơn bên trong, tu cư lấy mấy loại lang chủng ma thú, trong đó lấy huyết đồng ma lang là mạnh nhất, những chủng loại khác lang cũng nghe theo huyết đồng ma lang chỉ huy, nhưng đa số lại là lẫn nhau ở giữa riêng phần mình tại chính mình trong phạm vi kiếm ăn. Nhưng lần này khác biệt, nhị giai huyết đồng ma lang, xem như sói đầu đàn nó đã có một tia linh trí, minh bạch tu sĩ lợi hại, thậm chí có thể cảm giác được tu sĩ bên trong ẩn giấu nguy hiểm, nhưng cũng dường như ngửi được tu sĩ kia mỹ vị ra thịt. Chỉ cần đem những tu sĩ này nuốt mất, sói đầu đàn tu vi thế tất sẽ có tăng lên thêm một bước. Dù sao, tu sĩ thể nội ẩn chứa nhất định thiên địa linh khí, xa không phải đồng dạng nhất giai ma thú có thể so sánh. Vì thế, huyết đồng ma lang triệu hoán 4 loại đàn sói, ngoại trừ bản thân mình huyết đồng ma lang nhóm loại bên ngoài, còn có khiếu nguyệt lang, bãi nguyệt lang, thổ lang cùng thị huyết lang. Huyết đồng ma lang xuất động 40 sói đầu đàn, cái khác đàn sói thì phân biệt xuất động 30 sói đầu đàn. Đồng thời tại sói đầu đàn dẫn đầu hạ, thừa dịp bóng đêm, tập đả thương 2 người về sau, một đường theo dõi cùng vật lộn, cũng lựa chọn tại nơi này bao vây trước mắt con mồi. Chương 32, Mộ Dung trước gặp nạn 2, chương 32, Mộ Dung trước gặp nạn 2, 160 sói đầu đàn đem Mộ Dung Tiên bọn người vây khốn tại một chỗ đối lập rộng lớn trên đất trống. Lúc này Mộ Dung Tiên cũng là có chút dầu dị, Vu Thiến cùng Khương Tử đều thụ thương, hiện tại có thể kiên trì chiến đấu, chỉ có chính mình, Tiểu Thâu, Vương Đức, Phong Tử cùng Phương Đồ. Nhưng lúc này hoàn cảnh lại là 10 phần nguy hiểm, tàn khốc hơn chính là, đại gia đang rút lui thời điểm, lại bị vây ở một khối đối lập bình ổn lại khoáng đạt vị trí. Cái này cũng là đàn sói vây kín cung cấp thuận tiện. Sói đầu đàn lại một lần nữa thét dài, bốn phương tám hướng các loại lang liền phát khởi phối hợp công kích. Từng cây thi đấu bay múa, từng bức thổ tường thăng lên, từng đóa ánh lửa nổ tung, còn có kim quang lấp lóe phía dưới kim nguyên tố. Nhưng đánh lui một đợt tiến công về sau, đàn sói lại một lần nữa phát khởi tiến công. Căn bản cũng không có cho bọn họ cơ hội thở dốc. Lão đại, phát tín hiệu a, ta sợ chúng ta không thể kiên trì nữa. Tiểu Thâu dùng lấp kín tường đất đụng bay một đầu cự lang về sau nói rằng, nơi đây phụ cận có truyền tống trận, cũng liền mang ý nghĩa cùng ngũ tinh điểm cứu viện tu sĩ rất xa. Cho dù hiện tại phát ra, ta sợ cũng kiên trì không đến khi đó. Mộ Dung Tiên vung lên kim túc cánh tay, đánh lui lang rồi nói ra, Vậy chúng ta liền toàn lực lui lại à, Vương Đức, đừng có lại ẩn giấu thực lực, ngươi phụ trách mở đường, tiểu thâu ngươi cũng xuất ra tuyệt chiêu à, ngươi phối hợp Vương Đức, Phong Tử, Phương Đổ, hộ vệ hai bên, ta đến đoạn hậu. Ta cái này mang mọi người cùng một chỗ trở về. Mộ Dung Tiên vẻ mặt quyết nhiên nói rằng, mấy người nghe nói về sau, cũng nhao nhao gật đầu. Vương Đức là một thổ nguyên tố, linh khí điên cuồng chuyển vận, một hệ nguyên tố tại bên trong vùng rừng rậm này thể hiện ra ưu thế lớn hơn, từng cái sóng lớn không ngừng bị bay tới một dọn hoặc kinh cức cho quấn quanh, đổ nhào, sau đó lại bị quấn quanh. Mà tiểu thâu cũng theo trong giới chỉ lấy ra một cái hạ phẩm pháp khí, tên là Kinh Hồn Trung. Mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao đại lượng linh lực, đồng dạng không đến cuối cùng, tiểu thâu là không nguyện ý lấy ra. Đại gia che lỗ tai. Tiểu thâu vội vàng hô, sau đó liền thôi động Kinh Hồn Trung, chỉ thấy Kinh Hồn Trung bay tới trên bầu trời, quay tròn xoay tròn lấy, đột nhiên một hồi tiếng chuông hiện ra năng lượng chấn động hướng ra phía ngoài đột nhiên khuyết tán ra đến. Sóng âm nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, truyền đi ba dặm xa. Ở vào gần nhất sóng âm gần nhất một chút lang, đột nhiên như là đánh mất linh hồn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng động không biết động tĩnh. Nhân cơ hội này, đại gia vội vàng lui lại. Dù cho là đầu kia lang, cũng bị cái này Kinh Hồn Trung đã quấy dày một chút, cảm giác đầu mê man, chu lên vài tiếng, mới thanh tỉnh lại, sau đó lại là một tiếng bén nhọn giống lên một tiếng, nhường chưa tỉnh hồn đàn sói bắt đầu khôi phục lại. Mà lúc này, Mộ Dung Tiên bọn hắn đã lui ra mảnh này chống trải chi địa, đang nhanh chóng hướng dưới núi vị trí di động. Sói đầu đàn dẫn đầu liền xông ra ngoài, nhảy vọt mấy lần liền mau đuổi theo Mộ Dung Tiên. Mộ Dung Tiên nhường đại gia tuần tự lui, tự mình một người lưu lại đoạn hậu, đại gia cũng minh bạch, lúc này không được chối từ, tăng thêm Mộ Dung Tiên cũng không phải là hạng người bình thường, mấy lần đại nạn chạy trốn, đại gia đối với hắn tự tin cùng tán thành, mới có như thế một đoàn kết đội ngũ. Mộ Dung Tiên thấy sói đầu đàn đột nhiên đánh tới, trên cánh tay lập lòe tỏa sáng, kim nguyên tố không chút kiêng kỵ hiện lên mà ra, cuối cùng càng đem Mộ Dung Tiên toàn thân đều cho che đậy. Như là một tôn hất lên hoàng kim chiến giáp chiến sĩ. Ở đằng kia trong tay, thình lình có một thanh sắc bén binh khí, là kim thúc nguyên tố hóa ra một thanh đại đao. Tới đi, nhìn xem ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Mộ Dung Tiên đột nhiên vung đao, đón nhận sói đầu đàn sắc bén kia móng vuốt. Một hồi hỏa tinh đột nhiên mà ra. Nhị giai ma thú huyết đồng ma lang lợi trảo đã có thể so với kim thạch. Cũng là toàn thân bên trong nhất là bén nhọn sắc bén một bộ phận. Tăng thêm tu vi bên trên khác biệt, Mộ Dung Tiên bị chấn động đến run lên, có chút lui lại hai bước, vừa rồi dừng bước. Mà lúc này, càng nhiều huyết đồng ma lang, phiếu nguyệt lang, bãi nguyệt lang, thổ lang cùng thị huyết lang chen chúc mà tới, Mộ Dung Tiên đại đao khép mở ở giữa, chém giết nhiều con cự lang, nhưng đối với đàn sói mà nói, không chỉ có lây đáng sợ quần cư tập tính, còn có không có gì sánh kịp cá thể ưu thế. Chiến đấu là lang thiên tính, xung bái cường giả là đàn sói pháp tắc sinh tồn. Những này lang có thể tự lấy kiếm ăn ngày lên, liền dần dần nuôi dưỡng vô số kỹ xảo chiến đấu. Dù cho là Mộ Dung Tiên trở kháng đa số lang, nhưng luôn có một chút lang sẽ nhào cắn qua đến. Mộ Dung Tiên kim nguyên tố đã bao trùm toàn thân, dường như những này đàn sói đã không có biện pháp. Nhưng đàn sói lại không cho là như vậy, cắn xé, lợi trảo ném đảo, rồi sẽ có biện pháp đem con mồi xé nát. 10 cái, 11 con. Hô hô thô tiếng thở càng lúc càng lớn, Mộ Dung Tiên vung làm mạnh hơn, cũng là cần linh lực chèo chống. Đối mặt với nhiều như vậy đàn sói, tăng thêm còn có một cái lang nhìn chằm chằm lang vương, thể nội linh động lấy đại đao không ngừng chém giết, nhưng lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Nếu như không phải có một đầu nhị giai ma thú hao phí linh lực của mình, có lẽ chính mình còn có thể chém giết càng nhiều ma thú, nhưng mấy lần cùng nhị giai ma thú đối kháng, không chỉ có hao phí chính mình đại lượng linh khí, còn cần phân ra càng nhiều tinh thần đến ứng đối. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là một người, thở dốc cùng cơ hội khôi phục cũng không có. Thể nội linh khí tiêu hao nhanh hơn, mà phòng hộ thân thể kim nguyên tố cũng dần dần bắt đầu tán loạn, tiêu mất. Mà một khi những này phòng hộ biến mất, vậy liền cũng mang ý nghĩa Mộ Dung Tiên tiêu vong. Tuyệt vọng tại Mộ Dung Tiên ánh mắt bên trong thoáng hiện, linh lực trong cơ thể đã hao phí không còn, lúc này chính mình đã lại không lực phản kích. Đáng tiếc, mấy ngày trước đây gặp phải cái kia tên là Lâm Khinh Nguyệt nữ tử lại thoáng hiện tại trước mắt mình. Xem ra, cái thân ảnh kia lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu, ta thích người kia nụ cười. Chỉ là, cũng không có cơ hội nữa đi tỏ tình. Theo kim nguyên tố hoàn toàn tiêu mất, Mộ Dung Tiên ngã xuống đất, cánh tay cùng chân đều đã có vết thương, nhưng lại đều không phải là vết thương chí mạng, đây là bởi vì sói đầu đàn mệnh lệnh, đầu lĩnh luôn luôn hy vọng cái thứ nhất nhấm nháp con mồi, sau đó từ chính mình đến chia cắt con mồi, đây là sói đầu đàn quyền lợi, bất kỳ lang cũng không thể nhúng chạm. Chương 33, bị thổ lộ rừng nhẹ nguyệt chương 33, bị thổ lộ rừng nhẹ nguyệt không kịp tỏ tình, không chỉ là đối với mình yêu thích người. Sói đầu đàn nện bước nhẹ kiện bộ pháp, nhảy vọt đến Mộ Dung Tiên ngoài hai thước một chỗ trên tảng đá, thét dài một tiếng, đàn sói chen chúc mà xuống, phóng tới ngay tại xuống núi trên đường vương nước, tiểu thâu chờ 6 người. Chỉ có sói đầu đàn, lóe ra khát máu răng, khóe miệng chảy xuống làm cho người buồn nôn nước bọt. Mộ Dung Tiên nghiêng đầu đi, nhìn xem dưới núi đàn sói phun trào, dường như bị ngăn cản trệ tại một chỗ, khóe miệng lộ ra vui mừng biểu lộ, ta chết có thể, nhưng hy vọng các ngươi có thể kiên trì tới truyền tống trận, đến lúc đó, chắc hẳn các ngươi cũng có thể kiên trì tới sau cùng a tới đi, khụ khụ. Mộ Dung Tiên tốn sức sau cùng khí lực, run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn thẳng sói đầu đàn la lớn, ngươi không phải vẫn muốn ăn ta sao? Đến a. Sói đầu đàn ô ô thanh âm truyền đến, hữu lực chi sau đã ở vào bật lên dáng vẻ. Lúc này, sói đầu đàn đột nhiên một cái nhảy vọt, Mộ Dung Tiên không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng một tia linh lực phun trào tại trên cánh tay đến phòng hộ. Nhưng trong nháy mắt, sói đầu đàn lại chỉ là sôi nổi mà qua, cũng không có trực tiếp công kích Mộ Dung Tiên. Mộ Dung Tiên ho một tiếng, nhìn xem cánh tay bên trong ảm đạm không ánh sáng nguyên tố đã hoàn toàn tiêu tán. Ha ha, kết quả là lại bị một con sói bỡn. Mất mặt a. Mộ Dung Tiên vô lực nhìn xem sói đầu đàn. đáng tiếc, Lâm Kinh Nguyệt, nếu có cơ hội gặp lại ngươi, ta nhất định phải nói cho ngươi, ta thích ngươi. Mộ Dung Tiên thanh âm rất nhỏ, truyền lực trong rừng rậm, sàn sạt tiếng lá cây bên trong, đột nhiên truyền đến một cái ngã té ngã thanh âm, đồng thời truyền đến ai nha một tiếng. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại đủ để cho Mộ Dung Tiên phát giác được, mà nhạy cảm sói đầu đàn cũng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một chỗ rậm rạp bụi cỏ. Ô ô là ai? Sói đầu đàn cùng Mộ Dung Tiên đều biểu đạt nghi vấn của mình. Lúc này, bị đánh ngã nhào một cái Diệp Trường Thiên, xoa có chút thấy đau cái mông, vừa rồi nghe được có người thổ lộ Lâm Kinh Nguyệt, lại bị người đá một cước, không cẩn thận trượt ra ngoài, mặc dù phản ứng nhanh, không có ném tới, nhưng bị đá vẫn là đau quá. Lại quay đầu nhìn một bên Lâm Kinh Nguyệt, thì mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, trên mặt còn mang theo tức giận, ánh mắt kia giống như đang nói, người ta cho ta thổ lộ, ngươi vụng trộm cười cái gì cười? Một mực chờ lấy ngươi thổ lộ, nhưng ngươi không nói, bây giờ bị người đoạt trước, ngươi còn ở lại chỗ này vụng trộm cười. Để ngươi lại cười, lần sau trực tiếp ném ngươi nuôi sói. Mà một bên Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Tiên Tinh thì là muốn cười lại không dám cười, nhếch miệng sửng sốt khó coi. Khu khu, Mộ Dung huynh a, là ta. Diệp Trường Tiên có chút xấu hổ, vớt hầu như không tồn tại bụi đất, theo trong bụi cỏ đi ra. Ngươi là? Mộ Dung Tiên nhìn xem Diệp Trường Tiên có chút quen mắt, nhưng lại không biết tên là gì. Sói đầu đàn nhìn xem hai người trò chuyện, trong lúc nhất thời không nắm chắc được ăn trước ai là tốt. Ta gọi Diệp Trường Tiên, cùng Lâm Kinh Nguyệt là cùng nhau. Diệp Trường Tiên đem cùng nhau ba chữ cắt ra nói, nghe nói lời này, cách đó không xa Lâm Kinh Nguyệt sắc mặt càng có chút đốt, nhưng trong lòng thì mười phần ngọt ngào. Ta nhớ ra rồi, ngày ấy chúng ta gặp qua. Bất quá Diệp Minh, nơi đây thực sự không phải ôn chuyện địa phương, ngươi nhanh lên chạy à, không cần phải để ý đến ta. Mộ Dung Tiên hồi tưởng lại, đây là ngày ấy mới gặp lúc đứng tại Lâm Kinh Nguyệt bên người một người học viên. Đó cũng là a, vậy ta chạy trước a, nhớ kỹ đuổi theo. Diệp Trường Thiên thấy sói đầu đàn trở về không quyết định đến cùng công kích trước ai, lại xa xa nhìn thấy dưới núi dường như chiến đấu càng phát ra kịch liệt, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, công khai là đối Mộ Dung Tiên nói, trên thực tế lại là đối người đứng phía sau nói. Sau đó vung ra lui, liền chạy xuống chân núi. Sói đầu đàn há có thể dung hứa chính mình gặp được con mồi chạy trốn đâu, huống chi lập tức con mồi đã nửa chết nửa sống, lại ăn một cái con mồi, chẳng phải là tốt hơn. Theo Diệp Trường Thiên khẽ động, sói đầu đàn liền nhảy ra đi, Diệp Trường Thiên thấy thế, trong lòng vui mừng, lập tức thực hiện một cái tật phong phú, tốc độ cấp tốc tăng lên. Sói đầu đàn ở phía sau đuổi theo, tốc độ là đàn sói trời sinh ưu thế, nhưng bây giờ, tại tật phong phủ giúp đỡ dưới Diệp Trường Thiên, tốc độ đã hơn xa tại sói đầu đàn, tự nhiên là một bên dẫn dụ sói đầu đàn, một bên hướng dưới núi vị trí lao vụt mà đi. Ai, nguy rồi. Sói đầu đàn đừng chạy a, nhanh lên trở về a. Mộ Dung Tiên nghiêng đầu, nhìn xem sói đầu đàn truy hướng Diệp Trường Thiên, thân ảnh càng ngày càng xa, đành phải ai thán nói, vẫn là ta liên lụy ngươi a. Ngươi vẫn là cố tốt chính ngươi a. Lâm Kinh Nguyệt đi tới, sau lưng Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Tiên Tình cũng đi tới. Hai cái mong muốn sớm một chút xuống núi, nhưng lại bị Lâm Kinh Nguyệt hô, "Tống Thiên Tinh, ngươi đến phụ trách con hắn." "Lâm Kinh Nguyệt, thật là ngươi sao?" Mộ Dung Tiên nghiêng đầu lại, nhìn xem sắc mặt ửng đỏ lại thanh linh động nhân Lâm Kinh Nguyệt, đội vàng nói. Lâm Kinh Nguyệt cũng không nói chuyện, chỉ là tiến lên kiểm tra một hồi Mộ Dung Tiên thương thế, hơi hơi băng bó hạ. Sau đó vô vô Mộ Dung Tiên trần kia bộ vết thương, tại Mộ Dung Tiên giữa tiếng kêu gào thê thảm nói rằng, "Lần sau lại nói bậy, liền không có đơn giản như vậy. Trước tiên đem cái này ăn hết." Mộ Dung Tiên quét miệng hút lấy hơi lạnh, tại ăn vào hồi nguyên đan về sau, ánh mắt trợn lao đại, thể nội linh khí vậy mà nhanh chóng hồi phục 1/3. Nếu có như thế linh dược, chính mình mấy người cũng tuyệt đối sẽ không lâm vào hiểm cảnh a. Lúc này Tống Tiên Tinh đi tới, đem Mộ Dung Tiên mang trên lưng đến, sau đó đối Mộ Dung Tiên nói rằng, anh em, ngươi cũng thật là trâu, lại nhường dám cùng ta lão đại đoạt. Tống Tiên Tinh còn chưa nói xong, liền cảm giác được thân thể dừng lại, sau đó nhìn về phía Lâm Kinh Nguyệt, cười hắc hắc, cái kia, Kinh Nguyệt tỷ, ta không phải ý tứ kia, ta nói là ý tứ này. Không phải, ta không phải ý tứ kia a. Về sau đầy bùi đất Tống Thiên Tinh cóng lên la hét không cho có Mộ Dung Tiên, Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết cũng không dám chậm trễ bao lâu. Lâm Kinh Nguyệt xuất ra ba tấm tật phong phủ, sau đó mấy người liền thật nhanh đi xuống chân núi. Tiểu Thâu lại đến một kích. Vương Đức cùng Tiểu Thâu phụ trách bảo hộ, nhìn xem phong tử, Phương Đồ mang theo thụ thường Vu Thiến cùng Khương Tử dần dần rút lui đến dưới núi. Mà trước mắt Cự Lang lại phun trào mà đến. Tốt. Tiểu Thâu cắn răng, ứng tiếng nói. Sau đó kinh hồn chung lần nữa tế ra, làm một hồi tiếng chuông vang lên thời điểm, Tiểu Thâu sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh. Mà lúc này, thừa dịp đàn sói lục thần làm chủ thời điểm, Vương Đức đem từng đạo kinh cức bố trí tại hạ sơn trên đường. Hai người linh lực hao phí đã là 10 phần nghiêm trọng, có thể kiên trì tới lập tức, không thể không nói là cứng cỏi hạng người. Hai người thấy đàn sói không ngừng dùng lợi trảo vạch phá kinh cức, nghĩ đến trèo chống thời gian cũng sẽ không nhiều lâu. Hai người liếc nhau một cái, tâm trung đâu có chút bất an. Đức tử, ngươi nói lão đại có thể hay không? Tiểu Thâu bất an nói rằng. Tiểu Thâu, chớ nói nhảm, lão đại nhất định sẽ không có chuyện gì. Vương Đức nhìn xem không ngừng tăng nhiều cự lang, trong lòng cũng là minh bạch. Chỉ có lão đại không cách nào chống cự thời điểm, mới có nhiều như vậy cự lang xuất hiện ở đây a. Mặc dù lo lắng Mộ Dung Tiên, nhưng lúc này mấu chốt nhất chính là kéo dài thời gian, vì những thứ khác người đến truyền tống trận cung cấp thời gian, đồng thời còn cần kiên trì truyền tống trận khoảng cách thời gian. Cự lang tiếp lấy xuống núi lực trùng kích cùng móng vuốt sắc bén, đem kinh cức không ngừng phá bỡ. Kinh cức theo lúc đầu một cái lỗ nhỏ, nhanh chóng mở rộng làm một cái lỗ lớn, về sau không ngừng liền có cự lang vượt qua kinh cức công kích Vương Đức cùng Tiểu Thâu. Vương Đức cùng Tiểu Thâu dần dần xa vào đến cổ chiến, tăng thêm hai người tiêu hao thật sự là quá lớn, cục diện càng phát bất lợi. Nhưng đúng lúc này, trên sườn núi vị trí phun trào ra một cái nhanh chóng thân ảnh mười phần nhanh, còn thỉnh thoảng đi lại một cây dây leo bay vọt chướng ngại, mà ở đằng kia đạo thân ảnh sau lưng thì đi theo một đầu cự lang. Lam Vương Đức cùng Tiểu Thâu thấy rõ ràng cự lang bộ dáng lúc, trong lòng lập tức mát lạnh, trời ạ, là nhị giai huyết đồng ma lang, là sói đầu đàn. Chẳng lẽ lão đại đã? Đầu kia lang lúc này truy chính là ai? Mộ Dung lão đại cũng không phải một hệ công pháp A Diệp Trường Thiên rốt cục đuổi tới đàn sói bên này, theo một cây dây leo phía dưới nhảy vọt mà xuống, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn hai cái hỏa luân nhiệt độ nhường không khí chung quanh đều có chút hư hóa. Nhật Nguyệt Tranh Huy, Diệp Trường Thiên từ không trung hướng phía dưới, thi triển ra phạm vi lớn hỏa hệ công kích. Hỏa luân theo trong tay bay ra, lại lúc đầu hai cái tách rời là bốn cái, lại tách rời là 8, 16, 32, sau đó đột nhiên tại đàn sói ở giữa ầm vang tiêu đốt. Ngao 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 từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một chút cự lang bị hỏa luân hỏa thiêu ở, đau đớn khắp nơi nhảy vọt, gánh vác lấy ánh lửa cự lang, không lâu sau đó liền tại một mảnh kêu rên thanh âm hạ nằm ở trên mặt đất. Một mảnh đốt cháy khét khí tức truyền đến, nhường Diệp Trường Thiên, Vương Đức cùng Tiểu Thâu có chút ngạt thở. Diệp Trường Thiên rơi vào Vương Đức cùng Tiểu Thâu phía trước, tranh thủ thời gian phục dùng một quả hồi nguyên đan, Nhật Nguyệt Tranh Huy mặc dù uy lực lớn, nhưng hao phí linh lực thật là nhiều, tăng thêm đằng sau còn có một đầu nhị giai sói đầu đàn, lúc này không thích hợp chủ quan. Người là ai? Vương Đức cùng Tiểu Thâu mắt thấy để cho mình lâm vào tuyệt cảnh đàn sói, bây giờ đột nhiên ở giữa liền thương vong một mảnh nhỏ, mà cái khác đàn sói cũng rất rõ ràng bị chấn nhất rồi. Mà lúc này sói đầu đàn đứng ở chỗ cao, nhìn xem Diệp Trường Thiên nhìn chằm chằm, sau đó gầm hét. Đem hai viên hồi nguyên đan bức cho Vương Đức cùng Tiểu Thâu, Diệp Trường Thiên nói rằng, Diệp Trường Thiên, Mộ Dung Tiên không có việc gì, các ngươi trước ăn vào đan dược, khôi phục lại linh lực. Vương Đức cùng Tiểu Thâu kiến thức Diệp Trường Thiên kia để cho người ta kinh diễm một kích, tăng thêm nghe nói Mộ Dung Tiên không có nguy hiểm lời nói, mừng rỡ trong lòng, cũng không do dự nữa, trực tiếp ăn vào hồi nguyên đan. Dù sao, nếu như đối phương mong muốn cướp đoạt trên người mình ma hạch cùng dược thảo, chính mình cũng là không có sức hoàn thủ. Tại ăn vào hồi nguyên đan về sau, hai người thần sắc cũng giống nhau, Mộ Dung Tiên như thế, chấn kinh cùng hưng phấn. Các ngươi xuống núi chiếu khán những người khác, ta sẽ ngăn đón. Diệp Trường Thiên nhìn chằm chằm sói đầu đàn, đầu cũng không có về nói. Diệp huynh đệ, chúng ta cũng có thể giúp đỡ chút. Vương Đức cùng Tiểu Thâu đi tới, cùng lá giải sóng vai đứng đấy. Chương 34, phá lang nhóm, 1, chương 34, phá lang nhóm, 1, theo sói đầu đàn lần nữa thét dài, đàn sói công kích lần nữa bắt đầu. Vương Đức lúc này mới ý thức được chính mình một hệ cùng Diệp Trường Thiên một hệ ở giữa chênh lệch là như thế nào lớn, hoặc là nói, không có so sánh liền không có tổn thương. Vương Đức một hệ công kích, bình thường lấy chói chặt, kéo dài cùng cản trở tác dụng làm chủ. Nhưng Diệp Trường Thiên một hệ công kích, cũng là dùng sát thương làm chủ, lấy cản trở làm phụ. Từng cây kinh cức, như là một cây bay múa vi hình lang nha động, chung quanh mọc ra làm cho người phát lạnh gai gỗ. Có lẽ bình thường thời điểm gai gỗ đối cự lang tổn thương cũng không lớn, nhưng nếu như phối hợp thêm rất nhanh tốc độ đầu. Diệp Trường Thiên một hệ là am hiểu nhất một loại, không chỉ có công pháp cấp bậc cao hơn nhiều Vương Đức, tại tu vi bên trên mặc dù hai người cùng là luyện khí kỳ 8 tầng, nhưng Diệp Trường Thiên thể nội linh khí xa so với Vương Đức nhiều hơn nhiều, dù sao đồng dạng công pháp tổn tục linh khí, bất luận là dung lượng vẫn là tốc độ, cũng không sánh nổi tiên giai công pháp. Mỗi một cây kinh cức vung qua, liền sẽ có một hai đầu cự lang bị kích thương, đánh cho tàn phế hoặc đánh chết. Sói đầu đàn phẫn nộ, lựa chọn một cái cơ hội, liền đột nhiên xông về Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên vẫn luôn đang chú ý sói đầu đàn tác dụng, nhị giai sói đầu đàn, chính mình có lẽ có thể kịp chân, nhưng đánh giết, chỉ sợ còn kém một tia, cũng có lẽ chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu hoặc vận dụng pháp khí mới có thể đánh giết. Diệp Trường Thiên hướng bên cạnh lóe lên, sói đầu đàn sắc bén kia răng nanh cùng lợi chảo liền bay đi, tại sói đầu đàn bay ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Trường Thiên trong tay bay ra một cây kinh cước, cuốn quanh đến cự lang chân sau phía trên, trong lòng bàn tay kim quang mơ hồ, đột nhiên hướng về sau kéo một phát, càng đem cự lang cho kéo lại. Nhưng nếu như không có kim nguyên tố che chở bàn tay lời nói, Diệp Trường Thiên tuyệt không dám như thế mạo hiểm, cho dù như thế, trong nháy mắt cường độ cao sức kéo, vẫn là để bàn tay cũng mơ hồ phát nhiệt. Sói đầu đàn thấy mình lui lại bị trói lại, chu lên lui lại, đồng thời mong muốn quay lại thân đến dùng răng đến cắn đứt kinh cức, cùng lúc đó, đàn sói lần nữa hướng Diệp Trường Thiên phát động công kích. Lúc này Vương Đức cùng Tiểu Thâu thì tiến lên, chặn lại những này cự lang tiến công. Diệp Trường Thiên thấy thế, đem kinh cức đột nhiên kéo một phát, cự lang đằng không mà lên, ánh mắt bên trong lộ ra một loại trêu tức. Chỉ thấy sói đầu đàn giữa không trung bên trong, vậy mà quỷ dị đem thân thể sôi trào hạ, sau đó đang đối mặt lấy Diệp Trường Thiên, nào cắn qua đến. Diệp Trường Thiên kim nguyên tố phun trào, bảo vệ hữu quyền, đột nhiên đánh về phía sói đầu đàn đầu lâu. Sói đầu đàn có đầy đủ tự tin, có thể một lần hành động đụng nát đáng thương kia nằm đấm, cho dù có một tầng kim thúc che chở, to lớn lực trùng kích cũng đủ để đem nó đụng bay. Kim thúc chi quyền cùng kiên cố xương đầu va chạm, mơ hồ ở giữa truyền đến một tiếng nứt xương thanh âm. Diệp Trường Thiên trong nháy mắt lui về sau 4-5 bước, kim thúc chi quyền mặc dù có thể phát huy phòng hộ tác dụng, nhưng lại không cách nào đem to lớn lực trùng kích cho hấp thu, mà những này lực trùng kích truyền tại Diệp Trường Thiên toàn bộ cánh tay cùng trên thân thể. Lúc này sói đầu đàn cũng không dễ chịu, như là đụng vào trên một tảng đá lớn, lung lay thân hình, đầu óc có chút hỗn độn. Luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, lại có thể tiếp nhận nhị giai cự lang xung kích, loại chuyện này muốn truyền đi, cũng đủ để gây nên rung động. Nhưng Diệp Trường Thiên theo đuổi cũng không phải là ở đây, thấy sói đầu đàn có chút mơ hồ, liền nên đón tiếp lấy, một cái hỏa quyền đánh về phía sói đầu đàn. Đông nhiên ở giữa, hai cái lợi chảo cực nhanh tập kích hướng Diệp Trường Thiên lực, Diệp Trường Thiên hơi giật mình, đành phải nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng cùng lúc đó, một vòng hỏa diễm đã đánh ra, nhị giai sói đầu đàn chu lên lui ra ngoài, nhưng trên đầu hỏa diễm còn tại đốt. Sói đầu đàn hướng bên người một con sói cắn xé đã qua, sau đó dùng chết đi lang máu tươi đến dập tắt hỏa diễm. Tình cảnh như thế, nhường Diệp Trường Thiên bọn người giật mình. nhị giai ma thú chẳng lẽ đã bắt đầu có cao như vậy linh trí? Sói đầu đàn thét dài, nhìn xem Diệp Trường Thiên, con ngươi theo lúc đầu màu vàng nhạt chuyển biến làm màu đỏ thẫm, mà kia thân thể cũng có chút tăng lên một chút. Chỉ thấy sói đầu đàn đột nhiên đạp một cái dưới chân tảng đá lại xuất hiện nhỏ xíu vết dạng, tốc độ càng là nhanh đến vô cùng. Diệp Trường Thiên thấy này, rơi vào đường cùng, đành phải tế ra tật phong phủ. Tại tật phong phủ ra chỉ tác dụng dưới, huyết đồng ma lang biến dị về sau ưu thế tốc độ đã không nhiều. Một người một ma thú chiến đấu cùng một chỗ, tạo thành từng đợt gió lốc, dọn chuyển ở giữa, đã qua mấy chục lần giao phong. Diệp Trường Thiên cũng sẽ kim nguyên tố phát huy đến cực điểm trị, muốn hại vị trí bảo vệ về sau, lợi dụng một loại 10 phần nguyên thủy phương thức tới cách đấu. Giang nanh sắc bén cùng lợi chảo, không ngừng xẹt qua Diệp Trường Thiên kia kiên cố kim thúc hộ giáp, kim thúc phía trên cũng lưu lại một chút ấn ký, nhưng cùng lúc đó, Diệp Trường Thiên công kích cũng không có đình chỉ, điên cuồng tiến công sói đầu đàn trô khớp nối, đầu, phía sau lưng cùng phần bụng. Xem như nhị giai huyết đồng ma lang, lực phòng ngự cùng tốc độ đối lập nhất giai huyết đồng ma lang có tăng trưởng rõ rệt. Nhưng cho dù là như thế, tại đối mặt tật phong phủ phía dưới Diệp Trường Thiên, như cũng không chiếm được lợi lộc gì. Diệp Trường Thiên giỗi ra trường quyền, huyết đồng ma lang đột nhiên dùng lợi chảo đem Diệp Trường Thiên cánh tay bắt lấy, về sau liền truyền đến một hồi chói tai vạch lên kim thúc thanh âm, cùng lúc đó, huyết đồng ma lang há miệng ra lớn, lộ ra bén nhọn răng, đột nhiên đem Diệp Trường Thiên nắm đấm cắn. Huyết đồng ma lang dùng sức hướng phía dưới tác tới, không ngừng di động tới răng vị trí, hy vọng có thể dùng đem hết toàn lực đem cái này lê tẩm nắm đấm cho cắn nát. Nhưng đúng lúc này, Diệp Trường Thiên cái kia bị huyết đồng ma lang cắn chặt miệng bên trong bàn tay, thình lình nhiều hơn một vòng ánh lửa. Đây là kim cùng hỏa nguyên tố cộng sinh ứng dụng. Hỏa diễm bay lên. Cự lang mong muốn đột nhiên triệt thoái phía sau, nhưng lúc này lại bị Diệp Trường Thiên vững vàng bắt lấy. Hỏa diễm theo nhị giai huyết đồng ma lang trong miệng hiện lên, xâm nhập nội tạng, tại nghẹn ngào cùng vùng vẫy một lúc sau, cặp kia lợi chảo cuối cùng từ Diệp Trường Thiên cánh tay chỗ trượt xuống. Đàn sói bắt đầu tao động, không chỉ là sói đầu đàn bị diện sát mang tới, mà là tại đàn sói sau lưng, đột nhiên xuất hiện bốn người, chính là Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Tống Thiên Tinh cùng Mộ Dung Thiên. Chương 34, phá lang nhóm 2, chương 34, phá lang nhóm 2. Bốn người tới phủ cận đã có một lát thời gian, Mộ Dung Tiên mong muốn lao ra, nhưng lại bị Lâm Khinh Nguyệt ngăn lại. Mọi người cùng nhau nhìn xem Diệp Trường Thiên cùng nhị giai huyết đồng ma lang ở giữa chiến đấu. Không có gì sánh kịp nguyên tố ứng dụng, khó có thể tin chiến đấu phán đoán, làm cho người giật mình tỉnh táo cùng bình tĩnh, Diệp Trường Thiên dùng thực lực của mình cùng trí tuệ, diệt sát một đầu nhị giai huyết đồng ma lang. Từ đó, đàn sói bắt đầu tán loạn. Lúc này Lâm Khinh Nguyệt bọn người mới khoan thai đăng tràng, một cái băng phong vô địch, một cái cực nóng tiêu đốt, nhẹ nhõm liền giải quyết còn lại không có chút nào đấu trí nhất giai đàn sói chạy ra số lượng chỉ có không đến 10 cái. Vương Đức cùng Tiểu Thâu thấy được bị Tống Thiên Tinh đỡ lấy Mộ Dung Tiên, đội vàng hô hào cũng bước nhanh tới nói rằng: "Mộ Dung lão đại, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Tiên nhìn xem hai người bình yên vô sự, cũng liền yên lòng. Bọn hắn là Lâm Hà học viện học viên, vị này là Lâm Kinh Nguyệt, vị này là Ninh Tiểu Tuyết, cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu thiếu niên là Diệp Trường Thiên, vị này thì là Tống Thiên Tinh, là bọn hắn đã cứu ta." Mộ Dung Tiên giải thích nói. Vương Đức cùng Tiểu Thâu cũng biểu thị ra cảm tạ, về sau cũng liền nhanh chóng xuống núi, đi nói cho đại gia cái tin tức tốt này. Tống Thiên Tinh cùng Diệp Trường Thiên nói gì đó, đoán chừng là nói khoác lao đại uy vũ lời nói, bị Diệp Trường Thiên đạp một cước, hai người liền bắt đầu thu thập ma hạch. Linh Tiểu Tuyết tránh thoát Lâm Khinh Nguyệt nắm lấy tay của mình, chạy tới một bên giúp ở Diệp Trường Thiên thu thập tang cuộc. Mộ Dung Tiên nhìn xem một bên Lâm Khinh Nguyệt, chỉ thấy Lâm Khinh Nguyệt ánh mắt bên trong luôn luôn nhìn xem phía bên kia thu thập ma hạch, một bên chọc cười Diệp Trường Thiên, trong lòng cũng hiểu rõ một chút. Liên mở miệng phá vỡ trầm mặc: "Khinh Nguyệt, cảm ơn các ngươi. Hôm nay ta đã ôm lòng quyết muốn chết, không nghĩ tới còn có thể sống sót. Hiện tại, ta còn là muốn nói ra câu kia lời trong lòng." Lâm Khinh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn xem có chút nho nhã cũng đảm đương Mộ Dung Tiên, trong lòng đã không có thẹn thùng cùng bất an, ngược lại nhiều hơn một phần trầm tĩnh cùng thong dong. Môi son hé mở, cắt ngang Mộ Dung Tiên lời nói: "Mộ Dung đại ca, ngươi lúc đó nói lời chúng ta đều nghe được. Chỉ là Mộ Dung đại ca ý tốt, Khinh Nguyệt không thể nào tiếp thu được." Khinh Nguyệt đã lòng có sở thuộc, hy vọng Mộ Dung đại ca không cần lo lắng. Nghe nói Lâm Khinh Nguyệt lời nói, Mộ Dung Tiên trong lòng ẩn hiện ra một tia đau đớn, nhưng lại rất nhanh bị che giấu, nhìn cách đó không xa Diệp Trường Thiên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó mới mở miệng nói rằng: "Vậy chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không?" "Đó là đương nhiên." Lâm Khinh Nguyệt thản nhiên nói rằng. Nhìn thấy Mộ Dung Tiên kia giãn ra ý cười, Lâm Khinh Nguyệt cũng buông xuống một cọc tâm sự. "Khinh Nguyệt, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi." Mộ Dung Tiên ngẩng đầu nhìn Lâm Khinh Nguyệt nói rằng: "Cảm ơn ta cái gì?" cảm ơn ngươi có thể nghe được ta tỏ tình, có thể đem tỏ tình biểu đạt ra đi, là ta lúc ấy lớn nhất tâm nguyện." Mộ Dung Tiên nói xong, một sợi thanh phong quất vào mặt. Lâm Khinh Nguyệt đi đến Diệp Trường Thiên bên người, có chút thấp thỏm. Diệp Trường Thiên quay lại thân đến, nhìn thấy bộ dáng như thế Lâm Khinh Nguyệt, cười ha ha một tiếng, sau đó giữ chặt Lâm Khinh Nguyệt tay, ghé vào Lâm Khinh Nguyệt bên tai nói một câu nói, nhường Lâm Khinh Nguyệt lập tức sắc mặt thường đỏ lên. "Lão bà đại nhân, chuyện giải quyết tốt. Ai là lão bà của ngươi? Ai bằng lòng ngươi?" "Thật là..." Lâm Khinh Nguyệt nghe nói, trên mặt có chút phát sốt, nhưng miệng bên trong vẫn không thuận không buông tha. Diệp Trường Thiên đối nàng tính tình mười phần hiểu rõ, gặp nàng thấp thỏm, há không biết nội tâm của nàng ý nghĩ. Không ở ngoài lo lắng cho mình bị người thổ lộ, sợ Diệp Trường Thiên trong lòng suy nghĩ nhiều. "Đồng ngốc, ta thật là nghe ta cha nói, sau khi về nhà liền đính hôn." Diệp Trường Thiên điểm một cái Lâm Khinh Nguyệt cái chán nói rằng. "Cái gì? Ta thế nào không biết rõ?" Lâm Khinh Nguyệt sắc mặt càng đốt đi, nhớ tới cha mình nhìn thấy mình cùng Diệp Trường Thiên ôm ở cùng một chỗ thời điểm cảnh tượng, trong lòng sinh ra một tia thẹn thùng, còn có một sợi ngọt ngào. đính hôn, chúng ta rốt cục muốn ở cùng một chỗ sao? Mặc dù cũng không phải là kết hôn, nhưng đính hôn cũng mang ý nghĩa hai người cần lẫn nhau bảo hộ. Mặc dù chưa đầy 12 tuổi, nhưng giữa các tu sĩ, nhất là trúc cơ về sau, tùy tiện một cái bế quan, đều có thể là mấy tháng thậm chí mấy năm, đính hôn cũng là phụ mẫu tâm nguyện. Đương nhiên, thành thân lại cần ban đêm mấy năm, chỉ là không biết rõ phía sau mấy năm hai người là ở nơi nào, giữa các tu sĩ đường đi thường thường là khó mà dự liệu. Tại hai cái nói chuyện với nhau một lúc sau, năm người cùng một chỗ kết bạn xuống núi. Sớm một chút xuống núi, Vương Đức cùng Tiểu Thâu đã nói cho đại gia an toàn tin tức, đám người ngay tại chờ đợi lo lắng Mộ Dung Tiên. Thụ thương hai người kiên trì muốn chờ Mộ Dung Tiên tới, mới sử dụng truyền tống trận trở về. Làm Mộ Dung Tiên xuất hiện thời điểm, Vương Đức, Tiểu Thâu bọn người vui mừng một mảnh. Đang nghe minh bạch sự tình ngọn nguồn về sau, đám người đối Diệp Trường Tiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh biểu thị cảm tạ, cũng bằng lòng xuất ra chính mình ma hạch cùng dược thảo đến cảm tạ. Nhưng cái này đều bị Diệp Trường Tiên từ chối. Về sau, Mộ Dung Tiên trong đội ngũ thụ thương hai người tuần tự truyền tống ra ngoài, còn lại Mộ Dung Tiên, Vương Đức, Tiểu Đầu, Phương Đồ cùng Phong Tử năm người thương nghị phải chăng lại hướng đi về trước, vẫn là từ đó rời khỏi. "Lão đại, ta nghe ngươi." Vương Đức cùng Tiểu Thâu biểu thị nói. Phương Đồ cùng Phong Tử cũng là như thế. Mộ Dung Tiên nhìn cách đó không xa ngồi vây chung một chỗ Lâm Khinh Nguyệt bốn người, lại nhìn một chút đại gia kiên nghị biểu lộ. Con đường phía trước có thể sẽ càng thêm hung hiểm, nhưng người nào không phải tại hung hiểm bên trong đi ra đâu. Nếu như ngay cả những này nan quan chúng ta đều không vượt qua nổi, đây chẳng phải là có lỗi với chúng ta vất vả tu luyện. Ý kiến của ta là, tiếp tục đi tới, cho đến kế tiếp điểm truyền tống. Mộ Dung Tiên hạ quyết tâm, đã đều tiến vào nơi này, kia há có thể lui lại, vì trúc cơ đan, mỗi người đều cần cố gắng một chút, phấn đấu một thanh. Các ngươi quyết định xong chưa? Diệp Trường Tiên bốn người đứng ở Mộ Dung Tiên trước mặt, dò hỏi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Các ngươi cũng là như thế à? Mộ Dung Tiên đứng dậy nói rằng. Cũng tốt. Nhưng phía sau có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, các ngươi muốn đề cao cảnh giác, một khi gặp phải nguy hiểm, khả năng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Diệp Trường Tiên quét mắt Mộ Dung Tiên cùng với đội viên, thấy mỗi người đều không có khí đảm, cũng không khỏi âm thầm than thở, Mộ Dung Tiên người loại này, lực ngưng tụ là 10 phần xuất chúng. Chương 35, băng phòng giả đảm, 1, chương 35, băng phòng giả đảm, 1, có đôi khi trợ giúp của ngươi nhìn như không có ý nghĩa, nhưng đối với người khác, có thể là cực kỳ cần. Tại hai tổ tiểu đội sau khi tách ra, Diệp Trường Tiên bọn người lựa chọn đi đông nam phương hướng, nơi đó có một chỗ tiến vào đến cực điểm độ khu vực nguy hiểm nhập khẩu. Mà Mộ Dung Tiên dẫn người thì đi phương nam, trải qua hơn 20 dặm, có thể đến một chỗ truyền tống trận, bọn hắn chuẩn bị tại cái này hơn 20 dặm vô cùng nguy hiểm khu vực bên trong rèn luyện. Mộ Dung lão đại, thực sự khó có thể tưởng tượng, còn có thần kỳ như vậy đan dược và phụ lục, có những này, an toàn của chúng ta cũng biết càng thêm có bảo hộ. Vương Đức nói chuyện, đối với trước khi đi, Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt quà tặng 10 phần cảm tạ, phải biết, tại cái này nguy hiểm trong rừng rậm, mỗi một ngày đều là 10 phần nguy hiểm, lại nhiều linh lực cũng có hao phí hầu như không còn một phút này, nhưng mấy người tại phục dụng hồi nguyên đan về sau, rõ ràng cảm giác được linh lực trong nháy mắt hồi phục khoảng 1/3, ngồi xuống điều tức hồi lâu sau, vừa rồi lần nữa lên đường. Đúng vậy a, bất quá chúng ta lần này là thiếu rất lớn một phần ân tình. Không riêng gì hai bình này chân quý hồi nguyên đan, liền cái này 5 tấm ẩn nặc phù cùng 5 tấm tật phong phù, cái nào không phải cứu mạng đồ vật. Các ngươi đều muốn nhớ kỹ bọn hắn, phàm là bọn hắn có chỗ cần, chúng ta nên dốc sức tương trợ. Mặt khác, hồi nguyên đan cùng phù lục chuyện, mỗi người đều muốn giữ bí mật, không cho phép chuyển đi. Mộ Dung Tiên nghiêm mặt nói rằng. Đúng vậy, lão đại. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Tu chân một đạo, tàn khốc vô cùng, giữa các tu sĩ lẫn nhau đánh cướp tàn sát chuyện càng là nhiều không kể xiết, mỗi ngày đều sẽ có vô số tu sĩ dẫm lên tu sĩ khác tiến lên, có đôi khi khả năng chỉ là vì một quả đan dược, một gốc linh thảo, một cái công pháp, có đôi khi khả năng lý do gì đều không cần. Nhưng đối phương có thể tại cường đại thời điểm, tại quy tắc cho phép đánh cướp học viên khác thời điểm, lại không có người nào động lên tâm tư này, phải biết, Mộ Dung Tiên mấy người có thể kiên trì tới tỉ thí ngày thứ tư, thu hoạch khẳng định không ít, lại gặp nhau thời điểm đã là nghèo nọ chi mạng, mà bọn hắn nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua đánh cướp. Không chỉ có cứu mình, còn tặng cho vô cùng chân quý đan dược cùng phụ lục. Mộ Dung Tiên ngóng nhìn xa như vậy chỗ rừng rậm, xem ra lại gặp lại cũng chỉ có thể là bằng hữu. Lúc này Diệp Trường Tiên bốn người cũng bắt đầu máu thí luyện, tiến vào đến tầng thứ 3 khu vực về sau, mức độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao, nếu như tu vi thấp hơn luyện khí kỳ 6 tầng, cơ hội là nửa bước khó đi. Ngay cả luyện khí kỳ 7 tầng Tống Thiên Tinh cũng có chút khó có thể ứng phó. Nơi này nhất giai ma thú số lượng càng nhiều, đáng sợ nhất chính là thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một cái hoặc hai cái nhị giai sơ cấp ma thú. Đối phó nhị giai sơ cấp ma thú, Diệp Trường Thiên bốn người vẫn có niềm tin, nhưng gặp được nhị giai cao cấp ma thú, lại chỉ có thể trốn. Tại đối mặt năm con nhị giai sơ cấp kim cương rùa lúc, Diệp Trường Thiên mấy người xem như thấy được lực phòng ngự siêu cường ma thú. Dù cho là Diệp Trường Thiên vận dụng tình chiếu kiếm, cũng chỉ có thể tại mai rùa phía trên lưu lại một tia ấn ký, rơi vào đường cùng, mấy người đành phải băng phong ở về sau tạm thời rời xa, băng phong cũng không có cách nào giết chết những ma thú này, chỉ có thể phát huy cản trở tác dụng. Nhị giai ma thú số lượng tăng nhiều, nhưng Diệp Trường Thiên bốn người cũng càng phát ra cẩn thận. Tại hợp lực giết chết nhị giai lưng sắt thằn lằn cùng nhị giai mãng sơn con nhím về sau, mấy người kém chút bị vây quanh, tại lấy được ma hạch về sau, Tật Phong Phủ lần nữa ứng dụng bắt đầu chạy trốn. Tật Phong Phủ còn có bao nhiêu? Diệp Trường Thiên hỏi thăm Lâm Kinh Nguyệt. Lâm Kinh Nguyệt điểm số xuống, tăng thêm Diệp Trường Thiên trên người, còn có 15 tấm, Tật Phong Phủ tổng số cũng bất quá là 30 tấm, bây giờ đã hao phí một nửa. Xem ra chúng ta đến dùng ít đi chút. Diệp Trường Thiên nói rằng, nhìn phía xa rừng rậm, Lâm Kinh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem hôm nay ban ngày lại đã qua đi, tia sáng ngay tại dần dần trở tối, liền đề nghị tìm vị trí sớm nghỉ ngơi một chút xuống tới. Diệp Trường Tiên nhìn xem địa đồ, kể bên này khu vực chỉ có vô tận rừng rậm, cũng không có thể dựa vào tốt địa thế. Nhưng cái này cũng không làm khó được đại gia, đang tìm kiếm một đoạn lộ trình về sau, Diệp Trường Tiên tại một cái đối lập chống không địa phương, phát động thổ nguyên tố, Tống Thiên Tinh cùng Đình Tiểu Tuyết thấy thế, cũng minh bạch, nhao nhao ra tay, tái tạo một cái băng phòng mà thôi. Băng phòng rất nhanh liền tạo tốt, vì lý do an toàn, Diệp Trường Tiên còn tại băng phòng trung quanh, bố trí đại lượng dây leo xem như chế lớp, như không cẩn thận tìm kiếm, còn tưởng rằng đây chỉ là một chỗ dây leo. Băng phòng bên trong, đơn giản ăn về sau, Lâm Kinh Nguyệt nhìn xem trầm tư Diệp Trường Tiên, nhu hòa nói, "Trường Tiên, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta vì cái gì cho Mộ Dung Tiên đan dược và phù lục chuyện?" Diệp Trường Tiên nghe nói về sau, thu hồi suy nghĩ, kéo qua Lâm Kinh Nguyệt tay nói rằng, "Đồ ngốc, ngươi làm cái gì ta đều duy trì. Thú hổ, ngươi không cho bọn hắn, ta cũng biết cho. Chỉ là ta đang suy nghĩ Hàn Sương lộ chuyện." Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh nhìn xem Diệp Trường Tiên lôi kéo Lâm Kinh Nguyệt tay, Tống Thiên Tinh sớm đã thành thói quen, mấy ngày nay lôi kéo số lần nhiều như vậy, lại thêm Lâm Kinh Nguyệt cùng tuổi mục Diệp Trường Tiên quang huy sự tích, ở trong học viện truyền như thế rộng, Tống Thiên Tinh chính là không muốn biết bọn hắn quan hệ, cũng biết đến. Linh Tiểu Tuyết mặc dù biết những này, nhưng từ khi cưỡng ép vượt qua ải thời điểm, Diệp Trường Tiên cứu chữa chính mình, càng về sau kia một hôn, Linh Tiểu Tuyết trong lòng đã khắc họa lên Diệp Trường Tiên cái bóng, nhìn thấy chỗ yêu người cùng Khinh Nguyệt cùng một chỗ, trong lòng không biết rõ như thế nào cho phải. Tiến một bước lời nói, Lâm Khinh Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào? Thấy Diệp Trường Tiên nói lên Hàn Sương Lộ, liền mở miệng dò hỏi, "Hàn Sương Lộ là thuốc gì tại sao?" Chương 35, băng phòng dạ đàm 2, chương 35, băng phòng dạ đàm 2, Khinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, Thiên Tinh. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng hô hào danh tự, mỗi người đều nhìn về Diệp Trường Tiên, chờ đợi hắn nói rằng mặt lời nói. Chúng ta đều biết, luyện khí kỳ phía trên là trúc cơ kỳ, đây cũng là tu sĩ chúng ta lúc đầu, cũng là trọng yếu nhất một cửa ải, cũng là khó khăn nhất cánh cửa. Nhưng là trúc cơ chi khó khăn, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Tiểu Tuyết trong gia tộc, trúc cơ kỳ cao thủ cũng là lác đác không có mấy, A Thiên Tinh nhà, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị, A đa số tu sĩ đều bị kẹt tại luyện khí kỳ 9 tầng, không cách nào xông phá cửa ải, cuối cùng thọ nguyên hao hết, cả đời vô vọng. Diệp Trường Tiên an tĩnh nói, Linh Tiểu Tuyết cùng Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Quả thật là như thế, trong gia tộc luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ số lượng là không ít, nhưng có thể tấn thăng đến trúc cơ kỳ lại hết sức thiếu, một khi có thì sẽ trở thành gia tộc cung phụng, trở thành gia tộc trọng yếu nhất lực lượng. Mong muốn đột phá luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, liền cần trúc cơ đan, đây cũng là đông đảo học viên bằng lòng tham gia lần này hung hiểm tỉ thí nguyên nhân lớn nhất. Dù sao mỗi một mai trúc cơ đan đều là vô cùng chân quý đan dược, thậm chí là có tiền mà không mua được đan dược. Diệp Trường Tiên suy nghĩ lấy, trong lòng đối Tần Sơn học viện khổng lồ nội tình cũng có càng sâu nhận biết, xem ra tại Tần Sơn học viện bên trong cũng nhất định có không ít nhị phẩm thậm chí cao hơn luyện đan sư. Nhưng là đại gia cũng biết, trúc cơ đan chỉ là gia tăng chúng ta trúc cơ thành công xác suất, nói một cách khác, cho dù chúng ta liều mạng lấy được trúc cơ đan, cũng không nhất định có thể bảo chứng chúng ta có thể thành công. Diệp Trường Thiên nói tiếp, đúng vậy, gia tộc bọn ta đã từng lấy giá cao theo trong phòng đấu giá đập đến qua 2 miếng trúc cơ đan, nhưng đều thất bại. Luyện khí kỳ trúc cơ tỷ lệ thành công là dần dần hạ xuống, lớn nhất xác suất thành công ở chỗ 3 lần trước, 3 lần trúc cơ sau khi thất bại, trúc cơ cơ hội mặc dù có, nhưng cũng đã là mong manh. Linh Tiểu Tuyết túi đầu, mái tóc rủ xuống, nhỏ giọng nói rằng, một bên Tống Thiên Tinh cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thiên Tinh, ngươi mục đích của chuyến này là trúc cơ đan a? Diệp Trường Thiên nhìn xem Tống Thiên Tinh dò hỏi, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, trả lời đúng vậy. Cái này không gì đáng trách, mỗi người đều là bị ban thưởng hấp dẫn mà đến. Mục đích của chúng ta chuyến này không phải trúc cơ đan, mà là thất sắc liên. Diệp Trường Tiên nói ra nhường Tống Thiên Tinh khiếp sợ lời nói. Thất sắc liên, đây chính là tốt nhất học viên ban thưởng một trong, đã đều thu được tốt nhất học viên, vì cái gì không đi đổi lấy một bình trúc cơ đan? Lão đại, ta nhớ được thất sắc liên tựa như là tốt nhất học viên ban thưởng a. Nếu như thu được tốt nhất học viên, chẳng lẽ muốn từ bỏ một bình trúc cơ đan, đem đổi lấy thất sắc liên sao? Đây chính là có 3 hạt trúc cơ đan a, các ngươi bất kỳ người nào trúc cơ đều là có 5 chắc a. Tống Thiên Tinh thấy này, có chút rất là không hiểu. Diệp Trường Tiên nghe nói về sau, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Tuyết, cũng không có trực tiếp điểm đấu, mà là nói rằng trúc cơ đan là nhị phẩm đan dược, mặc dù thiếu thấy, vẫn là có cơ hội lấy được. Nhưng thất sắc liên loại này tam giai lại có thể so sánh tứ giai dược liệu, lại là 10 phần hiếm thấy. Bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta nhất định phải thu hoạch được thất sắc liên. Cho nên, trúc cơ đan chuyện, chúng ta cần mặt khác nghĩ biện pháp. Mặt khác nghĩ biện pháp? Lão đại, đây chính là có tiền mà không mua được nhị phẩm đan dược, dù cho là dốc hết gia tộc tài lực, cũng không nhất định có thể mua không được. Tống Thiên Tinh có chút nóng nảy nói, hắn 10 phần hy vọng lão đại có thể thuận lợi trúc cơ. Yên tâm, sẽ có biện pháp. Cho nên, mục tiêu của chúng ta lần này không chỉ có là thất sắc liên, còn cần đạt được Hàn Sương Lộ. Diệp Trường Tiên ánh mắt hiện lên một tia kỳ quang, nói tiếp, Hàn Sương Lộ là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật liệu. Luyện đan. Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh ánh mắt bên trong nổi lên chấn kinh chi sắc. Nhị phẩm đan dược, ít nhất cần nhị phẩm luyện đan sư mới có thể luyện tới. Đồng dạng nhị phẩm luyện đan sư, dù cho là luyện tới trúc cơ đan, kỳ thành công suất cũng là thấp đáng thương, rất có thể lãng phí một cách vô ích hại lượng dược thảo, kết quả là không thu hoạch được một hạt nào. Thật là, chúng ta hướng chỗ nào tìm nhị phẩm luyện đan sư đi? Tống Thiên Tinh nghĩ đến, toàn bộ Lâm Hà bao quát phụ cận một chút khu vực, ngoại trừ phòng đấu giá đại chủ sự tình, đoán chừng không có người nào. Linh Tiểu Tuyết cũng nhìn xem Diệp Trường Tiên, liên tưởng đến kia hồi nguyên đan, trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói, hắn chuẩn bị chính mình luyện đan. đây chính là nhị phẩm đan dược, hắn có thể thành công sao? Nếu như thành công, đây chẳng phải là nói rõ hắn là một gã nhị phẩm luyện đan sư. Chuyện luyện đan sau này hay nói, cho dù lại khó, chắc hẳn tiến vào đến Tần Sơn học viện cũng sẽ có biện pháp. Bất luận chúng ta là ủy thác luyện đan sư đến luyện chế, vẫn là muốn phương pháp khác, kia Hàn Sương Lộ, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Diệp Trường Thiên cũng không có nói thẳng ra chính mình là luyện đan sư, nhìn xem Linh Tiểu Tuyết kia ánh mắt hồ nghi, biết nàng đã có suy đoán. Chỉ có Lâm Thinh Nguyệt, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên. Bất luận ngươi cần làm cái gì, bất luận ngươi cần được cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi, không rời không bỏ. Đây là Lâm Khinh Nguyệt tiếng lòng. Tốt, lão đại. Chúng ta mấy ngày nay liền toàn lực tìm kiếm Hàn Sương Lộ. Tống Tiên Tinh nói nghiêm túc. Ta muốn từ ngày mai bắt đầu, đến tỉ thí ngày thứ 8 kết thúc. Hoa 4 ngày thời gian tại vùng này tìm kiếm Hàn Sương Lộ, đồng thời săn bắt ma hạch, hái dư thảo. Các ngươi thấy thế nào? Diệp Trường Tiên đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Ba người đều đồng ý Diệp Trường Tiên ý kiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tỉ thí tiến vào đến ngày thứ 5. Lúc này, vẫn dừng lại tại Ma Thú Xâm Lâm bên trong học viên số lượng giảm mạnh đến 43 người, trong đó có 31 người vượt qua Phi Độ Sơn, tiến vào đến tầng thứ 30 phần nguy hiểm khu vực, mặt khác 12 người thì lựa chọn ổn thỏa phương thức, tại tầng thứ 2 khu vực bên trong du đãng. Chương 36, Dương Danh, 1, chương 36, Dương Danh, 1, làm sinh hoạt tạo thành một loại lặp lại hoặc tiết tấu, ngươi nhìn lại đã qua lúc, sẽ phát hiện là trống rỗng. Tại xác định phạm vi cùng phương hướng về sau, Diệp Trường Tiên 4 người liền tại tầng thứ 3 khu vực bên trong tiến hành cường độ cao chiến đấu cùng dược thảo sưu tập. Truy đuổi cùng bị truy đuổi, săn giết cùng bị săn giết, huyết tinh cùng tàn khốc đào thải phát tác, ở chỗ này không ngừng trình diễn. Thời gian nhoáng một cái, tỉ thí đã tiến vào đến ngày thứ 9. Tại cái này 4 ngày đến, tỉ thí điểm xuất phát Hoàng lão cùng rất nhiều học viện lãnh đạo đều ánh mắt hăm sâu, những ngày này, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt qua. Mỗi một ngày đều có học viên trúng độc, trọng thương bị đưa ra đến, còn ra hiện mấy tên học viên thương vong sự kiện. Bây giờ đã là tranh tài ngày thứ 8, trong rừng rậm còn thừa dư học viên cũng chỉ có 32 tên. Mà những học viên này đều không ngoại lệ đều tiến vào đến tầng thứ 3 khu vực. Hoàng lão, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi một chút ta. Một vị mỹ phụ nhân đứng tại Hoàng lão bên người, an ủi. Thanh Phong, ta muốn ở chỗ này nhìn xem. Mỗi một học viên đều là Tần Sơn học viện trọng yếu lực lượng, ở chỗ này hao tổn một cái, ta đều mười phần đau lòng. Hoàng lão lắc lắc có chút giãn mua tay, không muốn đi nghỉ ngơi. Ta sẽ thay ngài ở chỗ này nhìn, vừa có tin tức liền sẽ thông chi ngài. Thanh Phong đỡ lấy Hoàng lão nói rằng. Không được, để cho ta ở chỗ này ngồi một chút. Ta nghe nói còn lại 32 người bên trong, lại có 6 tên là Lâm Hà học viện, đây là sự thực sao? Bây giờ còn có tin tức của bọn hắn sao? Hoàng lão ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong. Hôm qua buổi chiều, Mai Sơn học viện có 2 tên học viên thuận lợi rời khỏi rừng rậm, theo trong đó một vị Phương Đồ học viên nói tới, cùng Lâm Hà học viện bên trong 4 tên học viên tại 4 ngày trước gặp qua một lần, nhưng về sau cũng không có tin tức của bọn hắn. Thanh Phong vừa nói, một bên nhìn về phía cách đó không xa Lâm Hà học viện viện trưởng Mạnh Dương. Hoàng lão nghe nói, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi liền không có nghĩ tới cùng hắn hòa hảo. Đều bao lâu sự tình, ngươi còn tại giận hắn, tình huống lúc đó, hắn làm lại không sai. Hoàng lão liếc qua Thanh Phong, dâu ria run run, nhớ ra cái gì đó nói rằng. Hoàng lão. Thanh Phong có chút nũng nịu tức nói, tỏa ra phong tình. Tốt tốt. Chuyện của các ngươi ta liền không nhúng tay vào. Nhưng là ta nhất định phải nói với ngươi tin tưởng, Tuế Nguyệt không tha người à, năm nay ngươi cũng biết tiến vào Tần Sơn học viện chấp giáo, đến lúc đó chiếu cố thật tốt hạ học sinh của hắn à, nếu như có thể mà nói, các ngươi cũng nên thật tốt nói chuyện rồi. Hoàng lão nhìn xem đã là trung niên Thanh Phong, lại nhìn xa xa Mạnh Dương, trong lòng có chút thở dài, năm đó tốt bao nhiêu một đôi, bây giờ lại trở thành người xa lạ dường như. Ta đã biết, Hoàng lão. Thanh Phong nghe nói, sắc mặt có chút ửng đỏ đáp ứng nói. Về sau Hoàng lão nhường Thanh Phong đi tìm Phương Đồ, hy vọng có thể ở trước mặt hỏi thăm hạ Lâm Hà học viện kia 4 tên truyền kỳ học viên chuyện. Từ khi Lâm Hà học viện bên trong Diệp Trường Tiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh 4 người, đem chuyên môn canh giữ ở trên truyền tống trận bắt trẻ cướp bóc Minh Hồ học viện 7 người đánh tan, cũng nguyên một đám truyền tống tới, hoàn toàn đào thải Minh Hồ học viện về sau, 4 người tiểu tổ đã trở thành tất cả học viên hâm mộ thần tượng. Về sau càng là có người đồn 4 người tiểu tổ diện sát mạnh nhất giai ma thú liệt diễm ma biên. Tin tức này cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Dù cho là các học viện ở chỗ này cao tầng, cũng sẽ ánh mắt dừng lại tại cái này 4 cái trong tiểu tổ. Nhưng về sau mấy ngày đều không có 4 người tiểu tổ tin tức, mọi người ở đây là 4 người tiểu tổ lo lắng lúc, Mai Sơn học viện bên trong 2 tên học viên rời khỏi cùng giảng thuật sự tích, lần nữa đưa tới tất cả mọi người học viên, viện trưởng cùng giáo sư chú ý lẻ loi một mình liền dám dẫn đi nhị giai huyết đồng ma lang, một chiêu đánh phá lang nhóm. Không chỉ có tinh thần hiệp nghĩa, còn có 10 phần cường hãn chiến đấu kỹ năng. Tăng thêm đội ngũ đoàn đội hợp tác xuất chúng, vẹn vẹn bằng vào 4 người, liền chém giết đại bộ phận đàn sói, đồng thời đem nhị giai huyết đồng ma lang diệt sát. Có thể diệt sát nhị giai huyết đồng ma lang tu sĩ. Cái này ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối là vạm vỡ nhất chứng minh. Dưới tình huống bình thường, luyện khí kỳ 8 tầng cùng 9 tầng tu vi, có lẽ có thể cùng nhị giai ma thú chiến đấu hoặc kéo dài, nhưng lại tuyệt không diệt sát năng lực, trái lại, một khi du đấu thời gian rõ dài, vẫn diệt tất nhiên là tu sĩ. Nhưng này 4 người tiểu tổ liền làm được. Lấy luyện khí kỳ tu vi, cực kỳ cường hãn nguyên tố ứng dụng, sinh sinh chém giết nhị giai ma thú. Từ đó về sau, tuần tự rời khỏi rừng rậm học viên, mọi thứ đem 4 người trong tiểu tổ thành viên xem như thần tượng, nhất là một chút nữ tu sĩ, tại trong mắt của các nàng, Diệp Trường Thiên không chỉ có tu vi, có năng lực, còn có tiên hiệp tình nghĩa. Người loại này, quá phù hợp chính mình trong suy nghĩ cái kia ẩn giấu thân ảnh. Mà tại một chút nam tu sĩ xem ra, Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết, thì trở thành tốt nhất tiên nữ. Kết quả là, Lâm Hà học viện bên trong rời khỏi học viên, nhao nhao bị người vây quanh, hy vọng có thể nói thuật hạ Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh bốn người sự tích. Mà những này bị vây quanh hỏi thăm người bên trong, có về sớm nhất ra Vương Văn, Hoàng Chiêm, còn có mấy ngày trước rời khỏi Đỗ Mật cùng Tô Võ. Nhất là muộn đi ra Đỗ Mật cùng Tô Võ, bị một đám học viên hàng ngày vây quanh, hy vọng bọn họ có thể nói thuật càng nhiều trong học viện cố sự. Sau đó Diệp Trường Thiên tuổi mục cùng thiên tài chi danh, Lâm Kinh Nguyệt che chở cùng làm bạn, Linh Tiểu Tuyết cự người ngàn dặm băng lãnh, Tống Thiên Tinh không có quy củ sinh hoạt, từng cái bị lột đi ra. Chương 36, Dương Danh 2, chương 36, Dương Danh 2, kết quả là một cái phế xài thiên tài cực độ mâu thuẫn từ ngữ liền được sáng tạo đi ra. Phế xài thiên tài tiểu tổ trở thành bốn người tiểu tổ đại danh tử. Thậm chí một số người bắt đầu hạ tiền đặt cược, suy đoán phế xài thiên tài có thể kiên trì tới ngày thứ mấy, phải chăng có thể đoạt được tốt nhất học viên xưng hảo. Mà tại lựa chọn đội ngũ thời điểm, cự tuyệt đi theo Diệp Trường Thiên một tổ Tô Võ cùng Đỗ Mật, lúc này trong lòng cũng đầy cảm giác khó chịu. Tiêu Tử Lương mặc dù là một cái không tệ người dẫn đầu, cũng bảo đảm đại gia ban đêm an toàn, đội ngũ hợp tác cùng một chỗ săn giết không ít ma thú, thu được không ít dữ liệu. Nhưng nhớ tới mỗi ngày tiến vào đến mê tân trận lúc, liền cần giao ra nhất định ma hạch cùng dược thảo, vẫn còn có chút tầm mát. Nếu như lúc trước có thể cùng Tống Thiên Tinh như thế làm ra lựa chọn, như vậy chính mình cũng sẽ trở thành truyền kỳ bên trong một viên a. Cũng biết bị tất cả mọi người khắc trong tâm khảm a người thiếu niên tâm tư rất khó hiểu. Nhưng Tô Võ cùng Đỗ Mật ở sâu trong nội tâm đã minh bạch một chút, Tiêu Tử Lương cũng không phải là một cái có thể hợp tác lâu dài đồng bạn. Dù cho là khác biệt trong học viện viện trưởng cùng lao sư, cũng thường xuyên sẽ cùng Mạnh Dương trò chuyện, hỏi thăm hạ dạy học bí quyết, sau đó lại bên cạnh gõ bên cạnh đẩy nghe ngóng hạ bốn người tin tức, Mạnh Dương cũng chỉ có thể cười khổ, chính mình cũng không biết do bốn người này làm được bằng cách nào. Nhớ tới xế chiều hôm nay, chính mình đem kia một cái quý giá tăng nguyên đan cho Diệp Trường Thiên thời điểm, xem trọng chính là cái kia quỷ dị cao dài công pháp, mặc dù Diệp Trường Thiên tại trong thi thí biểu hiện hơi hợt, nhưng thi triển hai lần nguyên tố đều rõ ràng vượt ra khỏi đối phương nguyên tố, mới có thể xuất hiện nguyên tố thôn phệ kết quả. Mạnh Dương mặc dù không rõ ràng Diệp Trường Thiên có cái gì kỳ ngộ, nhưng Diệp Trường Thiên công pháp tuyệt đối là vượt ra khỏi hoàng giai, tối thiểu là huyền giai thậm chí cao hơn. Mà tại ngũ cấp học viên bên trong, nắm giữ huyền giai công pháp học viên chỉ có Ninh Tiểu Tuyết một người, có lẽ còn cần tăng thêm Lâm Kinh Nguyệt. Dù cho là Tiêu Tử Lương, công pháp cũng chỉ có hoàng giai cao cấp, hoàng giai cùng huyền giai khác biệt là hết sức rõ ràng. Tăng thêm Diệp Trường Thiên vậy mà nắm giữ một nguyên tố, thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, chính mình mới đem tiền đặt cược đặt ở lực lượng mới xuất hiện Diệp Trường Thiên trên thân. Mặc dù Mạnh Dương cũng từng ôm hy vọng Diệp Trường Thiên có thể lấy được kết quả tốt hơn, nhưng là càng nhiều đem Diệp Trường Thiên xem như Ninh Tiểu Tuyết phụ trợ đến đối đãi, nếu như hai cái huyền giai công pháp thiếu niên, nhất định có thể tại trong tỷ thí chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Nhưng không có nghĩ tới là, Diệp Trường Thiên cho chính mình, so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Xem ra chính mình quyết định, vẫn là chính xác. Mạnh Dương thầm nghĩ lấy, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa thanh phòng, trong lòng lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Diệp Trường Thiên là anh hùng. Lúc này Diệp Trường Thiên không phải nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn bốn người ngay tại đảm mệnh. Khi đi ngang qua một chỗ đầm lầy thời điểm, Linh Tiểu Tuyết đem đầm lầy băng phong lên vì mọi người mở đường, nhưng cũng đánh thức đầm lầy phụ cận ma thú, đột nhiên liền hiện ra mấy trăm con hỏa lân kim mãng. Đáng sợ hơn chính là, những này hỏa lân kim mãng bên trong chỉ là nhị giai ma thú, số lượng liền vượt ra khỏi 20 con. Không lộ như thế số lượng nhị giai ma thú, là Diệp Trường Thiên bọn người bất ngờ cũng là khó mà ứng đối. Tại khẩn cấp ban đầu, không để ý tới phụ lục tiêu hao, bốn người liên tục sử dụng 16 tấm ẩn nặc phù, mới khó khăn lắm né tránh đông đảo nhị giai ma thú vây công. Lão đại, nơi này cũng không có hàn xương lộ. Tống Thiên Tinh thở hổn hển nghĩ mà sợ nói. Diệp Trường Thiên lúc này trong lòng cũng phát khổ. Hàn xương lộ là luyện tới trúc cơ đan chủ dược tài một trong, mặc dù cái khác dược liệu đã gom góp, thậm chí tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, cái khác ngưng hồn thảo, nhị giai các thuộc tính ma hạch, U Minh căn trở trúc cơ đan dược liệu cũng thu hoạch không ít, đủ để luyện tới mấy chục lần lượng. Nhưng Hàn xương lộ, nhưng thủy chung không có nhìn thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nói, nhất định phải tiến vào đến khu vực nguy hiểm nhất sao? Hiện tại tầng thứ 3 khu vực bên trong đã đầy đủ mấy người mỏi mệt tương đối, thậm chí xuất hiện đông đảo nhị giai ma thú nhóm. Như không phải có phụ lục cùng hồi nguyên đang trèo trống, bốn người đã sớm xuất hiện tổn thương. Tại cái này trong 4 ngày, thu hoạch là khả quan, nhất giai ma hạch thu được 260 mai, ma hạch nhị giai thu được 35 mai, dược liệu cũng đã nhận được hơn 300 gốc. Ma hạch thu hoạch số lượng đối lập bên ngoài thời kỳ xuất hiện giảm mạnh, chủ yếu là bởi vì tầng này bên trong nhị giai ma thú quấy nhiêu cùng ám tập, nhường bốn người không cách nào thời gian dài chiến đấu, bao nhiêu lần cho dù chém giết nhất giai ma thú, cũng thường thường không có thời gian cùng cơ hội đi lấy ra ma hạch. Cùng lúc đó, phụ lục tiêu hao cũng là to lớn, bây giờ ở nạp phù còn thừa 37 trường, tật phong phù chỉ còn lại 7 cái, tích độc phù còn thừa 8 cái, đại hỏa cầu phù còn thừa 18 tấm, kim cương phù còn thừa 7 cái. Hồi nguyên đan tổng cộng cũng chỉ có 3 bình nhiều, không đủ 70 hạt. Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết lúc này cũng nhìn xem Diệp Trường Thiên, mấy ngày nay cường độ cao chiến đấu cùng tôi luyện, nhường hai người tu vi hoàn toàn ổn định tại luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, một khi nắm giữ trúc cơ đan, hai người liền có thể bế quan, nếm thử trúc cơ. Trường Thiên cũng đột phá tới luyện khí kỳ tầng thứ 9. Tống Thiên Tinh để thăng làm luyện khí kỳ tầng thứ 8. Thời khắc sinh tử chiến đấu, cho đám người chính là thu hoạch khổng lồ, không chỉ là tu vi tăng lên, còn có đối với sinh mạng nhận biết, đối đại đạo nhận biết. Mặc dù đám người thực lực tăng thêm một bước, nhưng dù sao vẫn là luyện khí kỳ trình độ, mong muốn đối phó nhị giai ma thú, chỉ có thể sử dụng một chút cực kỳ hao phí linh lực thủ đoạn, hoặc là bốn người hợp kích, cho nên mỗi lần chiến đấu xuống tới, bốn người đều mười phần mệt mỏi. Dù sao tại cái này tràn ngập vô số ma thú trong rừng rậm, không chỉ có tiêu hao chính là thể lực, linh khí, còn có đại lượng tinh thần, cảnh giác tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm.